Chương 3421, Hỗn Độn Quân. Chương 3421, Hỗn Độn Quân. Đoàn Quân đột nhiên xuất ra một viên phù lục, sau một khắc, tay phải hắn hướng phía tấm phù lục này điểm tới, lập tức, tấm phù lục này hóa thành một vệt kim quang, thẳng hướng hư không bắn tới. Diệp Kinh Vân có chút không hiểu nhìn về phía Đoàn Quân. "Gọi người, giết chết bọn chúng." Đoàn Quân hô, thanh âm rơi xuống, tay hắn nắm lấy trường đao màu vàng nóng, thả người nhảy lên, liền hướng phía hai bên ngoài hai vị võ giả đánh tới. Giờ phút này, tại Diệp Kinh Vân trước người nhiều hơn một vị thanh niên lanh khốc. Thanh niên lanh khốc lạnh lùng nhìn về Diệp Kinh Vân, thật không biết ngươi là như thế nào tránh né những đại nhân vật kia truy sát, nghĩ đến ngươi hậu trường cũng không nhỏ, nhưng cũng tiếc, ngươi sẽ chết trong tay ta. Thanh âm rơi xuống, lập tức, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức đến. Tinh đế cảnh lưỡng trọng tu vi, bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, không thể không nói, thiên phú của hắn rất mỹ tiên. Hắn bóp lấy thủ ấn, lập tức, ở phía sau hắn nhiều hơn một thân ảnh màu đen. Bá. Đạo này thân ảnh màu đen sau đó một khắc liền biến mất không thấy. Mà tại hắn biến mất trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân sắc mặt liền thay đổi. Không chút do dự đem trôi kia huyết hồ kiếm cắm vào bụng của mình bên trong, lập tức, tại sau cái mông của hắn huyễn ra chín đầu huyết sắc đuôi cáo. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế trực tiếp tăng vọt đứng lên. Bá. Mà lúc này, cái kia biến mất bóng đen lại lần nữa xuất hiện, vừa xuất hiện, liền một quyền hướng phía Diệp Kinh Vân đập tới. Diệp Kinh Vân phản ứng rất nhanh, cũng là một quyền đánh ra. Ma quyền. Vâng. Quyền cùng quyền đụng vào nhau, hư không chi trung bạo phát ra tựa như thanh âm như sấm. Ngay sau đó, đạo hắc ảnh kia lui về phía sau mấy bước, bất quá, đúng lúc này, phía trước, người thanh niên kia bỗng nhiên bước ra một bước, một kiếm đánh xuống. Vâng. 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 Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Trước mắt thanh niên này thực lực rất nghịch thiên a. Ngay vào lúc này, thân ảnh màu đen kia bỗng nhiên hướng phía thanh niên thân thể dung hợp ở cùng nhau. Bá. Một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây là một vị thanh niên đầu trọc. Hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Đoàn Quân trên thân, gặp Đoàn Quân chật vật như thế, hắn cười ha ha một tiếng ha ha, "Đoàn Quân, ngươi được làm đấy. Nghĩ không ra ngươi sẽ như vậy chật vật a." "Ta đi." "Quang Đầu Cường, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt, không nhìn thấy huynh đệ ngươi đang bị người đánh sao? Còn không qua đây hỗ trợ." Đoàn Quân mắng. "Chờ chút, cái này đến." Quang Đầu Cường nhếch miệng cười một tiếng, ở trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc chiến phủ. Sau một khắc, tay hắn nắm lấy chiến phủ hướng phía trước chính là vung lên. Lập tức, hư không chi trung vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít phủ ảnh. Mỗi một đạo phủ ảnh đều mang theo kinh người năng lượng kinh khủng. Theo những này phủ ảnh rơi xuống, lập tức, một bóng người vụt lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này, vị kia cùng bóng đen dung hợp lại cùng nhau thanh niên đột nhiên hai mắt trở nên đục ngầu, liền phảng phất không còn là người thanh niên kia, mà lại, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế đến. Hắn nhìn về phía bốn phía, ánh mắt rơi vào Đoàn Quân cùng vị kia thanh niên đầu chọc trên thân, phát ra thanh âm khàn khàn, "Mục tiêu của chúng ta chỉ là hắn, hai người các ngươi xin mời nhanh chóng rời đi, không phải vậy, đừng trách lão phu không khách khí." Đoàn Quân cùng Quang Đầu Cường đi cùng nhau. Ma hồn phụ thân. Quang Đầu Cường nhìn phía trước thanh niên một chút, thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng, sau đó nhìn về phía Đoàn Quân, nói "Ta đề nghị rời đi." Hắn gặp Đoàn Quân cũng không rời đi, cau mày, sau đó nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nói "Không giống tác phong của ngươi, chẳng lẽ hắn cứu được ngươi?" "Đối với hắn đã cứu ta, cho nên ta muốn lưu lại." "Quang Đầu Cường, ngươi đi đi." Đoàn Quân mở miệng nói, "Dù sao ngươi cũng không đáng tin cậy." Nghe nói như thế, Quang Đầu Cường trực tiếp bạo nộ rồi, "Ngươi coi lão tử cái gì? Muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Nhiều năm như vậy huynh đệ, lão tử hội kiến chết không cứu sao? Nếu hắn đáng tin cậy, vậy liền cho hắn liều mạng. Các ngươi tại tìm đường chết." Thanh niên lườm Đoàn Quân cùng Quang Đầu Cường một chút, phát ra tang thương thanh âm. "Giết." Hắn phun ra một cái băng lãnh chữ. Theo thanh âm hắn rơi xuống, sau lưng hai vị ma đạo thanh niên thẳng hướng phía trước mà đi. "Giết." Đoàn Quân lạnh lùng phun ra một chữ, ngay sau đó, chân phải bước ra một bước, toàn thân sát ý tại thời khắc này chợt tăng đứng lên. Hảo huynh đệ của hắn Quang Đầu Cường tay nắm lấy huyết sắc chiến phủ, bay thẳng đến trước chính là một bổ. "Ngươi để bọn hắn hai người không công hy sinh." Thanh niên nhìn về phía Diệp Khinh Vân một chút, lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi an tâm sao?" Hắn lại lần nữa nói ra. Bất quá, Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới thanh niên, hắn đem phần hỏa kiếm lấy ra ngoài, lại lần nữa cắm vào bụng của mình bên trong. Không có cách nào, đối phương giống như bị người phụ thân, thực lực cũng là tăng lên mấy lần. Hắn chỉ có thể làm như vậy, mới có thể ngăn cản đối phương. Theo hắn động tác rơi xuống, lập tức, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn, bất quá, cái mũi của hắn đã là chảy máu, cùng lúc đó, ở trên người hắn cũng là nhanh chóng rạn nứt, huyết sắc gân mạch liên tục bạo khởi, cả người nhìn tựa như là huyết nhân mở dạng. Tay nắm lấy Nghịch Thiên kiếm, thân hình run lên. Trong tay Nghịch Thiên kiếm từ trên xuống dưới nhanh chóng mà rơi xuống, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy. Nghịch Thiên một chém, thanh âm băng lãnh từ Diệp Khinh Vân trong miệng vang lên. "Bá." Thanh niên trong tay nhiều hơn một thanh đen kiếm, hướng lên trên chính là vung lên. Bất quá, Diệp Khinh Vân một kiếm này kỹ uy lực to lớn, không thể khinh thường. Một kiếm này rơi xuống, thanh niên lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, ngược lại là xem thường ngươi. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp hắn một chỉ điểm tại bộ ngực mình, trong nháy mắt, thanh niên linh hồn bắt đầu tiêu đốt một nửa, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức từ hắn thể nội quét sạch mà ra, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy mấy cái. Tay phải hắn hướng phía bổ vào không khí. Lập tức, phía trước trong không gian chợt bộc phát ra thất thải chi quang. Thất thải chi quang biến thành một đạo thất thải thước lớn. Thả người nhảy lên, hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, đột nhiên một thước nện xuống. thất thải chi quang tại thời khắc này đột nhiên đại phóng. Diệp Kinh Vân cảm nhận được chiêu này uy lực, sắc mặt biến, cấp tốc lui ra phía sau. Bất quá, hay là trễ. Thân thể của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, mà ở phía trước trên mặt đất nhiều hơn một đạo thật sâu thức ấn. Gặp Diệp Kinh Vân lại còn không chết, thanh niên hé mắt. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tại trong hai tay của hắn riêng phần mình nắm một thanh lóe ra hàn quang đoàn đao. Hắn nhìn về phía trước thanh niên, hừ lạnh một tiếng, người trong ma đạo cũng dám cắm vào hỗn độn trong quân. Người thanh niên kia nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trung niên nhân, lông mày cau chặt, bất quá, rất nhanh, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào Diệp Kinh Vân trên thân, trong ánh mắt sát ý từng chút tụ lại, sau một khắc, hắn lại lần nữa ra tay. Hô trướng. Chương 3422, cựu phẩm yêu nghiệt chương 3422, cựu phẩm yêu nghiệt người này không nhìn vị này hai tay cầm đoạn đao trung nhân, lại lần nữa hướng phía Diệp Kinh Vân công kích mà đi, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, trong tay thất thải thần xích đi thẳng tới Diệp Kinh Vân trên đầu, sau đó một thước tấn mạnh rơi xuống. Còn muốn xuất thủ có đúng không? Hai tay cầm đoạn đao trung nhân hé mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trước. Mà người kia vẫn như cũ không nhìn trung nhân, mục tiêu của hắn chỉ là Diệp Kinh Vân. Bất quá, cũng bởi vì hắn không nhìn, đưa đến tử vong của hắn. Hai thanh đoạn kiếm vô cùng dồn tốc độ hướng phía trên cổ hắn bay tới. Xoạt xoạt, cổ của hắn trong nháy mắt thoát ly thân thể, tuy nói như thế, nhưng là hắn cái kia kinh người một thức đã rơi xuống. Thất thải chi quang thẳng hướng Diệp Khinh Vân quét qua. Diệp Khinh Vân hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới gia hỏa này cho dù chết cũng muốn ra tay với hắn. Bá, khi cây thước kia liền muốn hướng phía bên mình mà đến thời điểm, cầm trong tay đoạn kiếm trung niên nhân cấp tốc mà đến, dùng cái này ngăn cản, có thể cái kia uy lực vẫn như cũ rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Oeng, Diệp Khinh Vân cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa. Mang về, tại lúc hôn mê, chỉ nghe bên tai chuyển đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, Diệp Kinh Vân cảm giác được toàn thân mình đau đớn không thôi. Mà lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Người tỉnh lại. Mở to mắt, chỉ gặp cổ kính trong phòng đứng đấy hai bóng người, một vị thanh niên đầu trọc, còn có một vị nam tử tóc ngắn. Mở miệng rõ ràng là Đoàn Quân. Hắn có chút tim đập nhanh nói, còn tốt trước đó Tử Tiên Sinh xuất thủ, không phải vậy, chúng ta thật có thể muốn ở lại nơi đó. Đúng không, Quang Đầu Cường? Đều tại ngươi, ngươi nếu là thực lực cường đại điểm, chúng ta đều không đến mức chật vật như vậy. Nói, hắn nhìn thanh niên đầu chọc một chút. Quang Đầu Cường ra mặt run rẩy, nhìn chằm chằm Đoàn Quân, nói ngươi muốn mặt. Đoàn Quân trực tiếp mở ra hai tay. Diệp Kinh Vân chậm rãi đứng lên. Không có sao chứ? Ngươi cái tên này tố chất thân thể rất mạnh a. Mới ba ngày, ngươi liền tỉnh lại. Vị kia lão thần y nói như ngươi loại này tình huống, không có ba tháng không cách nào đứng lên. Đoàn Quân liên tục thở dài nói, ta hồn mê ba ngày. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, trước đó vị kia Tử Tiên Sinh hẳn là hỗn độn quân người đi. Chúng ta bây giờ ngay tại hỗn độn trong quân. Thật sự là hắn là hỗn độn con người. Vị kia Quang Đầu Cường nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, bất quá, chúng ta cũng không tại hỗn độn trong quân, muốn gia nhập hỗn độn quân liền cần khảo hạch, đợi lát nữa, chúng ta muốn tiến hành khảo hạch. Chỉ cần khảo hạch qua, chúng ta liền có thể trở thành hỗn độn quân một thành viên. Đúng vậy a, trở thành hỗn độn quân là mỗi một người giấc mộng trong lòng. Đây là một kiện không gì sánh được quang vinh sự tình. Đoàn Quân mở miệng nói, hắn nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nói ngươi nếu không sau đó khảo hạch lại, ngươi bây giờ thân thể này còn có thể khảo hạch không? Có thể. Diệp Kinh Vân cười gật đầu, sau đó hắn từ trên giường nhảy xuống tới, vặn vẹo một chút cổ tay, cổ chân, khanh khách rung động. Không thể không nói, ngươi rất biến thái. Đoàn Quân thật sâu nhìn Diệp Kinh Vân một chút. Hoàn toàn chính xác rất biến thái, bên người Quang Đầu Cường cũng là nói. Sau đó, ba người đi ra khỏi phòng. Vừa đi ra ngoài, lập tức, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Rất nóng. Nơi đây nhiệt độ cực cao. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, giương cổ lên, nhìn về phía trước, chấn động theo. Ở phía trước có một tòa to lớn tường thành. Tường thành liền ở vào một mảnh hoang nguyên bên trong, tựa như là một đầu khổng lồ yêu thú phụ phục ở chỗ này. Đó là Hỗn Độn Thành, chỉ có Hỗn Độn Quân thành viên mới có thể chỗ ở. Hỗn Độn Quân tụ tập ta Hỗn Độn Tinh Không Thiên Phú nghịch thiên nhất võ giả, ở chỗ này có đông đảo yêu nghiệt. Đoàn Quân mở miệng nói. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hai bên trái phải đều phiết lấy một cây đoản kiếm, mái tóc màu tím, một đôi tử mâu. Chính là cái kia Tử Tiên Sinh. Khá hơn chút nào không? Tử Tiên Sinh nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nhàn nhạt hỏi. Rất nhiều. Diệp Khinh Vân mỉm cười, sau đó nghĩ đến cái gì, chắp tay, trước đó đa tạ Tử Tiên Sinh cứu giúp. Nếu không phải Tử Tiên Sinh, cái mạng nhỏ của hắn rất có thể sẽ lưu tại cái chỗ kia. Đừng nói trước lời khách khí. Tử Tiên Sinh lại lắc đầu, sau đó nói, nếu như ngươi không cách nào khảo hạch thành công, nói cách khác, ngươi không cách nào trở thành Hỗn Độn Quân thành viên, ngươi là muốn rời đi nơi này. Đoàn Quân nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, đây không phải để hắn đi chết sao? Tử Tiên Sinh nhìn Đoàn Quân một chút. Lập tức, Đoàn Quân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bên người Quang Đầu Cường nhìn Đoàn Quân một chút. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đợi lát nữa, ngươi khảo hạch thời điểm, có thể thỏa thích thi triển đi ra, để cho ta nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi càng mạnh, ta liền càng bảo hộ ngươi. Ngươi càng thiên, như vậy ai cũng không dám động tới ngươi, bởi vì toàn bộ Hỗn Độn Quân đều sẽ thành ngươi mạnh nhất hộ thuẫn. Tử Tiên Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Khinh Vân bả vai. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, ngay sau đó, chính là nói ra, "Tốt." Hắn tự nhiên biết Tử Tiên Sinh cứu hắn là coi trọng tiềm lực của hắn. Nếu như hắn là một tên phế vật, Tử Tiên Sinh sẽ còn cứu hắn. Sẽ không. Dù sao hắn đối với Tử Tiên Sinh mà nói chỉ là một người xa lạ mà thôi. Các ngươi đi theo ta." Tử Tiên Sinh nói khẽ. Diệp Kinh Vân bọn người đều là nhẹ gật đầu, đi theo Tử Tiên Sinh sau lưng. Tại Tử Tiên Sinh dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới một mảnh vô ngần đại địa, ở phía trước có một tòa cao lớn lầu các màu vàng. Tòa này lầu các màu vàng phóng tầm mắt nhìn tới tổng cộng có 9 tầng. Ở trước cửa đứng đấy không ít người, hiển nhiên những người này đều là khảo hạch nhân viên. Đây là Hỗn Độn Tháp, chuyên môn dùng để khảo hạch người mới, chỉ cần qua 4 tầng, coi như khảo hạch thành công, có thể thành là Hỗn Độn Quân thành viên. Bên người, Tử Tiên Sinh thanh âm chậm rãi vang lên. Dựa theo Tử Tiên Sinh lời nói, cái này Hỗn Độn Tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi xông qua 1 tầng, liền có thể để tầng này tách ra một đạo ánh sáng sáng chói. Mà giờ khắc này, tầng thứ 9 bên trong đống nhiên tách ra một đạo sáng chói kim quang. Điều này đại biểu đã có người là xông qua tầng thứ 9. Tầng thứ 9, cửu phẩm yêu nghiệt. Bốn phía võ giả kinh hô liên tục. Gia hỏa này có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Nghe được bốn phía võ giả lời nói, Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, thầm nói, cửu phẩm yêu nghiệt. Là như vậy, có thể xông qua tầng thứ 9, chúng ta đều đem hắn trở thành cửu phẩm yêu nghiệt, người như vậy có thể tại Hỗn Độn trong quân hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Tử Tiên Sinh chậm rãi mở miệng nói. Lúc này, bịch. Phía trước, lầu các màu vàng cửa lớn chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một vị người mặc áo bào màu vàng nóng, khí vũ phi phàm thanh niên chậm rãi đi ra, sau lưng của hắn lưng đeo một thanh màu vàng chiến đao, nhìn có chút tiêu sái. Theo hắn đi ra, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn. Có hâm mộ, có sùng bái, có kính sợ chờ chút. Chương 3423, hình người yêu thú chương 3423, hình người yêu thú tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào từ lầu các màu vàng trong cửa lớn chậm rãi đi ra thanh niên trên thân. Thanh niên phía sau lưng đeo một thanh màu vàng chiến. Diệp Kinh Vân đồng dạng nhìn về phía vị thanh niên này. Thanh niên tướng mạo rất anh tuấn, bất quá trên gương mặt anh tuấn kia lộ ra một tia lãnh nạo, hắn dáng người thon dài, trên thân tản ra một tia lãnh ý cho người cảm giác chính là cao ngạo. Hoan nên gia nhập Hỗn Độn Quân. Tử Tiên Sinh mỉm cười. Tử Tiên bối, ta gọi Vương Hành Thiên. Vương Hành Thiên khai miệng đạo. Tử Tiên Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Diệp Khinh Vân ba người, hỏi: các ngươi ai tới trước? Chỉ cần qua tầng thứ 4 liền có thể gia nhập Hỗn Độn Quân. Nói đến đơn giản, bất quá làm càng khó khăn. Bởi vì Diệp Khinh Vân phát hiện hay là có rất nhiều người không cách nào thông qua 4 tầng. Hiển nhiên, có thể gia nhập Hỗn Độn Quân võ giả đều không phải là hạng người hời hợt. Ta tới trước đi. Quang Đầu Cường mở miệng nói, nhanh chân đi đi, hướng phía trước lầu các màu vàng bắt tới. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Hỗn Độn Tháp tầng thứ 8 phát sáng lên, tách ra ánh sáng sáng chói. Điều này đại biểu lấy Quang Đầu Cường thành công gia nhập vào Hỗn Độn trong quân. Sau đó đến phiên Đoàn Quân, thiên phú của hắn cũng không bại bởi Quang Đầu Cường, cũng là xông qua tầng thứ 8. Rất nhanh, đến phiên Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thả người nhảy lên, xông vào Hỗn Độn trong tháp. Rất nhanh, Hỗn Độn Quân tầng thứ 9 lại lần nữa phát sáng lên. Cửu phẩm yêu nghiệt, lại một vị cửu phẩm yêu nghiệt, bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, sợ hãi thán phục liên tục. Đoàn Quân cùng Quang Đầu Cường cũng đều rất rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Huynh đệ, lợi hại. Đoàn Quân đối với Diệp Khinh Vân dựng lên một cây thật to đầu ngón cái, một mặt kính nghệ. Lúc này, Tử Tiên Sinh đối với Diệp Khinh Vân đám người nói, đi theo ta. Diệp Khinh Vân, Đoàn Quân, Quang Đầu Cường cùng Vương Hành Thiên đều là đi theo Tử Tiên Sinh sau lưng. Tại Tử Tiên Sinh dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới trên một mảnh đất trống, ở phía trước có giật mình thác trời bố. Tòa này liên tiên buộc bố cực kỳ trắng quan, đem dòng sông màu bạc vung vãi xuống tới, đụng vào phía dưới trong đầm nước, trắng quần cuộn bọt nước cấp tốc xuất hiện lại cấp tốc biến mất. Các ngươi cũng không tệ, ta Hỗn Độn Quân bên trong chia làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là phổ thông trận doanh cùng tinh anh trận doanh. Chỉ cần 3 ngày sau, các ngươi còn có thể đứng đấy, vậy các ngươi liền có thể tiến vào kinh doanh trong trận doanh. Tử Tiên Sinh nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người, chậm rãi mở miệng nói, sau đó, thân hình của hắn từ từ biến mất. Diệp Khinh Vân nhìn một phía, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nơi này có chút quỷ dị, lãnh đạo thanh niên Vương Hành Thiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thác nước kia, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía trước thác nước. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân, Quang Đầu Cường cùng Đoàn Quân cũng là đem ánh mắt rơi vào phía trước trên thác nước. Chỉ nghe nơi đó vang lên từng đạo thanh âm. Phanh, cả vùng đại địa kịch liệt run lên. Từ trong thác nước chậm rãi đi ra một đạo yêu thú thân ảnh. Yêu thú này như người, nhưng toàn thân đều dài hơn đầy bộ lông màu đỏ ngòm, một đôi như trung đồng lớn đôi mắt lóe ra màu đỏ tươi chi quang. Con yêu thú này nhìn Diệp Khinh Vân bọn người một chút, ngay sau đó, tay phải hắn hướng phía cái kia mặt nước vỗ tới. Phanh, tại bên cạnh hắn nhiều hơn 3 bộ cùng hắn một màn đồng dạng thân ảnh. Con yêu thú này nhìn phía trước một chút, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân bọn người phóng đi. Phân biệt tìm được riêng phần mình đối thủ. Chơi hắn. Đoàn Quân mở miệng nói, trong tay nhiều hơn một thanh trường đao màu vàng nóng, thả người nhảy lên, một đao chính là bổ xuống. Bất quá, con yêu thú này lực lớn vô cùng, một quyền hướng phía trước đánh tới, phía trước không gian đều đang run rẩy lấy. Phúc. Đoàn Quân thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Quang Đầu Cường sốt ruột chạy tới, lo âu hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì. Đừng nói chuyện, chính là làm. Đoàn Quân lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, sau đó đứng lên, lại lần nữa phóng đi. Quang Đầu Cường ra mặt run rẩy, vừa muốn nói chuyện, ở phía trước của hắn liền nhiều hơn một đạo khôi ngô yêu thú thân ảnh. Con yêu thú này thẳng hướng Quang Đầu Cường đánh tới. Rất nhanh, hiện trường vang lên từng đạo như sấm rền thanh âm. Vương Hành Thiên cũng là cùng một đầu yêu thú giao chiến ở cùng nhau. Cầm trong tay hoàng kim đại đao, hướng phía trước chính là một bổ. Lập tức, một đạo hoàng sợ đao mang màu vàng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước mà đi, làm cho mảnh không gian này đều run rẩy. Bất quá, đầu kia hình người yêu thú có thể cũng không yếu nhỏ. Nhìn xem bay tới đao mang màu vàng, hắn thẳng hướng trước vung ra một quyền. Vâng. Hư không run lên. Vương Hành Thiên lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, bất quá, trong hai mắt chiến ý tựa như liệt hỏa giống như cháy hừng hực, hắn lao đi khóe miệng bên cạnh máu tươi, lại lần nữa xuống tới. Bá. Cầm trong tay kim đao, tiếp tục cùng con yêu thú này giao chiến ở cùng nhau. Một bên khác, Lương Meo dưới kiếm Diệp Khinh Vân cũng đang đối mặt đầu kia hình người yêu thú. Bá. Phía sau trong hộp kiếm phần hỏa kiếm vọt thẳng trời mà lên, sau đó trực tiếp hướng lấy người phía trước hình yêu thú chém tới. Nhanh như thiểm điện, nhanh như tật phong. Vâng. Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Con yêu thú này lui về phía sau mấy bước. Mà lúc này, phía trước, Diệp Khinh Vân đột nhiên bước ra một bước, cả người biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa chính là đi tới yêu thú trên phần đầu, ngay sau đó, hai tay nắm lịch thiên kiếm, một kiếm chém chi. Một kiếm này rơi xuống, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì một kiếm này thất bại. Tàn ảnh, hắn kiếm mi nhíu một cái, hắn một kiếm này tốc độ rất nhanh, đối phương vậy mà tại nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tốc độ của đối phương so với hắn kiếm nhanh hơn. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Lúc này, sau lưng, một trưởng đánh tới. Bụt bụt bụt. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía trước. Đầu kia hình người yêu thú liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tôn này yêu thú tay phải nắm chặt thành quyền, khanh khách rung động, sau một khắc, hắn chân phải hướng xuống đất đạp một cái, cả người tựa như là lợi kiếm một dạng hướng phía trước bắn tới, đi trước thời điểm, không gian bốn phía đều tại từng khúc nổ tung, có thể thấy được nhục thể của hắn đến cỡ nào cứng hãn, khủng bố. Diệp Khinh Vân thấy thế, cầm trong tay lịch thiên kiếm, hướng phía trước bung ra vài kiếm. Mấy đạo kiếm quang thẳng hướng tôn này yêu thú mà đi. Đối diện với mấy cái này kiếm quang, tôn này yêu thú sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, tay phải thành quyền, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía trước đánh tới. Sau một khắc, quyền ảnh liền cùng những kiếm quang này đụng vào nhau, trong hư không lại lần nữa vang lên tựa như thanh âm như sấm. Hắn đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt, hai tay đột nhiên nâng lên, gân xanh tại thời khắc này bại lộ đi ra, giống như là cầu lòng, ngay sau đó, song quyền cùng nhau đánh ra. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân cũng là đánh ra song quyền, bởi vì hắn biết trốn sẽ chỉ làm chính mình sớm hơn bại trận. Sắc mặt của hắn mang theo một tia nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phía trước tôn kia hình người yêu thú nhìn lại. Chương 3424, huyết linh quả chương 3424, huyết linh quả oanh. Hư không chi chung lại lần nữa tuôn ra một đạo tiếng oanh minh. Hai bóng người nhanh chóng giao thoa, sau đó giao chiến cùng một chỗ, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Con yêu thú này nhục thân cường hãn, lại lực lớn vô cùng, hai cánh tay hắn nâng lên, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt hiện ra đến. Hắn thẳng hướng Diệp Khinh Vân đập mà đi. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân phía sau lưng trong hộp kiếm phần hỏa kiếm bá một tiếng nổ bắn ra đi, xuất quỷ nhập thần. Một kiếm này xuất kỳ bất ý, con yêu thú này căn bản nghĩ không ra, ngay sau đó một kiếm này rơi xuống. Bụt bụt bụt. Sau một khắc, tôn này yêu thú liền lùi lại tầm 10 bước, bất quá, để Diệp Khinh Vân kinh hãi là tôn này yêu thú vậy mà có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản hắn một kiếm này. Đây quả thực khó có thể tin. Mạnh. Tôn này yêu thú thực lực rất mạnh, so với trong tưởng tượng mạnh hơn. Diệp Khinh Vân trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, sau đó tiếp tục chiến đấu. Theo chiến đấu, hắn phát hiện chính mình có rất nhiều địa phương không đủ, bất quá, tu vi của hắn cũng là tăng lên, đạt đến tinh hoàng cảnh cửu trọng. Chỉ kém một bước là hắn có thể bước vào đến tinh đế cảnh chúng. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Cái kia vài tôn yêu thú tự động đi tới trong thác nước, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, phía trước không gian nóng nóng run lên. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt, chính là Tử Tiên Sinh. Tử Tiên Sinh mỉm cười, nhìn phía dưới Diệp Khinh Vân bọn người, nói chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Hỗn Độn Quân bộ đội tinh anh. Từ nơi này xuyên qua, các ngươi liền sẽ trông thấy một doanh nợ, đến đó đưa tin đi. Tử Tiên Sinh nói xong lời này, thân hình thời gian dần qua cùng mảnh không gian này dung hợp ở cùng nhau. Đi. Đoàn Quân đi tới, hắn lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi. Ngươi bộ dáng này còn có thể đi động đến, bên người, Quang Đầu Cường nói xong vô vô Đoàn Quân bả vai. Lập tức, Đoàn Quân phát ra đau đớn tiếng thê, ngũ quan đều đang vặn vẹo lấy, máng, ngươi biết còn đập ta. Ba ngày này chiến đấu, đều để bọn hắn cảm thấy kiệt sức, bọn họ đích sắc cần tu hút. Vương Hành Thiên nói ra, ngày mai lại lên đường đi. Diệp Minh, ngươi nói thế nào? Hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đối với Diệp Khinh Vân, hắn hay là cảm thấy rất kính ý. Nghỉ ngơi một ngày đi. Diệp Khinh Vân nói ra. Sau một ngày, một nhóm bốn người khởi hành, hướng phía trước rừng rậm mà đi. Ánh nắng bung vãi xuống tới, chiếu rọi tại bốn người trên thân, trên mặt đất kéo ra khỏi bốn đạo cái bóng thật dài. Trước mắt, trong bốn người này, Diệp Khinh Vân tu vi hay là yếu nhất, tại tinh hoàng cảnh cửu trọng bên trong. Mạnh nhất là Vương Hành Thiên, tu vi của hắn đạt đến tinh đế cảnh tam trọng. Diệp Khinh Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, có biết cái kia Tử Tiên Sinh là tu vi gì? Hắn chẳng lẽ tại tinh đế cảnh phía trên? Không phải nói, muốn đột phá tinh đế cảnh, liền cần đi cái kia tứ tộc trong tinh không sao? Hắn nhớ kỹ tất cả tu vi đạt tới tinh đế cảnh cửu trọng võ giả đều muốn đi tứ tộc tinh không, chỉ có đi nơi nào, tu vi mới có thể đột phá. Hắn hẳn là còn không có đột phá tinh đế cảnh bên trong. Bất quá, hắn so phần lớn tinh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong phải cường đại hơn nhiều. Vương Hành Thiên trầm ngâm một lát, sau đó nói, tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả cũng là muốn sắp xếp hồ sơ lần, mà Tử Tiên Sinh rất có thể đứng tại cái cuối cùng cấp bậc bên trong. Chỉ cần hắn tiến vào tứ tộc trong tinh không, tùy thời có thể lấy đột phá tu vi. Đúng lúc này, phía trước Đoàn Quân cùng Quang Đầu Cường đều dừng lại. Diệp Khinh Vân đứng tại chỗ, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp ở trước mặt bọn họ cách đó không xa trên vách núi đá có bốn quả màu đỏ như máu trái cây, tản ra trận trận mùi thơm, lại trái cây này đang tỏa ra quang mang thời điểm, không gian bốn phía vậy mà tại có chút vặn vẹo lên, nhìn có chút quỷ dị. Đây là?
Diệp Kinh Vân có chút không hiểu hỏi.
Đây cũng là huyết linh quả, một loại ăn có thể làm cho võ giả nhục thể trở nên cường hãn trái cây. Bên người, Vương Hành Thiên chậm chậm mở miệng nói, vừa vặn bốn quả, chúng ta một người một viên.
Đoàn Quân nhếch miệng cười nói,
xông lên a.
Nói, hắn liền cầm lấy màu vàng đại đao, thẳng hướng phía trước mà đi.
Ta đi.
Đoàn Quân, ngươi quá gấp, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện kể bên này có một đạo khí tức cường đại sao?
Sau lưng, Quang Đầu Cường ra mặt run rẩy, nói ra.
Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức phía trước trong bùn đất đống nhiên nổ bắn ra một vệt kim quang. Ngay sau đó, một đầu toàn thân răng đầy lần phiến màu vàng mãng xà từ trong bùn đất nổ bắn ra đến, mở ra miệng to như chậu máu, thẳng hướng Đoàn Quân mà đi.
Đoàn Quân tự nhiên cảm nhận được trái cây này phụ cận có một đầu yêu thú mạnh mẽ. Hắn đương nhiên biết nói chung, loại bảo vật này phụ cận hoặc là bị người dự định, hoặc là chính là có yêu thú cường đại thủ hộ.
Thư lệnh một tiếng, Đoàn Quân rút đao chính là vừa rơi xuống. Hoảng sợ đao mang trong nháy mắt hướng phía trước mà đi, xé rách không gian, làm cho mảnh không gian này đều rung dậy. Rất nhanh, đạo này hoảng sợ đao mang màu vàng rơi vào con yêu thú này trên thân.
Bèn,
cả con yêu thú trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trong khoảng thời gian này, Đoàn Quân thực lực có tăng lên trên diện rộng, so trước đó phải cường đại rất nhiều. Nét miệng cười một tiếng, liền muốn đưa tay phải ra hướng phía những này huyết linh quả mà đi. Nhưng vào lúc này, phía trước vang lên một đạo thanh âm tức giận.
Dám giết ta tọa kỵ, ngươi muốn chết.
Chỉ gặp phía trước, một bóng người chính nổi giận đùng đùng hướng phía bên này mà đến, trong tay người này nắm một thanh trường thương màu vàng, thẳng hướng Đoàn Quân quét ngang mà đi, một thân tinh đế cảnh tứ trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển.
Đoàn Quân thấy đối phương vọt tới, biến sắc.
Thanh trường thương kia từ trên xuống dưới quét ngang mà đến, làm cho mảnh không gian này đều rung dậy.
Đoàn Quân vội vàng cầm hoàng kim đại đao, dùng cái này ngăn cản.
Ầm vang, đao cùng thương sau đó một khắc đụng vào nhau, phát ra như sấm rền thanh âm, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Ngay sau đó, Đoàn Quân thân thể liền tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Nhưng mà, người kia vẫn như cũ không buông tha Đoàn Quân, sát ý lăng nhiên, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận, lại lần nữa hướng phía Đoàn Quân mà đi, trường thương trong tay phun ra nuốt vào lấy hàn mang, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, sau đó một khắc liền bạo phát ra.
Lúc này, Quang Đầu Cường bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người kia, song quyền hướng phía trước chính là vung lên.
Vâng. Vâng. Vâng.
Trong không gian, từng đạo quyền ảnh xuất hiện, mỗi một đạo quyền ảnh đều mang theo đều khí thế kinh khủng.
Vâng.
Nhưng mà, người thanh niên kia thực lực quá mức biến thái.
Một thương quan tới.
Thương ảnh vô số, lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, không gian run rẩy.
Phúc.
Quang Đầu Cường thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài.
Chết.
Các ngươi đều phải chết, thanh niên gào thét liên tục, bước ra một bước, hai mắt như điện, tóc dài luân vũ, cả người nhìn tựa như là địa ngục bên trong đi ra tu la một dạng, đeo trên người lấy xâm nhiên khí tức, hắn hóa thành một đạo quang mang, thẳng hướng phía trước mà đi, trường thương trong tay càng không ngừng quét tới.
Chương 3425, đưa tin chương 3425, đưa tin đúng lúc này, một đạo thanh niên thân ảnh nhanh chóng mà đến, một kiếm chém chi.
Phúc.
Lập tức, vị thanh niên này thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân.
Lan.
Diệp Kinh Vân lườm người này một chút, lạnh lùng mở miệng nói.
Vân Trần sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân.
Diệp Kinh Vân lời nói thật ngu cuồng, vậy mà để hắn lăn, thực sự đáng hận.
Phải biết, tu vi của hắn thế nhưng là tinh đế cảnh tứ trọng, thấy thế nào, đối phương đều so với chính mình yếu nhược.
Vô luận các ngươi là ai đều muốn tiếp nhận ta Vân Trần lửa giận.
Vân Trần gầm thét liên tục, cả người nhất thời phóng xuất ra bước lên lửa giận, ngay cả âm thanh đều trở nên khàn giọng đứng lên, lạnh như băng từ trong cổ họng nhấp nhô ra một chữ đến, chết.
Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay người, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, sôi trào mãnh liệt lực lượng tại thời khắc này phóng xuất ra, khí thế càng khủng bố.
Phong Lôi Trưởng.
Những người khác bị hắn không nhìn, giờ phút này, ánh mắt của hắn chỉ ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, bởi vì hắn thấy, chỉ cần giải quyết người này, giải quyết những người khác liền nhẹ nhõm rất nhiều.
Tiểu tử, chết tại ta Phong Lôi dưới lòng bàn tay, ngươi đáng giá.
Vân Trần lạnh lùng mở miệng nói, giờ phút này, khuôn mặt của hắn đều trở nên dữ tợn không gì sánh được, cái kia kinh khủng một trường trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Kinh Vân mà đi, không gian rung động, theo trường này tiến lên, vậy mà nương theo lấy một đạo phong lôi thanh âm.
Trường này uy lực rất lớn, thanh thế to lớn, ép hướng Diệp Kinh Vân.
Đối mặt trường này, Diệp Kinh Vân ánh mắt tiến tĩnh, hắn không có chút nào bối rối, những ngày này giao chiến, làm cho thực lực của hắn trên phạm vi lớn mà tăng lên, lại tu vi của hắn tăng lên tới tinh đế cảnh bên trong, ngạo nghệ đứng ở trong hư không, đáng sợ kiếm thế phóng lên tận trời. Hắn vượt ngang một bước, thân hình như kiếm, thẳng hướng phía trước bắn tới, cả người liền tựa như là một thanh phong mang tuyệt thế lợi kiếm, cuồn cuộn kiếm ảnh lít nha lít nhít hướng lấy phía trước mà đi.
Vâng.
Trong hư không vang lên từng đạo thanh âm trầm thấp.
A.
Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, chỉ gặp một bóng người bay rất ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn xem Diệp Kinh Vân, sau đó quay người rời đi, chỉ là tại rời đi trước đó, trong hai mắt oán độc chi quang càng mãnh liệt.
Diệp Kinh Vân đi tới, nhìn qua Đoàn Quân, nói không có sao chứ?
Không có việc gì.
Không chết được.
Đoàn Quân mở miệng nói, lau đi khóe miệng bên cạnh thấm thấu ra máu tươi, đồng thời, hắn nhìn nhiều Diệp Kinh Vân một chút, từ vừa rồi Diệp Kinh Vân đối với Vân Trần giao thủ, hắn biết Diệp Kinh Vân cường đại rất nhiều.
Người cái tên này thật sự là đủ biến thái.
Vương Hành Thiên đi tới, cũng là trên mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, tuy nói Diệp Kinh Vân tu vi tại trong bốn người là thấp nhất, nhưng tuyệt đối không nên khinh thị hắn, bởi vì hắn sức chiến đấu rất mạnh.
Diệp Kinh Vân cười hắc hắc. Bốn người lấy đi trái cây kia, trực tiếp ở chỗ này tiến hành luyện hóa. Thật lâu, mỗi một trên thân thể người đều bạo phát ra kim quang tới. Nhục thể của bọn hắn trở nên so trước đó muốn cường hãn không ít. Đi đưa tin đi. Đoàn Quân nhếch miệng cười một tiếng. Một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía trước hành động. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện ở trong doanh trướng. Cái này doanh trướng rất lớn. Tiến vào trong doanh trướng, lập tức một trận mùi thịt bay tới. Tại trong doanh trướng ngồi một số người, đều là người trẻ tuổi, hết thảy có 9 người, 7 nam 3 nữ, một người trong đó, đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lẫm, chính là trước đó công kích bọn hắn Vân Trần. Khi Diệp Khinh Vân tiến đến trong mắt, Vân Trần liền nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Khinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cầm đầu là một vị người gầy, gầy trơ cả xương. Hắn tuy nói rất gầy, nhưng lại rất biết ăn. Giờ phút này, ở trong tay của hắn cầm một cái đùi cừu nướng, chính nắm lấy đùi cừu nướng, ăn đến miệng đầy đều là dầu, được không? Cố kỵ hình tượng, tại hắn phía dưới, những người tuổi trẻ kia cũng đều đang ăn lấy đồ vật. Vân Trần, cựu gia của ngươi tới, một người trong đó mỉm cười, đạo. Về phần, cái kia ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa người gầy nhưng không có nói cái gì, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lườm Diệp Khinh Vân một chút, có chút không tiến. Chúng ta là đến đưa tin. Đoàn Quân không nghĩ tới tên kia lại là người nơi này, bất quá, hắn phá vỡ ngắn ngủi xấu hổ sau, mở miệng nói ra. Nhưng mà, cái kia ngồi tại trên bảo tọa người gầy cũng không để ý tới, như trước đó mở dạng, hắn vẫn tại nắm lấy nướng thịt dê. Chúng ta là đến đưa tin. Đoàn Quân sắc mặt chìm chìm, tiếp tục mở miệng đạo. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa gầy yếu võ giả vẫn như cũ ăn nướng thịt dê, không chút nào đem Đoàn Quân lời nói để ở trong lòng bên trên. Hôm nay thịt dê ăn ngon thật. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phía dưới, có vị võ giả nhàn nhạt mở miệng nói, vừa nói, một bên nghiền ngẫm mà nhìn xem Đoàn Quân bọn người, trong lời nói mang theo từng tia trào phúng. Không nhìn. Chân chùi không nhìn. Ăn ngon, thật ăn ngon. Đúng vậy à, thật là tốt ăn, thế nhưng là, có mấy cái con rồi một mực tại nơi này ong 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 réo lên không ngừng, mở miệng chính là Vân Trần, hắn nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng lấy Diệp Khinh Vân bọn người lườm vài lần. Ngươi nói ai con rồi? Tại Diệp Khinh Vân trong đội ngũ này, tính tình lớn nhất rõ ràng là Đoàn Quân, giờ phút này, hắn nghe nói như thế, nộ khí trong nháy mắt tăng đứng lên, nhìn chằm chằm Vân Trần. Nơi này trừ bọn ngươi ra là người ngoài, còn có ai? Xem ra, những con rồi này đều là không có trí thông minh đó a. Vân Trần lại lần nữa rêu cợt nói. Mà đúng lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên chiều Vân Trần nhi đi, tốc độ của hắn rất nhanh, đi vào Vân Trần trước người, sau một khắc, hắn không chút do dự rút ra một kiếm. Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước rơi xuống. Phúc. Lập tức, Vân Trần cánh tay trực tiếp bị hắn bổ xuống. Máu tươi như trụ. A a a. Vân Trần phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Người xung quanh lập tức ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân cũng dám ở nơi này động thủ. Tiểu tử này là ăn gan báo sao? Ngươi đang làm cái gì? Trên bảo tọa, cao gầy con nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Ngươi rốt cục nói chuyện đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi là một người câm đâu. Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm người này một chút. Hỗ trưởng, cao gầy con nghe nói như thế, giận tím mặt, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên nắm lấy Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước người chính là một chém. Không chút do dự, không dây dưa dài dòng. Oanh. Theo Diệp Khinh Vân một chém này, lập tức toàn bộ doanh trướng trực tiếp phá toái. Sau lưng, Đoàn Quân, Quang Đầu Cường cùng Vương Hành Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân lại đột nhiên xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ Diệp Khinh Vân tính tình không có như thế táo bạo. Lại nói, tính tình lớn nhất Đoàn Quân cũng còn không có xuất thủ. Nhìn cái gì vậy? Chơi hắn bọn họ a. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Đoàn Quân lúc này mới phản ứng lại, nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Vân Trần trên thân, phun ra hai chữ, "Là ngươi." Thanh âm rơi xuống, hắn thẳng hướng phía trước mà đi, trên người sát khí bạo tăng. Chương 3426, một chữ, chính là làm. Chương 3426, một chữ, chính là làm. Làm. Đều bị như thế làm đủ, còn có thể không có biểu thị. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Diệp Khinh Vân sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người, nhưng là người khác cũng đừng nghĩ đến đi trêu chọc hắn. Một chữ, chính là làm. Đoàn Quân, Quang Đầu Cường cùng Vương Hành Thiên nhao nhao rút tay ra vũ khí bên trong, hàn quang lấp loé. Phía trước, Cao Sấu Tử bọn người trợn tròn mắt, bọn hắn là không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ ra tay, gia hỏa này là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Ngươi làm càn. Cao Sấu Tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân căn bản không có để ý Cao Sấu Tử, hai tay cầm Lịch Thiên kiếm, hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới Cao Sấu Tử trên phần đầu, sau đó trong tay kiếm từ trên xuống dưới, nặng nề mà vung lên. Lịch Thiên kiếm khí tại thời khắc này trực tiếp tăng vọt đứng lên. Cao Sấu Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn nâng lên, tại trên phần đầu xuất hiện một đạo hình tròn tấm chắn năng lượng. Bành! Kiếm cùng hình tròn hộ thuẫn sau đó một khắc chính là đụng vào nhau, ma sát ra ánh lửa chói mắt đến. Bụt bụt bụt. Cao Sấu Tử lui về phía sau mấy bước, mà Diệp Khinh Vân cũng là lui về phía sau mấy bước, bất quá, hắn chân phải hướng xuống đất một chút, lại lần nữa hướng phía trước phóng đi. Mà giờ khắc này, Cao Sấu Tử cũng là hướng phía trước mà đi, trên mặt hiện ra một vòng lửa giận đến, tay phải hắn thành quyền, một quyền liền hướng phía trước đánh tới, hư không đều đang run rẩy lấy. Lần này, kiếm mang cùng quyền mang đụng vào nhau. Trong giao chiến, Diệp Khinh Vân biết cái này Cao Sấu Tử tu vi không kém, đã đạt đến tinh đế cảnh ngũ trọng, mà lại chiến lực rất mạnh, không thể khinh thường. Bành! Sau một khắc, một đạo tựa như thanh âm như sấm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng. Lại nhìn Cao Sấu Tử, hắn mặc dù lui về phía sau mấy bước, nhưng là trên nắm tay có một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong thẩm thấu ra. Nhìn thấy một màn này, Cao Sấu Tử người đứng phía sau đều yên lặng xuống tới, rất là rung động ngẩng lên lấy đầu, nhìn phía trước thanh niên. Sắc mặt của bọn hắn lập tức ngưng trọng lên. Đối với Cao Sấu Tử thực lực, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, vô luận nhục thân hay là phương diện khác đều là người nổi bật, nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là trước mắt vị thanh niên này lại có thể đem Cao Sấu Tử đánh lui. Cao ca, sau lưng, người có hô? Không có việc gì. Cao Huyền khoát tay áo, nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân, liếm môi một cái, sau đó trong đôi mắt nhanh chóng thiêu đốt lên chiến ý, đồng thời, hắn còn đem tu vi của mình đè chế xuống dưới, áp chế đến cùng Diệp Khinh Vân một màn đồng dạng, tinh đế cảnh nhất trọng bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Vân lần này nhìn nhiều Cao Sấu Tử một chút. Mà lúc này, Cao Sấu Tử đột nhiên chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người tựa như hổ đói một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Tay phải hắn thành trường, trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng kinh khủng, cỗ năng lượng này làm cho không gian bốn phía đều run rẩy, khủng bố như vậy. Bá. Diệp Khinh Vân lại lần nữa phóng đi, trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước càng không ngừng cơ. Lập tức, từng đạo kinh người kiếm khí xuất hiện ở trong hư không, làm cho vùng hư không này đều run rẩy. Bất quá, Cao Sấu Tử sau đó một khắc liền liên tục cơ năm đấm. Một quyền tiếp lấy một quyền mà đi. Quyền ảnh cùng kiếm ảnh rất nhanh liền đụng vào nhau, trong hư không lại lần nữa bạo phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Tại lít nha lít nhít quyền ảnh bên dưới, Cao Sấu Tử lao xuống mà đến, thành quyền tay phải đã là rơi vào Diệp Khinh Vân trên bộ ngực. Bất quá, Diệp Khinh Vân phản ứng siêu nhanh, giơ lên Lịch Thiên kiếm, chính là một bộ. Tiến lặng một cái chớp mắt. Oanh. Sau một khắc, hai bóng người nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Sau đó, bọn hắn lại lần nữa vọt tới. Hư không chi trung đa ra từng đạo tàn ảnh, đạo này tàn ảnh tại lẫn nhau giao thoa lấy, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Cao Sấu Tử lui về phía sau mấy bước, lao đi khỏe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, sắc mặt có chút chìm, hắn là không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này thực lực mạnh như thế. Còn muốn đánh tới lúc nào, coi như hắn lại lần nữa muốn xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Lần này, bốn phía võ giả đều đình chỉ động tác trong tay, đám người ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp một vị người mặc áo bào màu tím, bên hông bên trên viết lấy hai thanh đoạn kiếm trung niên nhân hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Tử Tiên Bối. Những người này nhao nhao cùng kính hô. Người đến chính là Tử Tiên Bối. Tử Tiên Bối chậm rãi đi tới, ở phía sau hắn đứng đấy một vị lão giả tóc trắng xóa. Ai ra tay? Tử Tiên Sinh sắc mặt chìm chìm, mở miệng nói, quét về phía bốn phía. Ta. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Vì sao độc thủ? Tử Tiên Sinh mở miệng hỏi. Khó chịu hắn. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Sau lưng đoàn quân nghe nói như thế, không khỏi là Diệp Kinh Vân dựng lên một cây ngón tay cái, những người còn lại cũng là hơi sững sờ, đều có chút khiếp sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Toàn bộ hỗn độn quân dám như thế cùng Tử Tiên Sinh nói chuyện, sợ cũng chỉ có người này đi. Tử Tiên Sinh quay đầu nhìn lão giả một chút. Lão giả tóc trắng thơ, lưng đeo một thanh màu trắng liêm đao, hắn nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, cứ như vậy một bước, hắn liền trực tiếp vọt tới Diệp Khinh Vân trước mặt, sau một khắc, hắn nâng tay phải lên, một chưởng liền đập vào Diệp Khinh Vân trong phần bụng. Lập tức, Diệp Khinh Vân cảm giác mình phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, hắn toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, cả người tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tức giận hô, vì sao đánh ta? Lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn ngươi khó chịu. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói. Hai người này cũng quá mức có thủ tất báo đi. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Cao Sấu Tử cười ha ha một tiếng. Buồn cười sao? Lão giả tóc trắng đỗng nhiên nhìn về hướng Cao Sấu Tử. Cao Sấu Tử nhìn thấy một màn này, lập tức dùng mình, hắn nhưng là biết vị lão giả này thực lực, đó là tương đương biến thái à. Ta hỏi ngươi, buồn cười sao? Lưng đeo liêm đao màu trắng lão giả tóc trắng lại hỏi. Cao Sấu Tử đội vàng mở miệng nói, không buồn cười. Không buồn cười, ngươi vì sao cười? Thanh âm rơi xuống, đúng lúc này, lão giả mặc bạch bào đỗng nhiên bước ra một bước, lần này, hắn xuất hiện ở Cao Sấu Tử trước mặt. Sau đó làm ra cùng trước đó động tác, bàn tay nâng lên, hướng thẳng đến Cao Sấu Tử phần bụng đánh tới. Phúc. Cao Sấu Tử thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Chúng ta lập tức liền muốn cùng đại tinh không thế hệ tuổi trẻ võ giả giao chiến, mà các ngươi lại còn ở chỗ này nội chiến. Lúc này, Tử Tiên Sinh đi tới, ánh mắt của hắn quét một vòng, lạnh lùng mở miệng nói. Bị hắn đảo qua võ giả đều cúi đầu. Tử Tiên Sinh uy danh hay là rất lớn. Có khí lực này nội chiến, không bằng đem khí lực này dùng tại đại tinh không võ giả trên thân. Tử Tiên Sinh thần sắc lạnh nhạt, có biết sai. Ánh mắt của hắn quét về phía dưới, đám người nhao nhao cúi đầu, hô, biết sai rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Báo, đại tinh không thế hệ tuổi trẻ Tư Đồ Mã đến đây khiêu khích. Chương 3427, có như vậy chút ý tứ chương 3427, có như vậy chút ý tứ nói bọn hắn liền đến. Hai người các ngươi bên trong, ai đi một chém giết người này? Tử Tiên Sinh nhìn Diệp Khinh Vân cùng Cao Sấu Tử, hỏi. Ta đi. Cao Sấu Tử mở miệng nói, sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua, ước chừng sau một nén nhang, Cao Sấu Tử trở về. Bộ dáng của hắn nhìn có chút chật vật, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, tựa như huyết nhân mở dạng, bất quá, ở trong tay của hắn nhiều một viên đấm máu đầu người, tiện tay đem đầu người này ném xuống đất. Đầu người bên trên cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hiển nhiên, người này chính là trước đó tự xưng là đại tinh không thế hệ tuổi trẻ Tư Mã Đồ. Báo, đại tinh không thế hệ tuổi trẻ Vương Suy tới, nói là muốn vì Tư Mã Đồ báo thù, lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Thử tiên sinh nhìn Diệp Khinh Vân một chút. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Dưới tường thành, một bóng người ngạo nghễ đứng đấy, hắn mặt lộ sâm nhiên sắc ý, một bộ áo bào đen. Ngươi chính là giết chết huynh đệ của ta Tư Đồ Mã người, người áo đen lạnh lùng nhìn một chút Diệp Khinh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Khinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Khinh Vân vừa muốn nói chuyện, lúc này, người áo đen lạnh lùng mở miệng nói, ta quản ngươi là hoặc không phải, dù sao, ngươi hôm nay chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã là đi tới Diệp Khinh Vân trước người. Nhìn qua thân pháp cực nhanh người áo đen, Diệp Khinh Vân trong lòng run lên, âm thầm đề phòng. Người trước mắt hiển nhiên không phải hạ người hời hợt. Bá. Người áo đen đột nhiên đối với Diệp Khinh Vân vung ra một quyền. Một quyền này rơi xuống, Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình không ngừng mà lui ra phía sau lấy, bốn phía đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm trầm thấp. Đó là nhục thân xé rách không gian thanh âm. Người áo đen một quyền này thật không đơn giản. Hạ nhân không gì sánh được. Diệp Khinh Vân tại lui ra phía sau trong nháy mắt, liền gặp được người áo đen lại lần nữa vọt tới, lúc này, tay hắn nắm lấy Nghịch Thiên kiếm, hướng phía trước chính là vung lên. Hoảng sợ Nghịch Thiên kiếm khí tại thời khắc này bạo phát đi ra, làm cho người áo đen lui về phía sau mấy bước. Người áo đen đứng vững thân thể, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói có như vậy chút ý tứ. Nói, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một tia chớp chi quang hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Ở phía sau hắn bỗng nhiên tách ra một đạo thất thải chi quang. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế trực tiếp tăng vọt đứng lên. Phanh! Trong hiện trường vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ngược mà ra. Người này lại là Diệp Khinh Vân. Mà lúc này, trên tường thành, Thử Tiên Sinh đám người đã xuất hiện ở đây. Bao quát trước đó chém giết Tư Mã Đồ Cao Sấu Tử. Cao Sấu Tử hướng phía trước nhìn lại, con ngươi có chút co rụt lại, người này so cái kia Tư Mã Đồ còn mạnh hơn. Gia hỏa này không phải là đối thủ của hắn. Thử Tiên Sinh lườm Cao Sấu Tử một chút, nói đừng xuất thủ, tiếp tục xem. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết? Cao Sấu Tử mày nhíu lại lấy, mở miệng nói, làm sao? Hiện tại cho hắn nói chuyện. Vừa rồi, hai người các ngươi đánh cho không phải rất khởi kỳ sao? Thử Tiên Sinh lườm Cao Sấu Tử một chút, ta là cùng hắn có khúc mắc, nhưng là hắn dù nói thế nào, cũng là ta bên này người. Cha mẹ của ta chết tại Đại Tinh Không Tinh Đế trong tay, ta đối với Đại Tinh chống không võ giả hận thấu xương. Cao Sấu Tử mở miệng nói, hắn còn nắm chắc hai tay, khanh khách rung động. Tiếp tục xem tiếp, hắn không có nhỏ yếu như vậy. Chúng ta bây giờ cùng Đại Tinh Không người bên kia đều là ma sát nhỏ mà thôi, ta nếu là xuất thủ, bọn hắn bên kia cao thủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Song phương đều đang dùng thế hệ tuổi trẻ đến chém giết. Thử Tiên Sinh nói ra, thanh âm rõ ràng trở nên ôn hòa không ít. Nếu như Cao Sấu Tử lời mới vừa nói không phải những cái kia, mà là nói Diệp Khinh Vân hoặc nên bị đánh chết lời tương tự, Thử Tiên Sinh muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là giết cái này Cao Sấu Tử. Hắn không hy vọng chính mình dẫn đầu đoàn đội không hợp. Dạng này, địch nhân còn không có đánh tới, chính mình nội bộ liền sụp đổ. Phía dưới, Diệp Khinh Vân ngạnh sinh sinh ngăn cản đối phương thất thải thần quyền, toàn bộ thân hình lại lần nữa lui ra phía sau, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, hắn biết người trước mắt thực lực rất mỹ tiên. Không có cách nào, đem huyết hồ kiếm lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp cắm vào bụng của mình bên trong. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là trừng lớn hai mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm như vậy. Tự sát. Nhìn thấy một màn này, Vương Suy ngây ngẩn cả người, tự sát. Người cảm thấy khả năng sao? Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ở trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đến. Sau cái mông của hắn nhiều hơn 9 đầu hư ảo đối cáo, còn chưa đủ. Tu vi của đối phương rất cao, tại tinh đế cảnh ngũ trọng. Phải biết, tinh đế cảnh bên trong, mỗi một trọng trên lệch đều rất lớn, tựa như thiên địa. Cho nên, Diệp Khinh Vân lại lấy ra một thanh kiếm, lần này, hắn đem phần hỏa kiếm lấy ra ngoài, sau đó không chút do dự cắm vào bụng của mình bên trên. Lập tức, phần hỏa kiếm hóa thành một đạo ánh lửa thu hút đến Diệp Khinh Vân thể nội. Lập tức, tại Diệp Khinh Vân trên thân toát ra hỏa diễm, khiến cho cả người hắn nhìn tựa như hỏa nhân một dạng. Bá, bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Đối mặt Diệp Khinh Vân một kiếm này, người áo đen không tránh không né, tùy ý một kiếm này chạm tại trên bả vai hắn, mà giờ khắc này, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào Diệp Khinh Vân trên phần bụng. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình bay thẳng ra ngoài. Mà giờ khắc này, nam tử mặc hắc bào cũng không đuổi theo, mà là nhìn một chút vai phải của chính mình. Trên vai phải hắn nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu, máu tươi đang từ bên trong thẩm thấu ra. Ngươi vậy mà có thể phá được ta thất thải thần thuẫn, thanh niên mặc hắc bào có chút khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thở, trung quanh hắn không gian tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn. Tay phải hắn có chút run rẩy nắm lấy một thanh huyết lân kiếm, muốn đem cái này huyết lân kiếm cắm vào bụng của mình bên trong. Đối phương rất mạnh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch trên thế giới này, yêu nghiệt không đơn giản chỉ có một mình hắn, còn có rất nhiều người, tỉ như nói giống người trước mắt. Vương Suy sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước thanh niên, trong đôi mắt của hắn lại không trước đó khinh miệt, bởi vì, trên thế giới này, liền thế hệ tuổi trẻ mà nói, có thể phá toái trên người hắn thất thải thần thuẫn người thật không nhiều. Tại bọn hắn đại tinh công trung, cũng chỉ có hai người có thể phá giải hắn thất thải thần thuẫn, mà hai người này thế nhưng là siêu cấp yêu nghiệt. Người rất không tệ. Vương Suy nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, phun ra một câu nói như vậy. Người cũng không tệ. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Vương Suy bước ra một bước, coi như hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên, bên tai vang lên một thanh âm đến. Lùi ra. Đó là một đạo tang thương thanh âm rất bình thản, lại lộ ra không thể nghi ngờ. Chương 3428, Thiên ngoại hữu thiên chương 3428, Thiên ngoại hữu thiên đối với đạo thanh âm này, Vương Suy không có bất kỳ hoài nghi gì, trực tiếp xoay người rời đi, thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Cảm thấy đối phương như thế nào, lúc này, tại Diệp Khinh Vân bên người xuất hiện một bóng người. Mái tóc màu tím, bên hông bên trên bồi tiếp hai thanh bảo kiếm. Rõ ràng là Tử Tiên Sinh. Rất mạnh. Diệp Khinh Vân từ đáy lòng nói, trận chiến này để hắn ý thức đến thiếu sót của mình. Cho nên, hảo hảo tu luyện. Hắn còn không phải đại tinh không bên kia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Tử Tiên Sinh vô vô Diệp Khinh Vân bà bay, chậm rãi mở miệng nói, không phải mạnh nhất. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Chúng ta xem như không đánh nhau thì không có biết, chuyện lúc trước xóa bỏ, như thế nào? Lúc này, cao gầy con đi tới, còn lôi kéo Vân Trần, đối với người sau nháy mắt. Chuyện lúc trước là ta sai rồi. Vân Trần cúi đầu, nhìn ra được, hắn là rất e ngại cao gầy con. Tốt. Xóa bỏ. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Cao gầy con nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Người đi theo ta. Tử Tiên Sinh đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Tại Tử Tiên Sinh dẫn đầu xuống. Tử Tiên Bối, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Ngươi là kiếm tu, kiếm đạo của ngươi trình độ còn cần tăng lên. Tử Tiên Sinh mở miệng nói, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn bên trong. Đi vào trong điện, Diệp Khinh Vân đã nhìn thấy ở phía trước đứng vững vàng 12 vị nam tử pho tượng, mỗi một vị pho tượng bên hông bên trên đều phối thêm một thanh lợi kiếm. Kiếm tu, 12 vị kiếm tu. Đây là? Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, càng thêm tò mò. Ta hỗn độn quân nhiều đời kiếm đạo cao thủ. Ta hỗn độn quân mỗi một thời đại bên trong đều có một vị mạnh nhất kiếm đạo kiếm tu. Hôm nay, ta mang ngươi đến, chính là mang ngươi thử vận khí một chút, có thể hay không đạt được truyền thừa của bọn hắn, liền nhìn ngươi. Ở đây tu luyện, lúc nào học hữu sở thành, lúc nào trở ra. Tử Tiên Sinh nói xong lời này, liền quay người rời đi. Diệp Khinh Vân thì là ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, phía trước, vị thứ nhất pho tượng bỗng nhiên nhiều hơn một vệt kim quang, ngay sau đó, một vị nam tử liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, hắn nhìn Diệp Khinh Vân một chút, con ngươi có chút co rụt lại, ngay sau đó, liền nói, nghĩ không ra à. Tháp này vậy mà tại trong cơ thể ngươi. Tháp. Tiên bối, nói đến thế nhưng là 9 tầng kiếm ma tháp. Diệp Khinh Vân mở miệng hỏi. Lúc này, đạo thân ảnh này bỗng nhiên giơ lên tay phải, ngay sau đó, tòa cung điện này phía trên vậy mà nổ bắn ra một đạo quang mang. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Kiếm linh chi quang. Nhìn qua đạo kiếm quang này, Diệp Khinh Vân vô cùng kích động nói, "Kiếm này cho ngươi." Nam tử trung niên nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, trước mắt kiếm linh này chi quang biến thành một thanh sắc bén không gì sánh được kiếm. Đây là một thanh kiếm màu máu. Theo kiếm này xuất hiện, lập tức, trong vùng không gian này nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo xâm nhiên sát ý, đạo này sát ý để cho người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Rất khủng bố. Kiếm này. Diệp Khinh Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Kiếm này tên là Giết Chóc Kiếm. Nó có thể trấn áp 9 tầng kiếm ma tháp đệ bắt trọng. Bất quá, lấy thêm trước đó, người đến chinh phục hắn, nam tử trung niên chậm rãi mở miệng nói. Như thế nào chinh phục nó? Diệp Khinh Vân dò hỏi. Đơn giản, kiếm này có kiếm linh, ngươi nắm nhập kiếm này là được, nam tử trung niên mở miệng nói. Ngươi đi trước thử một lần. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó từng bước đi tới, nắm kiếm này chua kiếm, lập tức, trong óc đống nhiên vang lên từng đạo tựa như thanh âm như sấm. Giết! 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 Sát ý trùng thiên. Cô sát ý này xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong óc, thật lâu không tiêu tan. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân hai con ngươi lập tức biến đỏ bừng đứng lên, thậm chí, khuôn mặt của hắn đều bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn. Tỉnh! Nam tử trung niên đống nhiên hô. Âm thanh to như lôi. Diệp Khinh Vân lúc này mới thức tỉnh, có chút kiêng kỵ nhìn phía trước kiếm. Hắn không nghĩ tới thân kiếm này bên trên sát ý vậy mà như thế mãnh liệt, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Kiếm này bị chúng ta sử dụng, cái này tự nhiên không phải một thanh phổ thông kiếm. Lúc này, vị thứ hai trong pho tượng bắn ra một đạo huyễn ảnh đến, đồng dạng là linh hồn thể. Thiên Ngai nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói: "Không sai, chúng ta dùng kiếm này chu sát không ít địch nhân, vị thứ ba trong pho tượng cũng là bắn ra một đạo linh hồn thể đến, đây là một vị niên kỷ tương đối lớn lão giả, hắn lưng còng, bất quá, cặp mắt kia sáng ngời có thần. Hỗn độn quân trước kia đã có ở đó rồi sao?" Diệp Khinh Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đương nhiên, ngươi sẽ không coi là cái này Hỗn Độn Quân là bởi vì Đại Tinh Không võ giả xâm phạm mới thành lập a, có người đi ra, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mỉm cười, "Đạo." Ngay sau đó, người đứng bên cạnh hắn thở dài một hơi, nói Hỗn Độn Quân mục đích đúng là vì bảo hộ toàn bộ Hỗn Độn tinh vực. Vùng vũ trụ này rất đột, không đơn giản có mặt khác tinh vực võ giả, còn có đến từ tinh vực bên ngoài yêu thú. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu. "Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu." Trung niên nhân đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua, hắn lại lần nữa nắm chuôi kia giết chóc kiếm. Giết, giết, giết. Trong óc vang lên một đạo sát ý điên cuồng. Hắn phảng phất thấy được một tôn kiếm tu tại cơ kiếm, thỏa thích giết lấy bốn phương tám hướng địch nhân. Những địch nhân này đầu bị hắn một kiếm nạo xuống tới. Từng viên đầu người thoát ly thân thể, rơi rụng xuống, cặp con mắt kia đều là trừng tròn xoe tròn vo. Từng đạo tiếng gầm gừ quanh quẩn tại Diệp Khinh Vân toàn bộ trong đầu. Giết, giết, giết. Sát ý vô tận phảng phất có thể từ trong lỗ mũi hắn, trong miệng, trong ánh mắt xông ra. Hắn lại tiếp tục như thế, được thành vị thế kiếm chi nô. Kiếm có kiếm linh, thần phục kiếm này linh, liền có thể trở thành kiếm này chủ nhân, nếu vô pháp làm đến, như vậy thì sẽ trở thành kiếm này chi nô, đến lúc đó sẽ trở thành cô máy giết chóc. Hắn muốn thật dạng này, liền sẽ trở thành giết người không chớp mắt đại ma đầu, ta cái thứ nhất sẽ chu sát hắn. Hy vọng không cần như vậy, hy vọng hắn không muốn đi bên trên người kia chi lộ. Người kia trong đại điện vang lên từng đạo thanh âm đến. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân mảy may nghe không được những người này nói chuyện, bởi vì tại trong đầu của hắn không ngừng mà vang lên giết một chữ này. Giết, giết, giết. Sát ý trùng thiên. Hắn hai mắt tại thời khắc này trở nên xích hồng, toàn thân sát ý đều liền xông ra ngoài, để đều không gian bốn phía đều run rẩy. Nó tóc dài màu đen đều biến thành huyết sắc. Toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên. Chương 3429, giết chóc kiếm chương 3429, giết chóc kiếm chuôi này, giết chóc kiếm sát ý quá mức mãnh liệt. Khi Diệp Khinh Vân tay phải nắm kiếm này trên chuôi kiếm, lập tức, một cỗ sát ý hướng phía đầu góc hắn mà đi. Từng đạo mang theo ma tính thanh âm vang lên. Giết, giết, giết. Âm thanh kia giống như có thể ảnh hưởng Diệp Khinh Vân ý thức. Bất quá, sau một khắc, hắn song diện huyết hồng trở nên thanh tịnh. Cỗ sát ý kia lại bị hắn gắt gao chế trụ. Hắn cắn răng một cái đầu lưỡi, gắt gao áp chế đạo này sát ý, thời gian dần qua, khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện ở trong một phiến thiên địa khác. Trên mặt đất màu đỏ ngòm nằm từng bộ thi thể lạnh băng. Hắn một đường tiến lên, đi tới, liền phát hiện ở phía trước có một sơn cốc. Giờ phút này, trong sơn cốc người cười cười nói nói. Những người này nhìn đều là rất giản dị thôn dân. Có thể đột nhiên, những thôn dân này không biết rút cái nào toàn cơ bắp, vậy mà bắt đầu mắng lên, lại nói tiếp, bọn hắn liền giơ lên vũ khí, lẫn nhau chém giết. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, chạy tới, lôi kéo một vị thôn dân, hỏi, thế nào? Đồ của ta không thấy, ta cảm thấy là hắn trộm. Không phải cảm thấy, là khẳng định. Ngươi vì sao muốn giết hắn? Diệp Kinh Vân lại hỏi một người, đạo. Nhà hắn năm nay bỗng nhiên có tiền. Cái này sao có thể? Nhà hắn mỗi năm đều so với chúng ta nhà nghèo, vị diện kia đỏ thai đỏ trung niên mập mạp nữ mở miệng nói. Cũng bởi vì nhà bọn hắn bỗng nhiên so với các ngươi có tiền, các ngươi liền muốn giết bọn hắn một nhà. Diệp Kinh Vân hé mắt. Ngươi ngẫm lại xem a, nhà bọn hắn nghèo cả một đời, làm sao lại giàu lên? Khẳng định là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Ta giết bọn họ là vì dân trừ hại, trung niên mập mạp nữ mở miệng nói. Diệp Kinh Vân lắc đầu, nói liền không cho phép người khác kiếm được tiền đều là thông qua hợp pháp thủ đoạn. Hợp pháp thủ đoạn? Liên nhà bọn hắn trí thông minh, làm sao có thể? Theo ta thấy, bọn hắn chính là làm chuyện thương thiên hại lý. Trung niên nhân mập mạp nói ra. Ngươi đang ghen tị bọn hắn? Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Rất nhiều người đều nghĩ đến so, cùng người so, so giàu, so quyền, cái gì đều so, so sánh xuống, không sánh bằng người khác, liền sẽ sinh ra ghen ghét. Thật giống như người này. Liên một mực chắc chắn người khác kiếm được tiền đều là không hợp pháp. Bá. Đúng lúc này, trung niên mập mạp nữ trong tay phải đống nhiên nhiều hơn một thanh truy thủ, hàn quang bùng lên, dao găm trong tay hướng phía Diệp Kinh Vân cổ đâm tới. Bởi vì ta nói đến nỗi đau của ngươi, cho nên ngươi muốn giết ta. Diệp Kinh Vân hé mắt, trở tay liền hướng phía cổ tay của đối phương chụp tới, sau một khắc, xoạt xoạt một tiếng. Hắn trực tiếp đem cổ tay của đối phương uốn éo xuống tới. A, 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 trung niên nữ tử mập mạp tay phải trực tiếp bị uốn éo xuống tới, đau đến nàng kêu thảm lên, trong miệng còn nói, giết người rồi, giết người rồi. Lập tức, không ít thôn dân hướng phía bên này đi tới, tay nắm lấy vũ khí, hàn quang lấp lóe, bọn hắn đều là trên mặt bất thiện nhìn xem Diệp Kinh Vân. Những thôn dân này thẳng hướng Diệp Kinh Vân giết tới. Diệp Kinh Vân híp con mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng lóe ra. Đối diện với mấy cái này người đánh giết, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bá, bước ra một bước, hướng phía trước chém giết mà đi. Những thôn dân này căn bản không có tu vi, làm sao lại là Diệp Kinh Vân đối thủ? Không đến một lát, trên mặt đất liền nhiều hơn từng bộ thi thể lạnh băng. Rất nhanh, những huyết dịch này bỗng nhiên hướng phía một chỗ tụ tập mà đi. Ở phía trước, nhiều hơn một ao huyết sắc. Ở trong ao chậm rãi ngưng tụ ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Người này đầu đầy tóc đỏ, đang theo dõi Diệp Kinh Vân, bỗng nhiên mở miệng nói, "Biệt quất sao?" Diệp Kinh Vân trầm mặc. "Người giết người vô tội." Người kia còn nói thêm, "Vô tội?" Diệp Kinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, "Ta cùng hắn không thù, ta như giết hắn, đây mới gọi là làm giết người vô tội. Thế nhưng là những người này không có bất cứ lý do nào, liền giết ta tự vệ giết bọn hắn, lại thế nào gọi là giết người vô tội?" Nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, bỗng nhiên mở miệng nói, "Giết một người là tội, đồ bạn người vì vương, giết đến bạn bạn người, mới là vương trung vương. Giết người cũng không có không tốt, dù là giết là người vô tội, đó cũng là vinh hạnh của bọn hắn." Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, trầm mặc, sau đó nhìn về phía nam tử tóc đỏ, đột nhiên hỏi, "Ngươi nếu có bằng hữu, sau đó bằng hữu của ngươi chết tại trong tay người khác, ngươi sẽ vì vị bằng hữu này cảm thấy không cam lòng cùng phẫn nộ sao?" "Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi không có bằng hữu." Không đợi nam tử tóc đỏ mở miệng, Diệp Kinh Vân liền nói ra, "Lấy giết người coi như trò chơi, đây không phải người, đây cũng không phải là xuất sinh, đây là biến thái. Mà ta sẽ không trở thành dạng này biến thái." Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi biết?" Nam tử tóc đỏ lạnh lùng mở miệng nói. Theo thanh âm hắn biến mất, lập tức tại Diệp Kinh Vân bên người nhiều hơn lần lượt từng bóng người. Những người này vừa đến đã không nói hai lời, trực tiếp rút ra lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Kinh Vân bắn tới. Những người này căn bản không có gặp qua Diệp Kinh Vân, bọn hắn đi lên chính là giết, không có bất kỳ cái gì lý do giết. Diệp Kinh Vân hé mắt, giết tới. Những người này muốn giết hắn, mặc dù chưa từng gặp qua những người này, nhưng là hắn cũng không thể tùy ý đối phương giết chính mình đi. Giết, giết, giết. Cầm trong tay kiếm, hướng phía những người này đánh tới. Thời gian trôi qua, trên mặt đất nhiều hơn từng bộ thi thể đẫm máu, máu tươi xông ra. Giết người trên thế giới này là một kiện chuyện rất bình thường. nhưng người rất nhiều, tâm tính liền sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Có lẽ sẽ trở nên lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe, sẽ trở nên lục thân không nhận, sẽ trở thành một tôn chỉ biết là giết chóc, gặp người liền giết máy móc, mà thật đến lúc này, Diệp Kinh Vân liền không cách nào trở thành kiếm này chủ nhân, mà là sẽ trở thành kiếm này nô lệ. Diệp Kinh Vân một mực hướng phía trước đi đến, mỗi đến một chỗ, liền sẽ gặp phải một số người, những người này có lao nhân, có tiểu hài, cũng có trung niên nhân chờ chút, bọn hắn vừa thấy được Diệp Kinh Vân, liền đem người sau coi là giết người không chớp mắt đại ma đầu, từng cái hô hào muốn đi giết bọn hắn, từ trong sân lấy ra vũ khí, mài đao xoèn xoèn, liền hướng phía Diệp Kinh Vân giết tới. Đối diện với mấy cái này người sắc ý, Diệp Kinh Vân có thể làm thế nào? Chỉ có thể phản sát. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn liền chậm rãi phát sinh cải biến. Có thể nói, giết quen thuộc. Mà lúc này, ở trước mặt của hắn bỗng nhiên nhiều hơn một vị tiểu nam hải. Diệp Kinh Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt lộ ra xâm nhiên sát ý, đạo này sát ý giống như thực chất một dạng, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. Đại ca ca, tiểu nam hải trong tay phải chăm chú nắm lấy một gậy bổng đường, hắn lui về phía sau mấy bước, rõ ràng là bị Diệp Kinh Vân cái này một thân giống như thực chất giống như sát ý dọa cho phát sợ. Nhưng rất nhanh, cái này một cỗ sát ý tại Diệp Kinh Vân điều khiển bên dưới trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. Diệp Kinh Vân gắt gao nắm hai tay. Chương 3430, hắn đã kiếm chủ. Chương 3430, hắn đã kiếm chủ. Không thể không nói, phải giết người rất nhiều, tâm cảnh sẽ có cải biến, sẽ trở nên chết lặng, sẽ cho người sinh ra một loại ảo giác này chính là giết người cùng giết gà là không có gì khác biệt. Tỉnh táo, ta cần tỉnh táo. Diệp Kinh Vân nội tâm bình tĩnh như nước. Đại ca ca, ngươi muốn ăn kẹo que sao? Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng hỏi. Không ăn. Diệp Kinh Vân mỉm cười, hắn tận lực gạt ra một cái dáng tươi cười đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu Nam Hải đống nhiên trong tay phải nhiều hơn một thanh truy thủ, sau đó hướng phía Diệp Kinh Vân phần bụng mà đi. Diệp Kinh Vân biến sắc, cái này hoàn toàn là trở tay không kịp. Phúc. Bụng của hắn nhiều hơn một vòng máu tươi tới. Nhưng mà, cũng may truy thủ kia cũng không đâm đến chỗ sâu, mà lại Diệp Kinh Vân nhục thân vốn là rất cường hãn. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải, trong đôi mắt hiện lên băng lãnh chi quang. Vì cái gì? Chỉ gặp Tiểu Nam Hải kia bỗng nhiên biến thành một vị người mặc áo bào màu đỏ ngỏm thanh niên. Thanh niên đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, sau đó nói, giết một người là tội, đồ vạn người bị vương, giết đến vạn vạn người, mới là vương trung vương. Giết ngươi, dùng ngươi cái chết đến thành tiểu vương vị của ta, chính là vinh hạnh của ngươi. Đánh rắm. Diệp Kinh Vân gầm thét lên, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, kiếm trong tay chính là một chém. Giết người không phải lạm sát kẻ vô tội, ngươi dạng này giết người, cùng cỗ máy giết chóc có cái gì khác biệt? Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt nổ bắn ra tinh quang đến. Nếu như ngươi để cho ta kinh lịch nhiều chuyện như vậy liền vì để cho ta tin ngươi đạo, vậy ngươi sai. Diệp Mô đạo chính mình sáng tạo. Diệp Mô đạo chính mình đi. Nặng nghề thanh âm đột nhiên vang lên. Mà đúng lúc này, đột nhiên, phía trước nam tử tóc đỏ đột nhiên biến thành một thanh kiếm. Một thanh toàn thân huyết hồng kiếm, kiếm này trên thân kiếm không còn tản ra sát khí kinh người. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, sau đó đi tới, tay phải nắm kiếm này. Lập tức, kiếm này mang theo vui sướng thanh âm. Trong kiếm sát khí bị hắn hoàn mỹ khống chế lại. Hắn muốn kiếm này phóng xuất ra sát ý liền có thể phóng xuất ra sát ý, muốn thu liễm liền có thể thu liễm, điều khiển tự nhiên. Vâng. Ngay sau đó, ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một đạo kinh người kiếm thế. Kiếm chủ. Hắn thành công bước vào đến kiếm chủ chúng. Đồng thời, giờ khắc này, mảnh này huyết sắc trên đại địa năng lượng nhao nhao hướng lấy trong cơ thể hắn mà đi. Tu vi của hắn tại thời khắc này đột phá. Tinh đế cảnh tam trọng. Liên tục đột phá lưỡng trọng. Khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã một lần nữa về tới bên trong tòa cung điện kia, nhìn xem bốn phía thân ảnh hư ảo. Chúc mừng ngươi, kiếm chủ. Một vị tóc trắng xóa linh hồn thể lão giả mỉm cười, mở miệng nói: "Thanh này giết chóc kiếm về ngươi, đi thôi." Hỗn độn quân xảy ra chuyện. Một đạo khác hư ảo trung niên nhân chậm rãi mở miệng nói: "Đa tạ tiền bối." Diệp Kinh Vân chắc tay, đối với những người này nói ra, sau đó quay người rời đi. "Đi tới đi tới," liền gặp người quen. Người này rõ ràng là Đoàn Quân, ở phía sau hắn đi theo hai người, Quang Đầu Cường cùng Vương Hành Thiên. Ba người này sắc mặt đều vô cùng sốt ruột, xem bộ dáng là xảy ra chuyện gì. "Diệp huynh, ngươi xuất quan." Đoàn Quân nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đôi mắt vui mừng, đạo: "Xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Kinh Vân dò hỏi. "Đối với xảy ra chuyện, cái kia cao xấu tử tại thi hành nhiệm vụ thời điểm biến mất, cái này xác định vững chắc cùng đại tinh không người bên kia có quan hệ. Hỗn độn quân cao tầng cũng không xuất thủ, việc này còn phải do chúng ta những thế hệ trẻ tuổi này đi giải quyết, chúng ta dự định đi cứu hắn." "Diệp huynh, cùng một chỗ không?" Đoàn Quân mở miệng hỏi. "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói đến, hắn kỳ thật cùng cao xấu tử cũng không có thâm cừu đại hận gì, lại nói, đều là hỗn độn quân người, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Lúc này, trong rừng rậm đi ra một bóng người. "Vân Trần." "Tốt." Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Bọn hắn rời đi, tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương bên trong, đứng đấy hai bóng người, mở miệng chính là một vị lão giả tóc trắng xóa, hắn đứng tại một vị đầu đầy tóc tím trung niên nhân sau lưng. Thử Tiên Sinh nhẹ gật đầu, "Biết." "Còn không xuất thủ?" lão giả hỏi. "Chúng ta nếu là xuất thủ, đại tinh không bên kia cường giả liền sẽ không xuất thủ sao?" Thử Tiên Sinh lắc đầu thở dài, nói người tuổi trẻ sự tình giao cho người trẻ tuổi đến giải quyết. Nhưng lúc này đây, đại tinh không người bên kia tới đều là ngoan nhân à, lão giả thở dài một hơi, đạo: "Ta biết, tin tưởng hắn, hắn đã kiếm chủ." Tử Tiên Sinh nhìn về phía dưới thanh niên, đôi mắt lấp lóe, trong miệng hắn người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. "Tốt." Lão giả đôi mắt lấp lóe, nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút. "Bằng chứng ấy tuổi, chính là một vị kiếm chủ, thiên phú này rất khủng bố a." Giờ phút này, Diệp Khinh Vân còn có Đoàn Quân, Quang Đầu Cường bọn người biến mất tại Hỗn Độn Quân cuối cùng. Bọn hắn thi triển thân pháp, hướng phía mảnh kia đầm lầy tử vong mà đi. Rất nhanh, tại trong tầm mắt của bọn hắn liền nhiều hơn mấy bóng người, những người này toàn thân máu me đầm đìa, hấp hối. Cầm đầu rõ ràng là Cao Sấu Tử. Cao Sấu Tử giống như đã nhận ra động tĩnh gì, giơ lên nặng nề mí mắt, hướng phía trước nhìn lại, đã nhìn thấy Diệp Khinh Vân đám người, khi nhìn thấy những người này sau, hắn sắc mặt liền thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, "Đi, đừng tới nơi này, đi mau à." Nhưng mà, thanh âm của hắn vừa dứt bên dưới, một đạo phi tiêu đột nhiên hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, trong nháy mắt liền rơi vào Cao Sấu Tử trên cổ. Hoa, máu tươi như trụ. Cao Sấu Tử đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn bo. "Không." Vân Trần nhìn thấy một màn này, giống to, ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn có chút dữ tợn, hắn là Cao Sấu Tử người, ngày bình thường, Cao Sấu Tử đối với hắn liền cực kỳ tốt, nếu không, lần trước Cao Sấu Tử cũng sẽ không bởi vì hắn mà đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ. Bây giờ, hắn trợn mắt nhìn Cao Sấu Tử chết đi, tim của hắn có thể nào không đau? "Chết." Vân Trần đôi mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng đứng lên, sát ý lâm nhiên, làm cho mảnh không gian này cũng vì đó ngưng kết. "Đừng." Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian mở miệng nói. Nhưng mà, lúc này, Vân Trần đã sớm vào tới. Mà giờ khắc này, trên mặt cây, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, sau một khắc, trong tay hắn huyết sắc phi tiêu hướng phía dưới ném đi. Nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện. Phi tiêu này mang theo sát ý lạnh như băng. Vân Trần cũng không yếu, một thân tinh đế cảnh tam trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, hắn gào thét liên tục, nâng tay phải lên, hướng phía trước chính là vung lên. Bá đạo quyền ảnh trực tiếp rơi vào cái kia huyết sắc trên phi tiêu. Lập tức, cái này huyết sắc phi tiêu trực tiếp bị một quyền phá hủy. Muốn chết. Vân Trần vô cùng phẫn nộ, như một đầu nổi điên dã thú. Chương 3431, chưa hoàn thành một trận chiến. Chương 3431, chưa hoàn thành một trận chiến. Vân Trần liên tục thi triển thân pháp của hắn tương đối quỷ mị, lơ lửng không cố định, mà lại, tại hắn tiến lên thời điểm, tay phải thành quyền, một quyền tiếp lấy một quyền hướng lấy phía trước đánh tới. Mấy đạo phi tiêu đều bị hắn oanh một cái mà bạo. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hàn quang lặng yên hiện lên, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo thiểm điện, trong chớp mắt, Vân Trần đầu lâu bay thẳng ra ngoài, máu tươi như trụ. Còn lại Diệp Khinh Vân, Đoàn Quân, Quang Đầu Cường cùng Vương Hành Thiên thay đổi cả sắc mặt biến. Các ngươi chính là Hỗn Độn Quân tinh nhuệ. Ta nhìn không gì hơn cái này. Đúng lúc này, phía trước, hai bóng người từ đó nhảy vọt xuống dưới. Một người dáng người khôi ngô, mặc một bộ đen kỵ áo bào, hai tay giấu tại trong tay áo. Một người khác cũng là người mặc đen kỵ áo bào, người này đối với Diệp Khinh Vân tới nói cũng không lạ lắm, hắn chính là trước đó Vương Suy. Vương Suy nhìn xem Diệp Khinh Vân, nhếch miệng cười một tiếng, lại gặp mặt. Để hoàn thành trước đó một trận chiến. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn tựa như là một đạo quang mang một dạng thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, tốc độ rất nhanh, tựa như một trận gió lốc một dạng. Nhìn xem người này, Diệp Khinh Vân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rút kiếm chính là một chém. Trong tay hắn nắm chuôi kia giết chóc kiếm, lập tức, một thân sát ý bỗng nhiên bạo khởi, tựa như cơn lốc hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Bây giờ, thực lực của hắn so trước đó tăng lên mấy lần. Chẳng những tu vi đột phá đến tinh đế cảnh tam trọng, liền ngay cả kiếm đạo trình độ đều tăng lên tới kiếm chủ bên trong. Một kiếm này rơi xuống, uy lực tuyệt luân. Phanh! Vương Suy cả người tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, khóe miệng của hắn bên cạnh thẩm thấu ra một vòng máu tươi, khó có thể tin nhìn phía trước thanh niên, ngươi làm sao cường đại nhiều như vậy? Lần trước, hắn cùng Diệp Khinh Vân một trận chiến còn chiếm theo thượng phong. Nhưng giờ phút này, hắn cùng đối phương một trận chiến, hoàn toàn liền ở vào phía dưới, không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hắn sắc mặt rất ngưng trọng nhìn xem Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lại không kinh miệt, lao đi khóe miệng bên cạnh thẩm thấu ra máu tươi, sau đó, hai tay nắm chặt, khanh khách rung động, lập tức, ở trên người hắn nhiều hơn một đạo thất thải chi quang. Thất thải thần thuần. Lần này, ta hoàn toàn kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể, cái này thất thải thần thuần so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Vương Suy đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, ngay sau đó, hắn liền lại lần nữa vọt tới, cùng Diệp Khinh Vân giao chiến ở cùng nhau. Một kiếm thành hơi. Diệp Khinh Vân rút ra một kiếm, vung lên xuống. Hoàng sợ kiếm mang tựa như là một đầu cự long một dạng hướng phía trước mà đi. Phanh. Sau một khắc, cái kia thất thải thần thuần chính là phá toái. Mà Vương Suy cả người lần nữa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Tại hắn lui ra phía sau thời điểm, không gian bốn phía trực tiếp bị chấn nát. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. "Ta đến." Vị nam tử mặc hắc bào kia mở miệng nói, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hé mắt, chưa từng nghĩ tới tại Hỗn Độn trong quân sẽ có người như thế một cái người yêu nghiệt, người đáng giá ta xuất thủ. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp tại cái mũi của hắn chỗ vậy mà nhiều hơn một đạo máu tươi. Nhìn thấy một màn này, đám người sửng sở, ngay sau đó, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Hiển nhiên, đây là Diệp Khinh Vân xuất thủ. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Khinh Vân lườm nam tử mặc hắc bào một chút. Hắn hiện tại liền chán ghét chính là địch nhân tại khai chiến trước đó nói một đống lớn nói nhảm. Nếu sinh tử quyết chiến, cái kia đánh là được, vẫn phí lời cái gì? Nam tử mặc hắc bào ra mặt run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, sau một khắc, hắn chân phải hướng phía trước nhẹ nhàng một bước. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Thân pháp của hắn so với trong tưởng tượng phải nhanh. Người này tại Đại Tinh không trung hiển nhiên không phải người vô danh. Diệp Khinh Vân lỗ hai bỗng lúc đích, sau một khắc, trong tay phải hắn giết chóc kiếm thẳng hướng trước vung đi. Trong nháy mắt, trong hư không bạo phát ra một tiếng sấm rền giống như thanh âm. Hai bóng người liên tục lui lại. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, đám người chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Đi. Đột nhiên, thanh niên mặc hắc bào nâng tay phải lên, chỉ gặp trong mảnh hư không này vậy mà xuất hiện vô số đạo huyết quang. Những huyết quang này vừa xuất hiện, liền tựa như là huyết sắc lưỡi dao mở rộng, bốn phía không ít quả thương tiên đại thụ tại thời khắc này trực tiếp bị cắt nát, có thể thấy được chiêu này cực kỳ khủng bố, nếu là rơi vào trên thân thể người, tất sẽ đem người này cắt thành ngàn khối. Diệp Kinh Vân hé mắt, hắn không chút do dự đem thanh kia huyết hồ kiếm cắm vào thể nội, lập tức, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra, đồng thời tại sau cái mông của hắn xuất hiện chín đầu hư ảo đuôi cáo. Bá! Một kiếm tấn mãnh rơi xuống. Toàn bộ thân hình tựa như là một đạo quang mang một dạng hướng phía trước bắn tới. Phúc! Thanh niên mặc hắc bào liên tục lui ra phía sau, nhục thân tại thời khắc này trực tiếp dạng nứt ra, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Người hắn vừa mở miệng nói chuyện. Lúc này, Diệp Kinh Vân trực tiếp ngắt lời hắn, đừng nói chuyện, ngoan ngoãn trong lòng đất ngủ. Thanh âm rơi xuống, một kiếm đông nhiên rơi xuống. Đùng! Linh hồn này trực tiếp bị đánh thành khói bụi, không còn tồn tại. Diệp Kinh Vân quay đầu nhìn về phía đoàn quân bọn người, đột nhiên hỏi, có biết đại tinh chống không trận doanh ở nơi nào? Thứ nơi này đi, đại khái 10 cây số. Đoàn quân mở miệng nói, sau đó nhìn qua Diệp Kinh Vân, nói ngươi muốn làm gì? Giết người. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, cao gầy con chết, khẩu khí này, hắn nuôi không trôi. Giết người. Tính sổ sách. Đây chính là giờ phút này Diệp Kinh Vân trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Bá. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân thi triển thân pháp, toàn bộ thân hình tựa như là một vệt ánh sáng một dạng hướng phía trước bắn tới. Theo sau, Vương Hành Thiên khai miệng đạo. Đoàn quân cùng quang đầu cường nhao nhao gật đầu, nhanh chóng đi theo. Một nhóm bốn người thẳng hướng phía trước mà đi. Xuyên qua mênh mông bình nguyên đằng sau, đã có ba nén hương thời gian. Tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt nhiều hơn hai tòa dãy núi to lớn, mà tại hai tòa này dãy núi to lớn ở giữa có một tòa to lớn quân doanh. Nơi này chính là Đại Tinh Chống Không quân doanh. Quân doanh trước đó có một cái cực lớn cửa thành. Hỗn Độn Quân, Diệp Kinh Vân tới đây khiêu chiến Đại Tinh Không chúng các đại thiên tiêu, sinh tử quyết chiến, phân thắng thua, phân sinh tử, người nào đến đánh với ta một trận, có thể tiếp nhận cuộc chiến. Nặng nghề thanh âm từ Diệp Kinh Vân trong cổ họng vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức tòa thành kia trên tường xuất hiện lần lượt từng bóng người. Một người trong đó hé mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy, nặng nghề vừa hô, làm cản. Thanh âm rơi xuống, cả người liền tựa như một đạo quang mang thẳng hướng phía dưới mà đi. Tại tay phải của hắn nhiều hơn một thanh hỏa thương, thiêu đốt lên hỏa diễm, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Trong tay hỏa thương sau đó một khắc trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, tựa như là một đầu hỏa long một dạng, mạnh mẽ đâm tới, hướng phía dưới Diệp Khinh Vân mà đi. Tại phóng đi thời điểm, không gian bốn phía đều giống như phá toái một dạng. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên giơ lên tay phải, hướng phía trước chính là một chút. Chương 3432, đến mạnh nhất a. Chương 3432, đến mạnh nhất a. Cầm trong tay hỏa thương người cũng không yếu nhỏ, thân hình hắn một bên, xảo diệu tránh đi một chiêu này. Ngay sau đó, thân hình như thương, hướng phía trước bắn tới, những nơi đi qua, không gian đều run rẩy. Hắn điểm nhẹ hư không, thả người nhảy lên, nện xuống một thương, hỏa diễm từ đó phun tới, tựa như một đầu hỏa long một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân nghiêng người lóe lên, đối phương một thương này trực tiếp thất bại, bất quá, gia hỏa này phản ứng ngược lại là rất nhanh, tay phải đột nhiên hất lên, trong tay hỏa thương hướng phía Diệp Khinh Vân bộ ngực mà đi. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, giơ lên lợi kiếm chính là một bộ. Oeng! Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Cầm trong tay hỏa thương nam tử liên tục lùi về sau mấy bước. Vừa dừng lại, Diệp Khinh Vân liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, không nói hai lời, một kiếm chém chi. Nam tử lại lần nữa nhanh lùi lại, có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tại hắn lui ra phía sau thời điểm, Diệp Khinh Vân thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, ngay sau đó, rút kiếm lại là một chém. Bá. Cái này hoảng sợ một chém trực tiếp đem nam tử thân thể chém thành hai nửa. Ai? Đến mạnh nhất a. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này, ở phía sau hắn bỗng nhiên vang lên từng đạo tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, đại lượng võ giả hướng phía bên này mà đến. Toàn bộ là Hỗn Độn Quân. Thử tiên sinh vào chỗ vào trong đó. Mà lúc này, phía trước, một bóng người trôi xuống. Toàn thân trên dưới lộ ra khí tức cuồng bạo. Đây là một vị lão giả lưng còng, tại trong tay lão giả cầm một cây quả trượng, lão giả này trên phần đầu mọc ra hai cây sắc bén độ sừng, hiển nhiên, hắn không phải một vị nhân tộc. Mà tại lão giả bên người đứng đấy một vị dáng người cao thanh niên. Thanh niên bước ra một bước, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ta và ngươi một trận chiến. Ngươi là bên kia mạnh nhất sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Không phải, thanh niên lắc đầu. Không phải là, vậy cũng chưa tới. Diệp Khinh Vân có chút bá khí nói. Thanh niên nghe nói như thế, sững sờ, hé mắt, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, lạnh lùng mở miệng nói, làm sao? Xem thường người sao? Là, chính là xem thường ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, cao gầy con cái chết, trong lòng của hắn lửa giận còn không có chỗ bụi. Cuồng vọng. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân lời này phi thường cuồng vọng. Cái này khiến Đại Tinh Không bên kia võ giả cực kỳ khó chịu. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, sau một khắc, hắn thân ảnh run lên, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt, ngay sau đó, tay phải thành quyền, thẳng hướng người sau bung đi. Đối mặt quyền này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem huyết hồ kiếm cắm vào bụng mình bên trong, đi lên liền thi triển kinh thiên một quyền. Quyền cùng nắm đấm đụng vào nhau. Sau một khắc, một cỗ tựa như thanh âm như sấm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thân thể của người nọ chính là tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. "Ngươi xuống dưới, ta cùng hắn một trận chiến." Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ gặp ở phía trước trên tường thành bỗng nhiên bắn ra một bóng người đến. Một bộ áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh màu trắng lợi kiếm, ở trên người hắn tản ra hoảng sợ khí thế. Là Lăng Bạch. Chúng ta Tinh Không giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Hắn kiếm võ song tu, thực lực phi thường cường đại. Theo Lăng Bạch xuất hiện, lập tức không ít người xì xào bàn tán. "Ta và ngươi một trận chiến." Bạch Lăng lạnh lùng mở miệng nói, "Để cho ta nhìn xem ngươi cái này cường nhân thực lực như thế nào." Hắn vừa nói, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên dẫn theo kiếm liền hướng phía Bạch Lăng mà tới. Nếu là sinh tử quyết chiến, vậy thì có cái gì tốt nói? Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt thân ảnh liền xuất hiện ở Bạch Lăng trước mặt, sau đó trong tay nắm giết chóc kiếm, một kiếm chém xuống tới. Thật nhanh một kiếm. Đối mặt kiếm này, Bạch Lăng vậy mà không tránh không né, vậy mà lựa chọn lấy nhục thân đi ngăn cản kiếm này, sau một khắc, năm đấm của hắn chính là xuất hiện, lít nha lít nhít quyền ảnh mang theo năng lượng ba động kinh người, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó phá toái. Phanh. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân liên tiếp lui về phía sau, cái này lùi lại, hắn liền lui trăm trượng. Không thể không nói, cái này Lăng Bạch là rất mạnh. Thử tiên sinh, đến chiến. Đúng lúc này, vị kia lão giả dị tộc đột nhiên đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước vị kia đầu đầy tóc tím trung niên nhân trên thân, lạnh nhạt cười một tiếng. "Cầu còn không được." Tử tiên sinh lạnh lùng mở miệng nói, hắn dẫn theo hỗn độn quân tới đây, xem ra hôm nay muốn phát sinh một trận đại chiến. "Bá." Hai người cùng nhau địa bạo bắn đi, dừng lại trong tinh không, sau một khắc, chính là nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. "Veng, veng, veng." Trong hư không vang lên từng đạo như sấm rền thanh âm. Hai người đại chiến. "Bá." Lúc này, Diệp Khinh Vân phía sau phần hỏa kiếm đột nhiên nổ bắn ra ngoài, thẳng hướng Lăng Bạch chém tới. Lăng Bạch hừ lạnh một tiếng, trong tay phải màu trắng lợi kiếm nhẹ nhàng hướng lấy phía trước vạch một cái, cùng phần hỏa kiếm đụng vào nhau, ma sát ra chói mắt lửa ánh sáng đến. Phần hỏa kiếm lập tức bắn ngược trở về. Diệp Khinh Vân tay nắm lấy phần hỏa kiếm, trực tiếp đem thanh kiếm này cắm vào trong phần bụng, lập tức, ở trên người hắn toát ra hỏa diễm đến, một cô cực kỳ khí thế mãnh liệt đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Toàn thân cao thấp đều toát ra hỏa diễm đến, khiến cho hắn nhìn tựa như là một hỏa nhân. Bá, tay hắn nắm giết chóc kiếm. Một cỗ sát ý kinh khủng nhanh chóng bạo tăng, làm cho vùng tinh không này đều run rẩy. Từng sợi kiếm quang hướng phía trước bắn tới. Lăng Bạch không hổ là đại tinh không bên kia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, hắn vậy mà một tay nắm cái này từng đạo kiếm quang. Hắn cường độ rất lớn, nhục thân cực kỳ cứng hãn, vậy mà một tay nghiền nát cái này từng đạo kiếm quang, cực kỳ khủng bố. Oanh! Cả đạo kiếm quang trực tiếp bật nát. Thực lực của ngươi vẫn được. Lăng Bạch bình luận, ngay sau đó, thân hình hắn lại là run lên, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, sau đó một quyền đánh ra. Oanh! Một quyền này rơi xuống, Diệp Khinh Vân thân thể liên tục lùi về sau trăm trượng. Vừa dừng lại, một cỗ khí thế cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Huyết mạch chi lực. Lăng Bạch huyết mạch rất cường đại, nghe nói, hắn người mang thượng cổ tứ đại huyết mạch hung thú, chính là nương tựa theo đạo huyết mạch này chi lực, làm cho hắn trở thành ta đại tinh không thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả, thậm chí, thực lực của hắn đều vượt qua những cái kia thế hệ trước. Gia hỏa này dám khiêu chiến chúng ta tinh không giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, đơn giản đang tìm cái chết. Hắn tại tự rước lấy đủ, chết cũng không oán người được. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Tại cỗ này khí thế cuồng bạo bên dưới, Diệp Khinh Vân cảm giác được có rất nhiều tinh không dãy núi hướng phía trên người hắn ép đi, cảm giác kia vô cùng thống khổ. Nhưng mà, đúng lúc này, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên lan lộn. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm một dạng hướng phía trên bàn tới, vậy mà vọt thẳng phá đối phương khí thế. Chương 3433, tiểu kiếm chủ chương 3433, tiểu kiếm chủ hoảng sợ kiếm thế vọt thẳng tới, đem đối phương khí thế trực tiếp phá hủy. Tiểu kiếm chủ, không ít người kinh hô một tiếng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân là một vị tiểu kiếm chủ. Bạch Lăng Đa nhìn Diệp Khinh Vân một chút, sau một khắc, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, rút kiếm chính là một chém. Hoảng sợ kiếm khí bạo phát đi ra. Gia hỏa này vậy mà cũng là một vị tiểu kiếm chủ. Ầm vang, song kiếm va chạm, sau một khắc, chính là bạo phát ra tựa như sấm sét tiếng vang mình. Diệp Khinh Vân thi triển vô địch kiếm thế thân, toàn bộ thân hình tách ra màu vàng chi quang. Khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên một vòng dữ tợn, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm hướng phía trước phóng đi. Song phương lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau, càng không ngừng giao thoa ở cùng nhau. Rất nhanh, lại phân mở. Lơ lửng ở trong hư không thanh niên áo trắng Bạch Lăng Đa nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nói khẽ, ngươi so trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Đồng thời, ngươi còn càng đánh càng mạnh, nhưng cũng tiếc ở đâu ra nói nhảm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, lúc này, phía sau trong hộp kiếm lợi kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra một thanh kiếm. Đây là một thanh huyết lân kiếm. Huyết lân kiếm trực tiếp cắm vào trong bụng của hắn. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, ở trên người hắn nhanh chóng nhiều hơn từng mảnh vảy màu đỏ, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang chợt đến. Một kiếm chính là trùng điệp vung lên. Phanh! Thời khắc này Diệp Khinh Vân thực lực có tăng lên cực lớn. Một kiếm này rơi xuống, Bạch Lăng thân hình chính là nhanh lùi lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, ở phía sau hắn vùng không gian kia chuyển đến ba động. Ngay sau đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, hắn nắm lấy một thanh huyết sắc liêm đao, trong tay liêm đao nhẹ nhàng hướng lấy Bạch Lăng trên cổ mà tới. Một cái đầu người chính là thoát ly thân thể, lăn xuống. Cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo. Tất cả mọi người không nghĩ tới một màn này. Ở đây người sau lưng lại tăng thêm mấy người đến. Những người này đều là một bộ áo bào đen. Ở trong tay bọn họ đều nắm một thanh huyết sắc liêm đao, hiện ra màu đỏ tươi chi quang, tại bọn hắn bốn phía còn phiêu tán một đóa quỷ dị hỏa diễm màu máu. Người nào? Đại Tinh Không cùng Hỗn Độn Tinh Không võ giả thay đổi cả sắc mặt biến. Lúc này, Tử Tiên Sinh thân ảnh xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước người, sắc mặt chỉnh chỉnh, nói tứ tộc tình bực người. Bọn hắn sao lại tới đây? Diệp Khinh Vân biết Vô Ngân Tinh Không chia làm đông nam tây bắc bên trong ngũ đại tinh vực. Ở giữa thì là tứ tộc tinh vực. Tứ tộc tinh vực chính là trong vùng tinh không này cường đại nhất tinh vực. Bất quá, tinh vực này cực kỳ quái dị, một khi tiến vào tứ tộc tinh vực võ giả chính là không cách nào dễ dàng rời đi. Cho dù có thể rời đi, cũng cần tại trong thời gian quy định trở về, không phải vậy, sẽ chết. Mà bây giờ, tứ tộc tinh vực võ giả xuất hiện. Bọn hắn tới đây là làm cái gì? Rất tốt, ta tu luyện huyết ma công pháp, toàn bộ các ngươi đều phải chết, người cầm đầu kia lạnh lùng mở miệng nói, nhìn một phía, cuối cùng, hắn đem ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, trên người của ngươi có luân hồi chi ấn, ngươi là biến số lớn nhất, chết. Thanh âm rơi xuống, người phía sau hắn cùng nhau hướng lấy bốn phía bắn tới, trong tay liêm đao tựa như tử thần chi đao, dễ dàng thu gặt lấy bốn phía võ giả tính mệnh, nhẹ nhõm, đơn giản. Giờ khắc này, Đại Tinh Không cùng Hỗn Độn Tinh Không võ giả chỉ có thể liên thủ lại cùng một chỗ đối phó tứ tộc tinh vực võ giả. Tứ tộc tinh vực võ giả quá cường đại. Phía trước, vòng xoáy chậm rãi hiện lên đi ra, ngay sau đó, ở trong vùng tinh không này, càng ngày càng nhiều liêm đao võ giả xuất hiện ở đây. Bọn hắn vừa xuất hiện, tựa như hổ đói giống như hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Vị lão giả kia kinh hô một tiếng, tứ tộc tinh vực người, ta để cho ngươi ra tay giúp ta đối phó Hỗn Độn Tinh Không võ giả, cũng không có để cho các ngươi tới đối phó ta à? Sâu kiến có thể cùng Cự Long đàm phán? Ngươi đang nằm mơ. Vị kia liêm đao võ giả lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Diệp Kinh vẫn biết, nguyên lai Đại Tinh Chống Không võ giả muốn cùng tứ tộc tinh vực võ giả hợp tác, muốn ăn hết Hỗn Độn Tinh Không, chỉ là để lão giả không có nghĩ tới là tứ tộc tinh vực bên này võ giả lật lọng. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Ân. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bởi vì trong cơ thể hắn 9 tầng kiếm ma tháp rung dậy. Điều này nói rõ cái gì? Có kiếm linh chi quang, hắn liếm môi một cái, mắt bốc tinh quang. Hiện tại, hắn đã thu được Nịch Thiên kiếm, Hình Thiên kiếm, Phần Hỏa kiếm, Huyết Lân kiếm, Ma Nhãn kiếm, Ác Ma kiếm, Huyết Hổ kiếm cùng Giết Chóc kiếm bắt thanh kiếm, trấn áp lại 9 tầng kiếm ma tháp trước 8 tầng, kém cỏi nhất tầng cuối cùng. Chỉ cần tìm được cuối cùng này, một đạo kiếm linh chi quang liền có thể trấn áp lại cuối cùng này một tầng. Có thể hay không nói chuyện? Đúng lúc này, 9 tầng kiếm ma tháp tầng cuối cùng bỗng nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng đến. Nói chuyện gì? Diệp Kinh Vân hỏi. Ta giúp ngươi bình định nơi này, ngươi thể, nếu tìm được cuối cùng này một đạo kiếm linh chi quang, không có khả năng giết ta, để cho ta sống sót. Ta đối với ngươi không có sát ý, không phải vậy, ta đã sớm có thể ra tay với ngươi, không tin, ngươi hỏi một chút mà, tầng thứ 9 bên trong truyền đến thanh âm. Ngồi tại tầng thứ 7 trung niên nhân ma nhẹ gật đầu, hắn nói không sai, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối với ngươi không có sát ý. Diệp Kinh Vân biết ma là sẽ không lừa hắn. Không biết tiền bối tại sao lại bị vây ở nơi đây? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Vì sao? Tầng thứ 9 bên trong, người thần bí cười khổ một tiếng, nói còn không phải bởi vì ngươi. Ta. Diệp Kinh Vân một mặt kinh ngạc, cái này cùng hắn có quan hệ gì a, ngươi về sau sẽ rõ. Chỉ cần đáp ứng đừng có giết ta, ta liền giúp ngươi hóa giải nguy cơ. Những người kia thế tất yếu giết ngươi. Lấy ngươi thực lực trước mắt, muốn đối phó những người này, đó là sự tình không có khả năng, người thần bí mở miệng nói. Tốt. Diệp Kinh Vân trực tiếp đáp ứng, hắn đã nhìn ra, lần này, tứ tộc tinh vực người đến có chuẩn bị, mà lại xem ra tựa hồ chuyên môn vì tìm hắn. Bá, bá, bá. Đúng lúc này, tại Diệp Khinh Vân bốn phía nhiều hơn lần lượt từng bóng người. Ở trong tay bọn họ đều nắm lấy một thanh huyết sắc liêm đao, chết xạ ra băng lãnh quang trạch, sát ý lăng nhiên. Chính là hắn. Giết hắn. Những người này nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong hai mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Một người vọt thẳng đi qua, người này tu vi đạt đến tinh đế cảnh cửu trọng. Đối mặt người này, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, tay phải chính là giơ lên, một chưởng hướng phía trước vỗ tới. Một chiêu kiếm khí phong quyền phát huy ra. Kiếm khí phong quyền, kiếm khí càng mãnh liệt, như vậy quyền này uy lực lại càng lớn. Nói cách khác, quyền này uy lực cùng tự thân kiếm khí có quan hệ, là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần kiếm khí đủ cường đại, như vậy một quyền này đánh ra sẽ có diệt thế chi uy. Chương 3434, trộm lấy các ngươi. Chương 3434, trộm lấy các ngươi. Bèn, một quyền này rơi xuống, lập tức một vị cường giả trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhục thân tại thời khắc này trực tiếp bị phá hủy, máu tươi văng khắp nơi, tán ở trên mặt đất. Không thể không nói, Diệp Khinh Vân một quyền này uy lực to lớn. Từng bị cầm trong tay huyết sắc liêm đao võ giả hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Những người này tu vi đều tại tinh đế cảnh cửu trọng bên trong. Tuy nói bọn hắn là đến từ tứ tộc tinh vực, nhưng là lại tới đây cũng muốn nhận tinh này chống không hạn chế, tu vi thật sự rất khó bạo phát đi ra. Những võ giả này căn bản không làm gì được Diệp Khinh Vân. Nhưng vào lúc này, ở phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn trận pháp, từ trong trận pháp kia nhiều hơn lần lượt từng bóng người, ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đó xuất hiện. Những người này vừa xuất hiện, liền đem duệ lợi túc sát toàn bộ ánh mắt tập trung vào Diệp Khinh Vân trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến. Ma đạo huyết mạch. Ma đạo Tam Ma một trong Ma Hóa Hải Tham Lam nhìn xem Diệp Khinh Vân, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một bóng người xinh đẹp, toàn thân cao thấp lộ ra băng lãnh chi ý, theo nàng đến, vùng tinh không này nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Băng cung cung chủ Băng Linh, Tử Tiên Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khinh Vân bên người, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước cái kia đầu đầy tóc dài tuyết trắng nữ tử, cau mày, cả giận nói, "Đều lúc này, các ngươi trả lại nơi này quấy rối." "Quấy rối?" Hắn chộp lấy ta ma đạo huyết mạch. Ma hóa hải tay nâng lên, chỉ hướng Diệp Khinh Vân, lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hà quang. "Ta chộp lấy các ngươi." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, da mặt co quắp một chút, "Ngươi còn muốn mà sao? Cái gì gọi là ta chộp lấy các ngươi ma đạo huyết mạch, là các ngươi muốn đoạt lấy ta ma đạo huyết mạch?" Cái này ma đạo huyết mạch vốn là cười sách cuồng cho hắn, cái gì gọi là chộp lấy? "Kẻ này đầu người, ta tuyển tổng muốn." Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, chỉ gặp ở phía trước, xuất hiện một vị yêu dị võ giả. Vị võ giả này dáng người cực kỳ khôn ngo, làn da là huyết sắc, ở phía trên có từng đạo kiếm văn, hắn không có ngực. Tả hữu hai ngực giống tuyết, bất quá, nhìn kỹ, lại là hai đoàn vòng xoáy. Cái này hai đoàn vòng xoáy tại vận chuyển bên trong, tản ra hoảng sợ khí tức. Hắn là tuyển tộc người. Này võ giả lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân. "Địch nhân của ngươi cũng thật nhiều." Đúng lúc này, từ cái kia chín tầng kiếm ma trong tháp vang lên một thanh âm đến. "Tiên bối, ngươi có nắm chắc chiến thắng những người này sao?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. Trong nháy mắt sự tỉnh, người thần bí kia nhàn nhạt mở miệng nói, "Bất quá, kỳ thật, lấy thực lực ngươi bây giờ, chặn đánh giết bọn hắn cũng không phải một việc khó, ngươi yên tâm chiến, có ta ở đây." Người thần bí lần nữa mở miệng nói. "Ha ha, tốt, có tiền bối lời này, ta yên tâm không ít." Diệp Khinh Vân cười ha ha. "Bá." Một thân tinh đế cảnh tam trọng tu vi bạo phát đi ra, sau lưng của hắn phần hỏa kiếm, huyết hổ kiếm cùng huyết lân kiếm, hình thiên kiếm trực tiếp chui vào đến trong bụng của hắn, lập tức, một cỗ cường đại khí thế từ hắn trên người như núi như biển giống như bạo phát đi ra, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy. Hắn nhìn phía trước ma hóa hải, sau một khắc, chân phải hướng phía trước chính là bước ra một bước. Trong thân thể bỗng nhiên tách ra sáng chói kim quang, vô địch kiếm thế thân. Bá. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở ma hóa hải trước mặt, ngay sau đó, trong tay nắm lấy giết chóc kiếm. Một cỗ sát ý kinh khủng hội tụ mà thành, tự sát xuống, tấn manh rơi xuống. Cảm nhận được kiếm này uy lực, ma hóa hải sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hai tay của hắn nhanh chóng chắp tay trước ngực, ngay sau đó, tại trước người hắn liền nhiều hơn một đạo hộ thuẫn. Sau một khắc, cái kia đạo sáng chói giết chóc kiếm mang trực tiếp đâm vào cái này hộ thuẫn bên trên. Trong hư không tách ra sáng chói ánh lửa đến. Bụt bụt bụt. Ma hóa hải thân hình liên tục lui ra phía sau. Cho mẹ lui về phía sau trăm trượng, hắn mới dừng lại, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, gắt gao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước thanh niên, hắn không nghĩ tới thanh niên sức chiến đấu vậy mà trở nên cường đại như vậy, biến thái như vậy. Lúc này mới bao lâu a? Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận cùng hàn quang. Giờ phút này, hắn đối với Diệp Khinh Vân sát ý đạt đến cực hạn. Lúc này, Diệp Khinh Vân lại lần nữa bắt tới, không có ý định cho ma hóa hải mảy may thở cơ hội, kiếm trong tay lại lần nữa lấy xuống. Mà lúc này, băng cung cung chủ hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, ở phía trước xuất hiện một đạo tường băng, ngăn trở Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, bên khóe miệng nổi lên một vòng lạnh lùng ý cười, kiếm trong tay càng không ngừng hướng phía trước bung đi, đem phía trước tường băng chém nát. Có thể vừa mới chém nát, ở phía trước liền nhiều hơn một tường băng. Kẻ này thực lực so trước đó cường đại hơn nhiều. Băng cung cung chủ đại mi nhíu, "Ta đến." Đến từ tuyển tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt chính là đi tới Diệp Khinh Vân trước người, sau một khắc, tay phải hắn thành quyền, một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Đối mặt quyền này, Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, tay phải thành quyền, không chút do dự hướng phía trước đánh tới. Quyền phanh quyền. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo tựa như sấm sét tiếng oanh minh. Ngay sau đó, vị này tuyển tộc võ giả toàn bộ thân hình càng không ngừng lui ra phía sau lấy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đến. Làm sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước. Bá. Diệp Khinh Vân thi triển thân pháp, lại lần nữa hướng phía trước vọt tới, hắn hiện tại nhục thân cực kỳ cường hãn, những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung, trong nháy mắt, chính là lại lần nữa đi tới Ma Hóa Hải trước người. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên, Ma Hóa Hải con ngươi có chút co rụt lại, hai tay nâng lên, hướng phía trước chính là đẩy, trong đôi mắt lộ ra sâm nhiên sát ý, chết. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói cắt tới. Sau một khắc, trong hư không hình thành thủ trưởng ấn ký chính là trực tiếp bị phá hủy. Bèn, Ma Hóa Hải thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, máu tươi như trụ. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là một mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân. Thực lực của người này cũng quá cường đại đi. Kẻ này hẳn phải chết. Đúng lúc này, cầm trong tay huyết sắc liêm đao Khôi Ngô võ giả lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, hắn trực tiếp đem trong tay huyết sắc ngọc bội nghiền nát. Đúng lúc này, ở phía trước xuất hiện một đạo huyết sắc quang trận, từ đó tản mát ra mãnh liệt truyền tống trận chi lực. Ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện ở đây, theo cỗ uy áp này xuất hiện, bốn phía võ giả thay đổi cả sắc mặt biến. Cỗ này uy lực làm cho tất cả mọi người tâm thần vì đó run lên, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thời gian dần qua, ở phía trước, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện lên đi ra. Chương 3435, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3435, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân ảnh hư ảo chậm rãi nổi lên. Tất cả mọi người biết đạo hư ảnh này là đến từ tứ tộc tinh vực bên kia. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, những cái kia cầm trong tay huyết sắc liêm đao võ giả sắc mặt cuồng hỉ, băng cung cung chủ bọn người sắc mặt cũng là cuồng hỉ. Ha ha, Diệp Khinh Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyển tộc vị cường giả kia cười ha ha, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt thật giống như đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân thân thể run lên, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở cái này tuyển tộc trước mặt, ngay sau đó, trực tiếp rút kiếm, hướng lên trên chính là vạch một cái. Bá! Máu tươi lập tức tản mát xuống dưới. Một cái đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, bay ra ngoài. Cười đã chưa? Diệp Khinh Vân thanh âm băng lãnh. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, một trận rùng mình. Diệp Khinh Vân thực lực quá kinh khủng. Trọng yếu hơn là tu vi của hắn chỉ là tại tinh đế cảnh tam trọng a, đúng lúc này, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt, cái bóng mờ kia càng ngày càng ngưng thực, rất nhanh, một vị trung niên tóc trắng võ giả liền xuất hiện ở chân trời trong hư không. Theo sự xuất hiện của hắn, những cái kia tay nắm lấy huyết sắc liêm đao võ giả nhao nhao quỳ một gối xuống ở trong hư không, một mặt cung kính hô, "Chủ thượng." Tử Tiên Sinh nhìn thấy cái này trung niên tóc trắng võ giả, hơi nhướng mày, sau một khắc, hai tay của hắn phân biệt nắm đoạn kiếm, ngay sau đó, cả người tựa như là một vệt ánh sáng giống như hướng phía trước bắn tới, hai tay đoạn kiếm nhanh chóng mà hướng phía trước vung đi. Ở trong hư không nhiều hơn hai đầu cự long. Cái này hai đầu cự long vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, long ngâm quanh quần bốn phía, chấn nhiếp thiên địa. Nửa bước pháp chủ cảnh sao? Trong hư không, nam tử tóc trắng hai tay chắp sau lưng, nhìn phía trước Tử Tiên Sinh, liền phảng phất đang nhìn một con run rế. Đối với Tử Tiên Sinh xuất thủ, sắc mặt của hắn vô cùng bình thản. Coi như cái kia lưỡng long sẽ phải va chạm thời điểm, chỉ gặp hắn đưa tay hướng phía trước một chút. Hào quang sáng chói hướng phía trước bàn tới. Oeng! Lập tức, cái này lưỡng long trực tiếp bị phá hủy. Khủng bố! Trước mắt vị này trung niên tóc trắng cho người cảm giác chính là rất khủng bố. Gia hỏa này tu vi tuyệt đối vượt qua tinh đế cảnh cửu trọng. Sâu kiến. Trung niên tóc trắng lườm Tử Tiên Sinh một chút, lạnh lùng mở miệng nói, trong ngôn ngữ có chút khinh thường. Tử Tiên Sinh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Trung niên tóc trắng cũng không nhìn Tử Tiên Sinh, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, trên dưới dò xét, ngươi tại cái này, ta và ngươi không biết, vì sao muốn giết ta? Diệp Khinh Vân hỏi. Ngươi một thế này hoàn toàn chính xác không biết ta, thế nhưng là kiếp trước của ngươi nhận biết ta, trung niên tóc trắng lạnh lùng mở miệng nói. Nguyên lai là kiếp trước địch nhân. Diệp Khinh Vân sờ lên cái mũi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi rất bình tĩnh, trung niên tóc trắng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, tiền bối, giao dịch của chúng ta hiện tại chính thức bắt đầu đi. Tốt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo thanh âm này rất quỷ dị, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thật giống như ở trong lòng vang lên. Tất cả mọi người nhìn xem bốn phía, cũng không tìm được người kia đi ra. Thể nội 9 tầng kiếm ma tháp rung dậy. Ngay sau đó, tại Diệp Khinh Vân trước người nhiều hơn một bóng người. Người này mang theo một tấm mặt nạ quỷ, vô thanh vô tức xuất hiện. Theo sự xuất hiện của hắn, lập tức, bốn phía võ giả sắc mặt biến lại biến. Tử Tiên Sinh nhìn xem người này, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được người này thể nội có một loại vô cùng kinh khủng năng lượng. Người này không phải người bình thường a. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Tiểu tử này đến cùng thân phận gì? Phía sau làm sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Trung niên tóc trắng nhìn về phía người đeo mặt nạ, sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng. Đánh nhau sao? Người đeo mặt nạ ngẩng đầu, nhìn về phía trung niên tóc trắng, hỏi: "Bản tọa chính là Thiên Tiên Cung cung chủ, tuy nói tới chỗ này chỉ là một bộ phân thân, nhưng trung niên tóc trắng lời còn chưa nói hết." Đúng lúc này, người đeo mặt nạ bỗng nhiên giơ lên tay phải, hướng phía trước chính là một chút. Lập tức, một đạo sáng chói tinh quang hướng phía trước bắn tới, những nơi đi qua, tinh không đều run rẩy. "Phanh!" Trung niên tóc trắng sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian nâng lên hai tay, chắp tay trước ngực. Tại trước người hắn nhiều hơn một cái hộ thuẫn. "Phanh!" Dưới một chỉ này, thân thể của hắn liên tục lui ra phía sau. Đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì? Người đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng nói. Trung niên tóc trắng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, cặp con mắt kia phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Sau một khắc, thân hình hắn chính là run lên, hướng phía trước bàn tới. Rất nhanh, hai bóng người nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Thất thần sứ gì, giết hắn, gặp phía dưới võ giả vậy mà cùng nhau sử xuất, trung niên tóc trắng lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới, trong tay huyết sắc liêm đao lóe ra băng lãnh quang trạch. Nhưng vào lúc này, tại Diệp Khinh Vân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người. Những người này bên hông bên trên đều phối thêm lợi kiếm. Bá, bọn hắn đồng loạt rút ra lợi kiếm. Hiển nhiên, những người này đều là kiếm tu, là kiếm cung người. Cầm đầu rõ ràng là kiếm cung đại trưởng Lao Tông Kiếm, hắn lưng đeo một thanh lợi kiếm, dáng người có chút gầy gò, tóc cao cao kim lên, cả người nhìn phi thường tinh thần, đặc biệt là cặp mắt kia, không có chút nào đục ngầu, nhìn sáng ngời có thần. Giết! Tông kiếm lạnh như băng phun ra một chữ, sau lưng kiếm cung đệ tử cùng nhau hướng lấy phía trước đánh tới. Chiến cuộc trong nháy mắt thay đổi. Kiếm tu thực lực vốn sẽ phải so với bình thường võ giả phải cường đại hơn nhiều. Diệp công tử, người không sao chứ? Tống Kiếm chạy đến, đi tới Diệp Khinh Vân trước mặt, hỏi. Không có việc gì. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Người kia chết, đúng lúc này, thể nội vang lên ma thanh âm. Chỉ gặp tại cái kia trong tinh không, một viên đẫm máu đầu người từ đó rơi xuống dưới. Sau một khắc, một đạo hào quang màu đen thẳng hướng Diệp Khinh Vân thể nội bắn tới. Cái kia đạo kiếm linh chi quang ta giúp ngươi cầm trở về. Đừng quên ngươi đáp ứng rồi sự tình. Người thần bí chậm rãi mở miệng nói. Tốt. Tiền bối yên tâm là được rồi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Băng cung công chủ, ngươi trốn nơi nào à? Đúng lúc này, hắn thân ảnh run lên, xuất hiện ở một vị nữ tử tóc trắng trước mặt. Băng cung cung chủ Băng Linh có chút kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau đó nói, "Diệp công tử, thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Ta thể, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại tìm Diệp công tử phiền phức ngươi nói như đánh rắm." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, thanh âm rơi xuống, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên nâng lên, sau đó nhanh chóng hướng phía trước một bổ. Lập tức, một đạo sáng chói kiếm mang thẳng hướng phía trước bắn tới, làm cho vùng hư không này đều rung dậy. Băng Linh muốn chạy trốn, có thể đạo kiếm quang kia tốc độ thực sự quá nhanh. Chương 3436, Kiếm cung chương 3436, Kiếm cung một cái đầu người trực tiếp từ khi trong tinh không rơi xuống xuống dưới. Đối phó người muốn giết hắn, Diệp Khinh Vân đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Những người còn lại toàn bộ giết. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Rất nhanh, trong tinh không vang lên từng đạo tiếng kêu thê thảm. Đến từ tứ tộc tinh vực những cái kia cầm trong tay huyết sắc liêm đao võ giả toàn bộ trở thành từng bộ thi thể lạnh băng. Diệp công tử, có thể theo ta hồi kiếm cung sao? Tống Kiếm đi tới, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi. Tự nhiên có thể. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn theo Tống Kiếm các loại kiếm cung đệ tử thẳng hướng Hỗn Độn chi vực kiếm cung mà đi, lúc rời đi, hắn không quên mất Hỏa Tử tiên sinh bọn người cáo biệt. Kiếm cung, đại điện. Diệp Khinh Vân ngay sau đó đem Lý Vân kiếm sự tình nói cho kiếm cung bây giờ cùng chủ Kiếm Vân Thiên. Khi Kiếm Vân Thiên biết được phụ thân của mình thi thể bị đính tại cổ kiếm sơn bên trong, thần sắc bi phẫn. Thú này không báo, uổng làm người con. Kiếm Vân Thiên dị thường bi phẫn nói, hai tay nắm thật chặt, khanh khách rung động. Diệp Khinh Vân xuống dưới, tiến về kiếm hòa đạo. Nghe nói, chỉ cần tại kiếm này hòa đạo đi qua, tu vi, kiếm đạo trình độ đều có thể tăng lên. Bất quá, một người cả đời chỉ cần một cơ hội. Diệp Khinh Vân chưa bao giờ đi qua kiếm này hòa đạo, cho nên hắn hiện tại muốn đi lên một chuyến. Diệp công tử, liền nơi này. Kiếm cung đại trưởng lão Tống Kiếm mỉm cười, chỉ về đằng trước thông đạo, đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói, "Đa tạ." Diệp Khinh Vân đối với Tống Kiếm chắp tay, "Khách khí." Tống Kiếm mỉm cười, Diệp Khinh Vân thu được Lý Vân kiếm chuyển thừa, cho nên hiện tại kiếm cung từ trên xuống dưới đều đối với Diệp Khinh Vân cực kỳ khách khí. Kiếm Vân Tiên là một cái yếu tử. Hắn mặc dù không rõ phụ thân của mình vì sao đem truyền thừa cho Diệp Khinh Vân, nhưng là hắn biết phụ thân làm như vậy tất nhiên có đạo lý. Kiếm Hỏa Đạo mặc dù sẽ cho ngươi mang đến kỳ ngộ, nhưng đối ứng với nhau sẽ cho ngươi mang đến nguy cơ. Mọi thứ đều muốn lượng sức mà đi, nếu là không được, cũng đừng có miễn cưỡng. Tống Kiếm nặng nề mà mở miệng nói, có chút đệ tử cũng bởi vì quá miễn cưỡng, kết quả chết tại Kiếm Hỏa Đạo bên trong. Minh Bạch, đa tạ. Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau một khắc, hắn quay người liền hướng phía Kiếm Hỏa Đạo mà đi. Không biết hắn có thể thu được bao lớn tạo hóa, nhìn qua rời đi thanh niên, Tống Kiếm âm thầm nghĩ tới. Bá. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở kiếm hỏa đạo chúng. Đi vào, hắn đã nhìn thấy phía trước lại có vô số đạo kiếm ảnh, cái này từng đạo kiếm ảnh đều tựa hồ bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Những kiếm ảnh này rơi vào trên người hắn, vậy mà tại giúp hắn cải tạo. Cải tạo quá trình tất nhiên là thống khổ, mà lại theo tiến lên, Diệp Khinh Vân có thể cảm giác được loại thống khổ này trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may hắn nhục thân đủ cường đại, có thể chịu được những thống khổ này. Tại tiếp nhận thống khổ đằng sau, hắn sắc mặt có chút kích động, bởi vì hắn phát hiện tại như vậy trong quá trình chính mình tu vi vậy mà tại lặng yên tăng lên. Vâng. Rất nhanh, một cỗ khí thế mãnh liệt đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tinh đế cảnh tứ trọng, thật sự là một nơi tốt ta. Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục đi tới. Đi tới đi tới. Diệp Khinh Vân tu vi lại lần nữa lại đột phá. Tinh đế cảnh ngũ trọng. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thật tốt. Phía trước tiến thời điểm, Diệp Khinh Vân chợt phát hiện ở phía trước có một bóng người. Đây là một vị thanh niên, người mặc áo bào màu trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm, giờ phút này hắn ngay tại luyện hóa bốn phía kiếm ảnh. Nhìn có chút cố hết sức, giống như cảm nhận được cái gì, thanh niên nam tử quay người nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hơi sững sờ, phát ra âm thanh bén nhọn, ngươi không sợ những kiếm ảnh này? Thật sự là Diệp Khinh Vân nhìn so với hắn lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thanh niên nam tử toàn bộ ngũ quan đều đang vặn bẹo đứng lên, nhìn có chút dữ tợn. Còn tốt. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là mới tới, ta trước đó nhưng từ chưa thấy qua ngươi, có thể đi đến bước này, người tuyệt không phải hạng người hời hợt. Thanh niên áo trắng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, tò mò hỏi, đối với, vừa tới? Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Có thể ở chỗ này luật bản, thanh niên nam tử hỏi, trong hai mắt thiêu đốt lên chiến ý. Diệp Khinh Vân sững sờ, ở chỗ này luật bản? Đối với, ở chỗ này luật bản, tuy nói hoàn cảnh này ác liệt, thế nhưng là đối ứng với nhau cũng là một loại kỳ ngộ. Thanh niên áo trắng mở miệng nói, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói ngươi bây giờ là kiếm đạo gì trình độ? Tiểu kiếm chủ. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Thanh niên áo trắng sững sờ, ngay sau đó vậy mà lắc đầu, nói vậy dạng này đi, ta đem kiếm đạo trình độ áp chế lại không cần áp chế. Diệp Khinh Vân lắc đầu. Xuất kiếm đi. Thanh niên áo trắng hơi sững sờ, ngay sau đó là lắc đầu, ta thế nhưng là đại kiếm chủ, tiểu kiếm chủ liền không thể chiến thắng đại kiếm chủ sao? Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi đây không phải đang nói giỡn sao? Thanh niên áo trắng khẽ cười một tiếng, tiểu kiếm chủ làm sao lại chiến thắng đại kiếm chủ đâu? Vậy ta hỏi ngươi, tu vi thấp liền không thể chiến thắng cao tu vi, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua vượt cấp giết người bốn chữ này? Diệp Khinh Vân lại lần nữa hỏi. Nghe nói như thế, thanh niên áo trắng cười ha ha, đây đối với ta là không thể nào. Bá. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên bước ra một bước, hắn lười nhắc cùng đối phương nhiều lời, trực tiếp xuất kiếm. Một kiếm hung hăng rơi xuống, hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Bụt bụt bụt. Thanh niên áo trắng lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu, nhìn phía trước thanh niên, nói có chút ý tứ. Bá. Hắn rút ra cổ kiếm, sau đó một kiếm rơi xuống. Hai người nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Kiếm đụng kiếm, trong hư không tách ra sáng chói ánh lửa. Theo giao chiến, thanh niên áo trắng phát hiện Diệp Khinh Vân thực lực xa xa không có trong tưởng tượng của mình nhỏ yếu như vậy. Vụt vụt vụt. Hai bóng người lại lần nữa giao thoa ở cùng nhau. Giờ khắc này, thanh niên áo trắng lui về phía sau mấy bước. Lại đến. Thanh niên áo trắng sắc mặt có chút lạnh. Thân hình hắn run lên, rút ra một kiếm, một đạo hoàng sợ kiếm khí tựa như một đầu như dao long thẳng hướng phía trước Diệp Khinh Vân mà đi. Đối với cái này, Diệp Khinh Vân giơ lên lợi kiếm, dùng cái này để ngăn cản. Phanh. Trong hư không vang lên một đạo tựa như kinh lôi thanh âm. Ngươi bại. Cuối cùng, Diệp Khinh Vân đánh bại đối phương. Thanh niên áo trắng đông nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn vậy mà bại. Phải biết, hắn nhưng là kiếm cung 1000 năm này đến xuất sắc nhất đệ tử a, nhưng mà, hắn vậy mà bại, mà lại thua với người nó kiếm đạo trình độ còn không bằng hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Chương 3437, hồn chương 3437, hồn Diệp Khinh Vân đánh bại người này sau, liền tiếp theo tiến lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến thể nội giống bị móc giống một dạng, bất quá, hấp thu bốn phía kiếm ảnh tốc độ trở nên nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, Diệp Khinh Vân cảm giác được đầu của mình như là rót chỉ bình thường, rất là trầm trọng. Đi tới đi tới, hắn phát hiện ở phía trước kiếm hỏa đạo bên trong có một cái bị hủy diệt truyền tống trận. Ong ong ong. Thể nội, 9 tầng kiếm ma tháp đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, cái kia cuối cùng một đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía trước trận pháp mà đi. Ngay sau đó, truyền tống trận bị nhanh chóng chữa trị. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn phía trước truyền tống trận, sau đó bước ra một bước, thân hình run lên, chính là đi vào. Thân ảnh thời gian dần qua bị truyền tống trận quang mang bao vây lấy, biến mất không thấy gì nữa. Đầu chim chìm, có chút hoa mắt. Các loại mở mắt thời điểm, Diệp Khinh Vân phát hạ chính mình xuất hiện ở mặt khác một vùng. Cái này hủy diệt trận pháp sợ là rất lâu. Kiếm cung cao tầng từng tìm trận pháp cường đại sư tới chữa trị trận pháp này, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nơi đây có chút không đơn giản, đúng lúc này, thể nội 9 tầng kiếm ma trong tháp vang lên người thần bí thanh âm. Tiên bối, Hàn Huyên đã lâu như vậy, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào? Diệp Khinh Vân hỏi. Ngươi có thể gọi ta hồn, hồn mở miệng nói. Diệp Khinh Vân không khỏi nhớ tới một vị khác đợi tại 9 tầng kiếm ma trong tháp tiền bối. Vị tiền bối kia gọi ma. Một cái gọi ma, một cái gọi hồn. Danh tự này cũng là quá đơn giản đi. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, vài đầu yêu thú xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Tướng mạo như hổ, toàn thân lóe ra lôi đỉnh, khí tức trên thân càng mãnh liệt. Bọn chúng phát hiện Diệp Khinh Vân sau, nhao nhao nâng lên sắc bén móng vuốt, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu trùng điệp vỗ tới. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, trên mặt đất nhiều hơn từng viên đầu người. Diệp Khinh Vân kiếm mi nhíu, tiếp tục đi tới, ở phía trước có một tòa tháp cao, tháp này toàn thân lượn lờ lấy màu bạc lôi đỉnh chi quang, càng không ngừng lóe ra. Trong tháp có người, hồn đột nhiên mở miệng nói: "Nguy hiểm không?" Diệp Khinh Vân hỏi. Không biết hồn trả lời. Đúng lúc này, tháp cao kia bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Kiếm đến. Ngay sau đó, Diệp Khinh Vân thể nội 9 tầng kiếm ma trong tháp, cái kia dấu ở tầng thứ 9 kiếm quang nổ bắn ra đi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở phía trước trên tháp cao chậm rãi nổi lên một đạo thân ảnh hư ảo. Đó là một vị nữ tử. Tuổi của nàng ước chừng 18-19 tuổi, mặc một bộ màu bạc váy, càng không ngừng lóe ra lôi đỉnh chi quang. Dung mạo của nàng rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. Một tấm đẹp đẽ mặt trái xoan, lông mày cong cong, ngũ quan xinh xắn, làn da tuyết trắng, mà lại, quỷ dị nhất chính là nàng tóc dài, tựa như lôi đỉnh sợi tóc một dạng. Nữ tử đẹp hoàn toàn không thua bởi Diệp Nhu Hòa Lạc Linh. Nhớ tới hai người này, Diệp Khinh Vân quyết định rời đi kiếm cùng, liền muốn tìm kiếm hai người này. Tháp này ở trên thân thể ngươi, nói như vậy, ngươi là tháp này chủ nhân, đứng ở trên tháp nữ tử cúi đầu, nhìn xuống phương Diệp Khinh Vân một chút. Đúng không? Diệp Khinh Vân nói ra, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên giơ lên tay phải, hướng phía trước kiếm quang một chút. Lập tức, đạo kiếm quang này rung dậy. Ngay sau đó, một thanh lợi kiếm hiện lên ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Đây là một thanh lóe ra lôi đỉnh chi quang lợi kiếm. Thân kiếm dài đến 3 thước. Tại trên thân kiếm còn khắc lấy một con rồng nhỏ, sinh động như thật. Tiền bối, đây là cho ta đi. Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng. Muốn liền đi cầm, nữ tử mỉm cười. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, thẳng hướng thanh lợi kiếm kia mà đi. Nhưng vào lúc này, thanh kiếm này trên thân kiếm chợt bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố đến, tràn ngập bốn phía, đem không gian bốn phía đều đè ép không ít. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm giác được trên người mình trong lúc vô hình nhiều hơn từng tòa kinh thiên dãy núi lớn. Quỳ xuống, một đạo tựa như thanh âm như sấm đột nhiên tại Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân lại không quỳ. Hắn trời không quỳ, không quỳ, dựa vào cái gì quỳ một thanh kiếm? Quỳ xuống, ngươi vừa có thể được đến ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận, thanh kiếm kia lại lần nữa truyền đến thanh âm. Vậy liền không cần. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, quay người rời đi. Thanh kiếm kia nghe nói như thế, thân kiếm ong ong run lên, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Sau một khắc, kiếm này trên thân kiếm rồng vậy mà hiện lên đi ra, ngay sau đó, cự long gào thét, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, hé mắt, không chút do dự tay phải thành quyền, một quyền đánh ra. Oanh! Cả con rồng ong ong run lên. Giờ khắc này, con rồng này vậy mà biến thành một đạo xương mù màu máu, ngay sau đó, từ đó chậm rãi đi ra một bóng người đến. Vì sao không quỷ? Đạo thân ảnh kia từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Khinh Vân, lạnh lùng mở miệng nói: "Ta là rất muốn đạt được lực lượng, nhưng là có điểm mấu chốt, vì đạt được lực lượng mà không từ thủ đoạn, ta làm không được." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói: "Tốt." Đạo thân ảnh này bỗng nhiên mở miệng nói, ngay sau đó, vậy mà hóa thành một đạo quang mang, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân thể nội dũng mãnh lao tới. Lập tức, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ trong cơ thể hắn vang lên. Diệp Khinh Vân thân thể run lên, sau một khắc, một cỗ không gì sánh được mãnh liệt kiếm khí hướng phía toàn thân hắn trên dưới lan tràn xuống dưới. Sau một khắc, trước mắt hắn tràng cảnh đột nhiên một trận biến ảo. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình lại là xuất hiện ở một khoảng trời bên trong. Vùng trời này đen kịt không gì sánh được, vô số đạo lôi đỉnh nhanh chóng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn phía trước cách đó không xa trong trời cao đứng đấy một đạo toàn thân bị lôi đỉnh tràn ngập thân ảnh. Kiếm tu hẳn là cầm kiếm tiến hạ, mà không phải trở thành kiếm kiếm nô. Ngươi có thể nghĩ thông suốt điểm này, không có quên sơ tâm, vi phạm bản tâm, có thể đạt được ta chi truyền thừa. Giáo ta ngươi một kiếm. Kiếm kỹ này tên là Lôi động thiên bên dưới. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp người này tay phải bỗng nhiên nâng lên, đúng lúc này, trong bầu trời kia vậy mà xuất hiện từng đạo kiếm quang. Cái này từng đạo kiếm quang mang theo khủng bố như vậy uy lực, thẳng hướng phía dưới mà đi, tựa như từng viên như lưu tinh cắt tới. Kiếm kỹ này chính là ta tuổi nhỏ ngộ ra, trải qua đến tiếp sau cải tiến, kiếm kỹ này uy lực đã là có kinh thiên biến hóa lớn. Đặc biệt là tại có dông tố tình huống dưới, kiếm này uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đạo thân ảnh kia nhìn xem Diệp Khinh Vân, theo thanh âm hắn rơi xuống, thời gian dần qua, thân ảnh của hắn từ từ hư ảo. Tiên bối, không biết xưng hô như thế nào, thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian mở miệng nói, về sau sẽ còn gặp mặt. Thanh âm rơi xuống, tiền bối thân ảnh biến mất tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Chương 3438, Lôi Thần Kiếm chương 3438, Lôi Thần Kiếm lôi động thiên phần dưới kiếm kỹ tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân trong óc. Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt, phát hiện trôi kia toàn thân bị lôi đỉnh răng đầy kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Kiếm chiều dài ước chừng 3 thước. Tại trên thân kiếm khắc lấy 3 chữ: Lôi Thần Kiếm. Kể từ đó, tại Diệp Khinh Vân trong tay liền có 9 chuôi kiếm. Cái này 9 chuôi kiếm theo thứ tự là Lịch Thiên Kiếm, Hình Thiên Kiếm, Phần Hỏa Kiếm, Giết Chóc Kiếm, Huyết Lân Kiếm, Ma Nhãn Kiếm, Huyết Hồ Kiếm, Ác Ma Kiếm, cùng Lôi Thần Kiếm. Diệp Khinh Vân nhớ kỹ kiếm linh nói lời, mình không thể đem cái này 9 chuôi kiếm hợp cùng một chỗ. Cái này 9 tầng kiếm ma tháp sơ cấp công năng cuối cùng là mở ra, đúng lúc này, phía trước duyên dáng yêu kiều nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói: "Sơ cấp công năng? Tiền bối, tháp này sơ cấp công năng là cái gì?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. "Có thể tùy ý truyền tống đến trong tinh vực, bao quát cái kia tứ tộc tinh vực." Nữ tử nói ra, "Ngươi tốt nhất đừng dễ dàng đem cái này 9 chuôi kiếm dung hợp lại cùng nhau. Nếu là dung hợp, ta sẽ chết sao?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Rất có thể," nữ tử nói ra. "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Ta gọi Lôi Nguyệt Nhi." Lôi Nguyệt Nhi mở miệng nói. "Trước ngươi nhìn thấy vị trung niên nhân kia chính là ta phụ thân, Lôi Thần. Tiền bối, không cách nào rời đi nơi đây." Diệp Khinh Vân lại hỏi. "Có thể rời đi, chỉ là không muốn rời đi thôi. Ta cần dưỡng thương. Có thể bắt một đầu lôi thuộc tính yêu thú cho ta không? Tốt nhất là long tộc. Ta cần dùng nó đến trị liệu nội thương của ta." Lôi Nguyệt Nhi nói ra. "Ta tận lực đi tìm một chút." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Ân, lấy ngươi thực lực này, muốn thật gặp lôi long, sợ là khó mà đánh giết, ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Dạng này, ngươi tiến vào tháp này trong tầng thứ nhất. Nơi đó có một lôi chỉ, ngươi ở bên trong ngâm, tu vi có thể phóng đại." Lôi Nguyệt Nhi mở miệng nói. "Tốt, đà tạ tiền bối." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, mặt lộ vẻ kích động, thân hình hắn run lên, trực chiều phía trước tháp mà đi. Lôi chỉ kia bên trong có 2 thanh lôi đỉnh chủy thủ. "Nhìn ngươi có thể hay không đưa chúng nó mang đi, nếu có thể mang đi, cái này 2 thanh lôi đỉnh chủy thủ chính là ngươi." Lôi Nguyệt Nhi lại mở miệng nói. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân chính là tiến nhập phía trước tháp trong tầng thứ nhất. Vừa tiến vào, đầu chính là chuyển đến một trận mê muội. Khi mở to mắt sau, Diệp Khinh Vân phát hiện chính mình đi tới mặt khác trong một vùng thiên địa. Ở phía trước có 2 tòa dãy núi, mà tại dãy núi ở giữa có một cái cự đại hồ nước. Cái hồ này diện tích không nhỏ, bên trong chất lỏng đều là màu tím, mà lại thỉnh thoảng lóe ra lôi đỉnh chi quang. Nhìn qua cái hồ này, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được rõ ràng trong hồ nước chất lỏng ẩn chứa năng lượng, nếu có thể hấp thu, tu vi của hắn nhất định có thể tăng lên không ít. Thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sau một khắc, hắn liền thả người nhảy lên. Phù phù, rơi vào trong hồ nước, toát ra kích cỡ đến, sau đó trực tiếp ở chỗ này tu luyện. Sau một khắc, toàn bộ hồ nước bắt đầu điên cuồng quay đứng lên. Nước hồ tùy ý cuồn cuộn lấy, trong chất lỏng năng lượng nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội nhanh chóng mà đi. Đang điên cuồng thôn phệ bên trong, trong cơ thể hắn năng lượng tại thời khắc này tăng vọt đứng lên. Rất nhanh, tu vi của hắn đột phá. Theo thời gian trôi qua, 10 ngày sau, tu vi của hắn đi thẳng tới tinh đế cảnh cửu trọng chúng. Lúc này, trong hư không đột nhiên bắn ra một tia chớp đến, trực chiều phía trước 2 tòa dãy núi lên tới. Oanh! Trong hư không vang lên một đạo tựa như thanh âm như sấm. 2 ngọn núi lớn kia mạch lại là biến thành 2 thanh truy thủ, lóe ra lôi đỉnh chi quang. Bá! Cái này 2 thanh truy thủ hướng phía Diệp Khinh Vân phía sau lưng mà đi, lại là hóa thành lôi đỉnh cánh. Cái này, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, bùng lên lấy tinh quang. Biến! Tại dưới thần niệm của hắn, phía sau 2 cánh bảng một lần nữa điệu biến vì 2 thanh truy thủ. Đồ tốt! Diệp Khinh Vân lớn tiếng cười nói. Đi ra ngoài, hắn phát hiện vị nữ tử tóc bạc kia ngồi xếp bằng, trên mặt đất viết một câu: "Chớ có quấy rầy ta, rời đi liền có thể." Diệp Khinh Vân nhìn lời này, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Một lần nữa về tới Hỏa Kiếm Đạo bên trong, Diệp Khinh Vân lại phát hiện vị kia thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng nhìn Diệp Khinh Vân một chút, sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Tu vi của ngươi?" Hắn biết Diệp Khinh Vân thời khắc này tu vi đã đạt đến tinh đế cảnh cửu trọng. "Trời ạ, lúc này mới bao lâu, tu vi của đối phương tăng lên cũng quá nhanh đi." hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, hắn đối với Diệp Khinh Vân là bội phục tới cực điểm, thậm chí có thể nói là sùng bái. Hắn chắp tay, nói huynh đài, ngươi cái này tu vi tốc độ tăng lên, tại hạ bội phục, bội phục. Bình thường. Diệp Khinh Vân mỉm cười. Nghe nói như thế, thanh niên áo trắng da mặt có chút run rẩy. Cái này đều bình thường. Vậy hắn tính là gì? Huynh đài, không biết xưng hô như thế nào. Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, tuy nói trước đó hắn cùng thanh niên áo trắng có chút khúc mắc, nhưng cũng không phải là thâm cựu đại hạ gì. Tại hạ Ninh Bất Phàm. Thanh niên áo trắng chắp tay, mở miệng nói, trên thế giới này, từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Diệp Khinh Vân trước đó triển lộ ra cường đại như thế thực lực, bây giờ tu vi lại đột phá đến tinh đế cảnh cựu trọng bên trong, cái này tại thanh niên áo trắng xem ra, Diệp Khinh Vân chính là cường giả, đáng giá hắn tôn kính. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi, Ninh công tử, có biết Lôi Long ở nơi nào? Hắn tự nhiên không có quên muốn giúp Lôi Nguyệt Nhi tìm kiếm một đầu Lôi Long thi thể đến. Lôi Nguyệt Nhi cần cái này Lôi Long thi thể đến dưỡng thương. Lôi Long. Ninh Bất Phàm hơi sững sờ, tò mò nhìn xem Diệp Khinh Vân, hỏi, Diệp huynh, ngươi muốn tìm Lôi Long làm cái gì? Muốn thi thể của hắn. Diệp Khinh Vân mỉm cười, mở miệng nói. Nghe nói như thế, Ninh Bất Phàm ra mặt lại có gấp. Diệp huynh, tuy nói ngươi bây giờ tu vi tăng lên không ít, đạt tới tinh đế cảnh cửu trọng bên trong, có thể tốt nhất đừng đi trêu chọc Lôi Long, chủng tộc này cũng không phải bình thường có đánh. Ninh Bất Phàm mặt lộ nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ngưng trọng mở miệng nói, cho dù là những cái kia nửa bước vào pháp trụ cảnh cấp bậc võ giả cũng không phải cái này Lôi Long đối thủ. Ninh Bất Phàm nói ra. Ninh huynh, cái này tinh đế cảnh cửu trọng cảnh giới đằng sau cảnh giới gọi là pháp trụ cảnh sao? Diệp Khinh Vân tò mò nhìn Ninh Bất Phàm, hỏi, đúng vậy a. Ninh Bất Phàm nhẹ gật đầu, tinh đế cảnh cửu trọng đằng sau chính là vũ trụ cảnh. Vũ trụ này cảnh đại cảnh giới thứ nhất liền gọi là pháp trụ cảnh. Ninh Bất Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, chương 3439, Lôi Long cốc chương 3439, Lôi Long cốc dựa theo Ninh Bất Phàm lời nói, cái này tinh đế cảnh cửu trọng đằng sau chính là một cái cảnh giới toàn mới, cảnh giới này tên là vũ trụ cảnh, khống chế vũ trụ chi lực. Vũ trụ cảnh cảnh giới thứ nhất chính là pháp trụ cảnh. Cái gọi là pháp trụ cảnh chính là pháp tắc, đạo pháp cùng vũ trụ kết hợp sử dụng. Tinh không cảnh là tinh không sử dụng. Vũ trụ hiển nhiên muốn so tinh không lớn. Linh huynh, có thể cáo chi Lôi Long vị trí chỗ ở. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Ninh Bất Phàm, hỏi, gặp người sau biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, ta đối với mệnh rất coi trọng, chuyện không có nắm chắc sẽ không làm. Nghe nói như thế, Ninh Bất Phàm nhẹ gật đầu, sau đó đem một tấm bản đồ đưa cho Diệp Khinh Vân, nói địa đồ này có Lôi Long cốc phương vị, Lôi Long vào chỗ tại Lôi Long cốc bên trong. Bất quá, tại Lôi Long cốc bốn phía có không ít đầu Lôi đỉnh mãng xà, những Lôi đỉnh này mãng xà thực lực mặc dù không mạnh, nhưng số lượng đông đảo. Tốt, đa tạ. Diệp Khinh Vân chắp tay, đạo. Sau đó lấy đi miếng bản đồ này, quay người, phía sau lưng nhiều hơn một đôi Lôi đỉnh cánh, trong khi vỗ, lại có Lôi phong chi lực, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất tại Ninh Bất Phàm trước người. Ninh Bất Phàm ngẩng đầu, nhìn xem dần dần biến mất ở trong mắt thanh niên, không khỏi cảm thán một tiếng, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Tại không có nhận biết Diệp Khinh Vân trước đó, hắn một mực liền cho là trên thế giới này có thể cùng hắn sánh ngang không có mấy người. Tiểu gia hỏa kia đâu? Lúc này, sau lưng vang lên một thanh âm. Nói chuyện chính là Kiếm Cung cung chủ Kiếm Trời Cao. Hắn đi nói giết Lôi Long. Ninh Bất Phàm nói ra. Cái gì? Đi giết Lôi Long? Hắn điên rồi. Nghe nói như thế, Kiếm Vân Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Thế nào? Cung chủ. Ninh Bất Phàm hơi nhướng mày, phát giác được chuyện không tốt, hỏi. Cái này Lôi Long cốc Lôi Long Vương trở về. Hắn như giết một đầu Lôi Long, ngươi cảm thấy Lôi Long Vương sẽ bỏ qua hắn sao? Tiểu tử này làm sao vô duyên vô cớ đi giết một đầu Lôi Long a? Tuy nói Lôi Long hoàn toàn chính xác rất xấu, an của ta bọn họ không ít nhân tộc võ giả, thế nhưng là bọn hắn quá mạnh, mà lại, cái này Lôi Long bản bộ thế nhưng là ở vào tứ tộc tinh vực a. Kiếm Vân Tiên liên tục nói ra. Chợt, hắn nhìn về phía Ninh Bất Phàm, hắn đi ra bao lâu? Liên vừa rồi. Ninh Bất Phàm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đội vàng nói, "Đi, đi tìm hắn." Kiếm Vân Tiên trực tiếp mang theo không ít người, bao quát đại trưởng lão Tông Kiếm, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tìm Diệp Khinh Vân. Lại nói Diệp Khinh Vân bên này, phía sau lưng Lôi đỉnh cánh trong khí bộ, tốc độ của hắn đạt đến một loại kinh khủng tình trạng, giống như là một đạo như thiểm điện xẹt qua hư không. Đôi này Lôi đỉnh cánh chính là do hai Lôi đỉnh chủy thủ biến thành. Vừa che trời che lớp mặt trời quái vật khổng lồ hướng phía Diệp Khinh Vân bên này mà đến, sắc bén móng đuốt liền muốn hướng phía Diệp Khinh Vân đầu lâu chụp tới. Nhưng vào lúc này, tại Diệp Khinh Vân phía sau, một cái Lôi đỉnh cánh biến thành một thanh Lôi đỉnh chủy thủ, thẳng hướng phía trước mà tới, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Bá! Lôi đỉnh chủy thủ trực tiếp xuyên qua đầu này Lôi đỉnh mãng xà thân thể, vang lên một trận lốt bốp thanh âm. Oeng! Lập tức, đầu này Lôi đỉnh mãng xà thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Thấy cảnh này, Diệp Khinh Vân có chút kinh hãi. Thanh này Lôi đỉnh chủy thủ uy lực cực lớn a, lại là một thanh vũ trụ tím nếm một chút chất vũ khí. Đúng lúc này, tiền bối thần bí hồn thanh âm đột nhiên vang lên. Vũ trụ đỏ nếm một chút chất. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ. Ân. Hôn điểm một chút đầu, hắn biết Diệp Khinh Vân đối với phương diện này tri thức cũng không hiểu rõ, cho nên rất là kiên nhẫn nói ra, tu vi đạt giai đoạn này, sử dụng phổ thông binh khí căn bản là không có cách tăng cường thực lực của mình. Chúng ta bây giờ sử dụng vũ khí đều là cấp bậc vũ trụ, mà cấp bậc này lại phân làm kim phẩm, tím phẩm, lục phẩm, đỏ phẩm cùng trắng phẩm. Trắng phẩm là cấp bậc thấp nhất. Bất quá, liền xem như thấp nhất, cũng là giá trị liên hành. Làm thế nào biết hắn là cái gì phẩm chất? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Cái này đơn giản, cái gì phẩm chất liền sẽ phát ra nó chỗ đối ứng quang mang, tỉ như nói đỏ nếm một chút chất, như vậy thanh vũ khí này tại sử dụng thời điểm sẽ tách ra hồng quang, hồn mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Liền muốn tiến lên thời điểm, đồng nhiên, ở phía trước nổ bắn ra một bóng người đến. Người này tay phải cầm một thanh lôi đỉnh trường thương, trên mặt của hắn bộc lộ ra từng đầu màu xanh gân mạch. Lôi long người. Ma mở miệng nói. Lôi long người. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Cái gọi là lôi long người kỳ thật cũng là nhân tộc, bất quá, bọn hắn thu hoạch được lôi long máu tươi cải biến, từ đó phát sinh cải biến. Bởi vì bọn họ thu được lôi long huyết mạch, cho nên, trong nâng cấp, thực lực của bọn hắn đều mạnh hơn võ giả nhân loại, ma nói ra. Tuy nói trong cơ thể của bọn hắn có lôi long huyết mạch, nhưng là bọn hắn tại lôi long bộ tộc bên trong, thân phận cực kỳ thấp, thậm chí ngay cả lôi đỉnh mãng xà cũng không bằng, nếu là nữ tính, sợ là sẽ phải bị cả ngày bỡn. Đương nhiên, đây là chính bọn hắn lựa chọn, không oán người được. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phía trước, cái kia cầm trong tay lấy lôi đỉnh trường thương thanh niên nam tử lạnh lùng mở miệng nói, lớn mật, dám giết chúng ta lôi long bộ tộc. Đang yên đang lành người không làm, nhất định phải đi làm tộc khác chó săn. Diệp Kinh Vân lườm tay này cầm lôi đỉnh trường thương nam tử, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi biết cái gì? Ngươi cũng đã biết có được lôi long huyết dịch sau, ta phát sinh biến hóa gì? Sự cường đại của ta căn bản không phải nhỏ yếu ngươi có thể lý giải. Thanh âm rơi xuống, lập tức ở trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đến. Chỉ gặp ở trên người hắn bắt đầu nổi lên từng mảnh vảy màu bạc, phun ra nuốt vào lấy lôi quang. Tại phía sau cái mông còn nhiều ra một đầu lôi long chi vĩ. Tay hắn cầm trường thương, đầu mũi thương chỉ hướng Diệp Kinh Vân, nói sợ không có. Ha ha ha, liên điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta sẽ sợ. Diệp Kinh Vân cười nhạo một tiếng. Muốn chết. Lôi long người nổi trận lôi đỉnh. Sau một khắc, tay hắn cầm lôi đỉnh trường thương, thả người nhảy lên, thẳng hướng Diệp Kinh Vân bắn tới, trường thương trong tay càng không ngừng hướng phía trước quét ngang. Hư không chi trung đa ra vô số đạo lôi đỉnh qua mang, không gian bốn phía tại thời khắc này giống như phá toái một dạng, rất là khủng bố. Chương 3440, Lôi Long chương 3440, Lôi Long đối mặt chiêu này, Diệp Kinh Vân cầm kiếm liền hướng phía trước một bộ. Lôi động tiên bên dưới, chỉ gặp hư không chi trung, từng đạo lôi đỉnh chi quang bắn tới, tựa như từng viên lưu tinh một dạng đệm xuống. Lập tức, thấu kia lôi đỉnh chi vong trực tiếp bị đánh nát. Lôi Long thân người thân thể rung động mạnh. Không đợi hắn dừng lại, Diệp Kinh Vân nắm lấy Nghịch Thiên kiếm liền hướng phía trước phóng đi, chân phải đạp ở hư không, dưới chân không gian ong ong run lên, phát ra tiếng nổ mạnh, cùng lúc đó, Diệp Kinh Vân cả người tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm một dạng, thẳng hướng hư không phía trước mà đi. Nhìn thấy một màn này, Lôi Long mặt người sắc đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân sức chiến đấu sẽ như thế cường đại. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay phải hắn đột nhiên bao quanh lôi đỉnh chi quang, ngay sau đó, tay của hắn trở nên không gì sánh được to lớn, tựa như vớt rồng mở dạng, tay phải thành quyền, hướng về sau có chút co rụt lại, sau một khắc, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Vâng. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy lấy. Đối mặt quyền này, Diệp Kinh Vân cười khẩy, đồng dạng là tay phải thành quyền, một quyền liền đánh tới. Vâng. Hư không chi trung vang lên một đạo tựa như tiếng oanh minh tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, lôi long người thân thể lại lần nữa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Đang bay ra đi trong nháy mắt, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đối phương cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, làm cho cánh tay của hắn đều nhanh muốn phế. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Lực lượng của ngươi làm sao có thể lớn như vậy? Hắn khó có thể tin nhìn xem Diệp Kinh Vân. Phải biết, nhục thể của hắn là bị cải tạo qua, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều so cùng cấp bậc tu vi võ giả phải cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, giờ phút này, hắn căn bản là không làm gì được Diệp Kinh Vân. Bá. Lúc này, một đạo không gì sánh được sáng chói hai nhiên chi quang gào thét mà đến, rơi thẳng tại trên người hắn. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Diệp Kinh Vân cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía trước, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Một đường tiến lên. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại lôi long cốc phía trên. Giờ phút này, tại lôi long cốc phía dưới truyền đến một đạo tựa như thanh âm như sấm, lại là rồng ngáy ngủ thanh âm, giống như đã nhận ra động tĩnh. Đầu này tiểu lôi rồng chậm rãi mở ra tựa như đèn lồng lớn con mắt, phát hiện đứng ở trong hư không thanh niên, đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, một cỗ khổng lồ thần niệm hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Ngay sau đó, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, nhân loại, ngươi dám giết ta tôi tớ. Sắc bén móng vuốt bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân vút tới. Đối mặt một chảo này, Diệp Kinh Vân hậu bối lôi đỉnh cánh chấn động một cái, rất là xảo diệu tránh đi một chảo này. Sắc bén móng đuốt rơi xuống, ở vào Diệp Kinh Vân sau lưng ngọn núi lớn kia trực tiếp băng liệt, bị một tiếng, khói bụi cuộn cuộn. Bá. Diệp Kinh Vân nhìn trước mắt đầu này cự long, nhưng cắp lại nhìn một chút phía dưới, phát hiện phía dưới có không ít cỗ thi thể không đầu. Hiển nhiên, những thi thể này đầu lâu toàn bộ bị đầu này lôi long ăn. Ân, lại có thể đón lấy ta một chảo này. Nhân loại, ngươi rất không tệ a, ngươi có tư cách trở thành nô bộc của ta. Ngươi sẽ có được rồng của ta máu, trở thành lôi long người. Đầu này lôi long miệng nói tiếng người. Diệp Kinh Vân hé mắt, lạnh lùng nhìn về lôi long này. Trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên rút ra một kiếm. Hoảng sợ kiếm mang từ không trung rơi xuống. Muốn chết. Nhìn thấy một màn này, lôi long giận tím mặt. Giống. Một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang dội đến, tựa như một tiếng sấm rền giống như rơi xuống. Đạo thanh âm này ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho Diệp Kinh Vân thân hình lui về phía sau mấy bước. Hư không chi trung bỗng nhiên nhiều hơn một đóa to lớn vô cùng lôi vân. Pháp trụ cảnh đã là có thể vận dụng vũ trụ lực lượng pháp tắc, có thể tùy ý điều khiển thời tiết. Đầu này lôi long sử dụng khủng bố thủ đoạn, trực tiếp đem lôi vân ngưng tụ đi ra, ngay sau đó, từ trong lôi vân nổ bắn ra một đạo sáng chói lôi quang. Đạo lôi quang này giống như là một đầu dữ tợn yêu thú, bốn chân đạp ở hư không chi trùng, làm cho hư không đều run rẩy, hướng phía Diệp Khinh Vân mạnh mẽ đâm tới mà đi. Diệp Khinh Vân giơ kiếm vung lên. Phanh! Đang không ngừng trùng kích vào, thân hình của hắn càng không ngừng lui ra phía sau lấy. Đầu này lôi long tu vi đã đạt đến nửa bước pháp chủ cảnh. Từ giao thủ bên dưới, Diệp Khinh Vân biết nửa bước pháp chủ cảnh so tinh đế cảnh cửu trọng cấp bậc võ giả cường đại hơn nhiều. Cảnh giới này so sánh tinh đế cảnh khác biệt lớn nhất ở chỗ bọn hắn có thể sử dụng vũ trụ lực lượng phát tắc, lại còn không chết. Lôi Long nhìn thấy một màn này, con người có chút co rụt lại. Dưới cái nhìn của nó, nhân loại này tu vi chỉ là tại tinh đế cảnh cửu trọng mà thôi, là không thể nào ngăn cản được nó ba chiêu. Bá, một kiếm bỗng nhiên rơi xuống, hoảng sợ kiếm mang rơi xuống. Nhưng mà, Lôi Long nhưng không có nửa điểm phản ứng, nhục thân của nó quá cứng hãn, toàn thân trên dưới răng đầy bảy màu bạc, phun ra nuốt vào lấy lôi quang. Ha ha, nhân loại, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Quá bất kham một cái đi. Lôi Long cười ha ha, trong tươi cười đều là trào phúng. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân từ kiếm trong hộp lấy ra một thanh huyết hồ kiếm, đôi mắt lóe lên một cái, trực tiếp đem cái này huyết hồ kiếm cắm vào phần bụng bên trong. Xem hiểu một màn này, Lôi Long sợ ngây người. Nhân loại này đang làm gì? Bất quá, sau một khắc, nó càng thêm sợ ngây người. Bởi vì tại Diệp Khinh Vân trên thân chợt bộc phát ra một cỗ không gì sánh được mãnh liệt kỳ thật đến, tại hắn phía sau cái mông nhiều hơn 9 cái hư ảo huyết sắc đuôi cáo, khiến cho hắn nhìn cực kỳ yêu dị. Tiếp tục. Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục cắm kiếm, lần này hắn đem phần hỏa kiếm lấy ra ngoài, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem kiếm này cắm vào phần bụng bên trong. Oanh! Trên người hắn khí thế trở nên càng thêm mãnh liệt đứng lên, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Thực sự khủng bố. Bá! Giờ khắc này, hắn cầm kiếm chính là vung lên. Hoảng sợ kiếm mang bên dưới cấp tốc rơi xuống. Mà giờ khắc này, tại Lôi Long trên thân rốt cục nhiều hơn một cái lỗ hổng, máu tươi từ bên trong càng không ngừng hiện lên đi ra. Giống! Lôi Long triệt để nổi giận, nó thanh âm cực kỳ vang dội, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa, làm cho vùng tình không này đều rung dậy. Giờ khắc này, hư không chi trung đống nhiên nổi lên vô số đạo lợi trảo huyết ảnh. Chương 3441, giết một đầu lôi long. Chương 3441, giết một đầu lôi long. Tại dung hợp huyết hồ kiếm cùng phần hỏa kiếm hậu, Diệp Khinh Vân khí thế tăng vọt. Giờ phút này, hắn ngạo nghễ sừng sững ở trong hư không, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vô số đạo sắc bén lợi trảo huyết ảnh, tóc dài luân vũ, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, chính là một kiếm hung mãnh rơi xuống. Bá! Hoảng sợ kiếm mang từ hư không bên trong chém xuống đến. Một lát, đầu này lôi long ô hô một tiếng, toàn bộ đầu rồng trực tiếp bị cắt xuống, máu tươi như trụ. Trong hư không, Diệp Khinh Vân phất ống tay áo một cái, đem trên mặt đất cố kia long tộc thi thể lấy đi, sau đó quay người rời đi. Phía sau lôi đỉnh cánh trong khí vỗ, vang lên phong lôi chi thanh. Trước khi đến kiếm cung trên đường, hắn phát hiện Kiếm Vân Thiên, Tống Kiếm bọn người. Những người này trên mặt sốt ruột, khi nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, bọn hắn mới nặng nề mà thở dài một hơi. "Ngươi không có việc gì liền tốt." Kiếm Vân Thiên chậm rãi mở miệng nói, "Ta có thể có chuyện gì?" Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, "Ngươi đi cái kia lôi long cốc làm cái gì?" Kiếm cung đại trưởng lão Tống Kiếm tò mò hỏi, "Không có làm cái gì a? Đơn giản chính là giết một đầu đấu tiểu lôi long. Ta có chút sự tình, đi đầu một bước." Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân phía sau lôi đỉnh cánh chính là run rẩy, hắn toàn bộ thân hình tựa như là một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế thần kiếm, thẳng hướng phía trước bắn tới. Nghe nói như thế, Tống Kiếm cùng Kiếm Vân Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Tiểu tử này nói cái gì?" Kiếm Vân Thiên mặt người, hắn trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Hắn giết một đầu lôi long. Toàn bộ lôi long cốc bên trong chỉ có một đầu đấu tiểu lôi long. Xong đời, nhanh chóng hồi kiếm cung, bày trận. Kiếm Vân Thiên cùng Tống Kiếm sắc mặt đều là thay đổi liên tục, trở nên cực kỳ sợ hãi đứng lên. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Lôi Nguyệt Nhi trước mặt. Giờ phút này, Lôi Nguyệt Nhi ngồi xếp bằng, tại trên thân thể mềm mại của nàng tách ra sáng chói ngân quang, một đầu tóc bạc theo gió tung bay. Giống như cảm nhận được cái gì, Lôi Nguyệt Nhi ngẩng đầu, chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi sáng vô cùng con mắt màu bạc, hai tròng mắt kia là màu bạc, khiến cho nàng xem ra dị thường yêu dị. "Mang đến?" Lôi Nguyệt Nhi hỏi. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tay áo phải bung lên, lập tức trên mặt đất nhiều hơn một đầu to lớn lôi long thi thể. "Rất có năng suất thôi." Lôi Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chỉ gặp nàng tay phải hướng phía trước lôi long thi thể nhấn một cái. Lập tức, lôi long thi thể không gian bốn phía bỗng nhiên bóp méo đứng lên. Tại lôi long phía trên bỗng nhiên nổi lên một đạo ấn ký, từ này đạo ấn ký bên trong truyền đến một đạo thanh âm tức giận. "Là ai? Thật là lớn gan chó, cũng dám giết bản long chi tử, bản long chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả." "Ồ nào." Lôi Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, hướng phía trước vỗ. Xoạt xoạt. Đạo ấn ký kia trực tiếp bị nàng đập nát. Khủng bố. Cái này Lôi Nguyệt Nhi thủ đoạn coi là thật khủng bố a, tại động tác của nàng bên dưới, cả đầu lôi long máu tươi trực tiếp bị nàng rút ra, ngay sau đó, biến thành một đoàn máu tươi bóng. Đoàn này máu tươi bóng lóe ra lôi đỉnh chi quang. Giống như nghĩ tới điều gì, Lôi Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói há mồm. Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, nhưng vẫn là lựa chọn há mồm, dù sao Lôi Nguyệt Nhi cũng sẽ không hại hắn. Lôi Nguyệt Nhi nâng lên mảnh khảnh tay phải, sau đó đem lơ lửng ở trước mặt nàng đoàn kia máu tươi bóng phân một chút đi qua, rơi vào đến Diệp Khinh Vân trong mồm. Tranh thủ thời gian luyện hóa, nàng mở miệng nói, sau đó chính mình đem còn lại đoàn kia máu tươi bóng nuốt xuống, cũng tăng thêm luyện hóa. Khi đoàn kia lóe ra lôi đỉnh máu tươi bóng rơi vào đến trong miệng mình, trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân cảm thấy mình thể nội máu tươi giống như đun sôi nước sôi một dạng, đang không ngừng sôi trào. Ở trên người hắn nhiều hơn từng đạo lôi đỉnh chi quang, khiến cho hắn nhìn tựa như người mang bom một dạng. Ở trung quanh hắn không gian đều bóp méo đứng lên. Vâng, thời gian trôi qua, tại hắn trên người hắn đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mạnh liệt đến, tóc dài không gió mà bay, khiến cho hắn nhìn dị thường yêu dị. Cặp con mắt kia đều lóe ra lôi đỉnh chi quang, cường đại, vô cùng cường đại. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân có thể minh xác cảm nhận được chính mình trở nên so trước đó phải cường đại hơn nhiều. Pháp chủ cảnh. Lúc này, hồn thanh âm đột nhiên vang lên, "Chúc mừng ngươi, thành công bước vào pháp chủ cảnh." Pháp chủ cảnh. Diệp Kinh Vân sững sờ, hỏi, "Hồn tiên bối, không phải nói tại phiến tinh không này bên trong, võ giả muốn đột phá tinh đế cảnh, chỉ có tiến về cái kia tứ tộc tình vực sao?" Đó là đối với người bình thường tới nói. Hồn chậm rãi mở miệng nói, nhưng là đối với một chút đặc thù người mà nói, tại phiến tinh không này bên trong một dạng có thể đột phá tinh đế cảnh, chỉ là như vậy đích xác rất ít người, bởi vì những người này quá đặc thù. Đặc thù ở nơi nào? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Kiếp trước của bọn hắn, tu vi của nó nhất định đạt đến cảnh giới này. Nói cách khác, kiếp trước của ngươi, tu vi nhất định so cảnh giới này cao hơn, thậm chí cao hơn nhiều. Hồn ngưng trọng nói ra. Hắn kỳ thật đối với Diệp Kinh Vân kiếp trước càng hiếu kỳ. Ngươi liền không muốn biết kiếp trước của mình sao? Lúc này, mà cũng mở miệng hỏi. Tự nhiên muốn, đương nhiên tốt kỳ. Diệp Kinh Vân nói ra, nói thật, hắn đối với mình kiếp trước là tương đối hiếu kỳ, bởi vì hắn phát hiện đoạn đường này đi tới, tựa hồ có không ít người nhận biết mình kiếp trước. Xem ra, phải đi một chuyến tứ tộc tinh vực. Tại trước khi đi, ngươi có thể đi một chuyến ma đạo, ma mở miệng nói, nơi đó có ngươi tà thứ cần thiết. Tốt, ta cũng dự định đi ma đạo. Diệp Kinh Vân hé mắt, hắn đương nhiên sẽ không quên lúc đó người trong ma đạo đuổi giết hắn. Nếu không phải huyết hồ bộ tộc huyết hồ linh xuất thủ tương trợ, hắn sợ là sớm đã chết ở những này ma đạo võ giả trong tay. Ngẩng đầu, nhìn phía trước một chút, liền phát hiện Lôi Nguyệt Nhi vẫn tại ngồi xếp bằng, nàng cũng không hoàn toàn đem đoàn huyết dịch kia đoàn luyện hóa hết, tại trên thân thể mềm mại của nàng thỉnh thoảng lóe ra lôi đỉnh chi quang, khiến cho nàng xem ra dị thường quái dị. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên một đạo tiếng long ngâm. Giết con của ta người, cút ra đây. Tức giận long ngâm quanh quẩn tại toàn bộ kiếm cung trong tinh không, làm cho vô số kiếm cung đệ tử chạy ra, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Chương 3442, kiếm trận chương 3442, kiếm trận thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ kiếm cung phía trên. Vô số kiếm cung đệ tử nhao nhao ngừng trong tay động tác, liền xông ra ngoài, ngẩng đầu, đã nhìn thấy ở phía trước trong tinh không xuất hiện mấy đầu cự long. Những này cự long toàn thân cao thấp răng đầy vảy màu bạc, phun ra nuốt vào lấy lôi quang, bốn chân phía dưới có một tầng mây. Cút ra đây. Cầm đầu lôi long trước người dài đến 3 mét, trên người lân phiến là thâm ngân sắc, cặp con mắt kia lóe ra xâm nhiên sắc ý, chỉ gặp cái đuôi của hắn hướng xuống bỗng nhiên hất lên. Lập tức, toàn bộ kiếm cung công trình kiến trúc đều rung dậy, khủng bố như vậy. Bá. Kiếm Vân Tiên cùng Tống Kiếm các loại kiếm cung cao tầng kiếm tu cùng nhau bay ra, bọn hắn lưng đeo lợi kiếm. Long Vương, vì sao phạm ta kiếm cung? Cầm đầu Kiếm Vân Thiên lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Giao ra vị kia hung thủ, không phải vậy, hôm nay kiếm cung tất diệt. Lôi Long Vương lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Vậy liên thử một lần. Kiếm Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra leo tại sau lưng lợi kiếm đến. Bám một tiếng. Theo hắn động tác rơi xuống, bên người Tống Kiếm bọn người cùng nhau rút ra lợi kiếm. Lập tức, kiếm quang sáng chói càng không ngừng lóe ra. Kiếm Vân Thiên tự nhiên biết là Diệp Khinh Vân đánh chết Lôi Long Vương chi tử, nhưng hắn không có đem Diệp Khinh Vân giao ra. Vậy liền chết. Lôi Long Vương lạnh lùng mở miệng nói. Theo nó thanh âm rơi xuống, lập tức trong hư không, những này lôi long nhao nhao mở cái miệng to ra, từ trong miệng bắn ra một tia chớp chi quang, thẳng hướng phía dưới kiếm tu mà đi. Mở ra kiếm trận. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, kiếm cung bên trong đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm quang sáng chói, những kiếm quang này không ngừng mà hội tụ vào một chỗ, rất nhanh, tại kiếm cung phía trên nhiều hơn một đạo to lớn kiếm quang hộ thuẫn. Veng, veng, veng. Phía trên, lôi đỉnh chi cầu đã là hướng phía dưới kiếm quang hộ thuẫn mà đi. Toàn bộ kiếm quang hộ thuẫn đều đang không ngừng rung dậy. Kiếm Vân Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt chìm chìm, xem ra không bao lâu nữa, kiếm quang này hộ thuẫn liền bị phá giải. Tuy nói kiếm tu thực lực muốn tỉ võ người phải cường đại hơn nhiều, nhưng bọn hắn đối thủ là Lôi Long. Những này Lôi Long trên người lân phiến nó phòng ngự thế nhưng là càng kinh khủng, bình thường vũ khí căn bản là không cách nào đâm xuyên bọn hắn lân phiến. Bá. Đúng lúc này, một đầu Lôi Long trên thân bỗng nhiên nhiều hơn một vết thương. Ngay sau đó, máu tươi càng không ngừng chảy xuống. Ân. Kiếm Vân Thiên nhìn thấy một màn này, hơi sững sờ. Không đơn giản hắn, người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Ai vậy? Đám người ngẩng đầu, chỉ gặp tại cái kia trong tinh không đứng đấy một đạo lãnh khốc thanh niên thân ảnh, tóc dài theo gió tung bay, cặp con mắt kia lóe ra băng lãnh quang trạch. Hắn sao lại ra làm gì? Kiếm Vân Tiên sắc mặt đại biến. Là ta giết ngươi nhi tử, ai làm lấy chịu? Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Hảo tiểu tử, can đảm lắm, ta rất bội phục ngươi. Nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lôi Long Vương nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, cặp kia như đèn lồng giống như đôi mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, sắc bén móng vuốt hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân biết đầu này Lôi Long thực lực rất cường đại, hắn thực lực đã đạt đến pháp chủ cảnh ngũ trọng, cao hơn hắn ra dòng giã tứ trọng, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn muốn chiến. Bá, trực tiếp đem phần hỏa kiếm lấy ra ngoài, sau đó cắm vào bụng của mình bên trong. Ngay sau đó, một cỗ khí thế mãnh liệt đột nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái này vẫn chưa xong, Diệp Kinh Vân lại lấy ra mấy cái kiếm, theo thứ tự cắm vào trong phần bụng. Một màn này, đem bốn phía võ giả, cùng những cái kia lôi long thấy sợ ngây người. Khi Diệp Khinh Vân cắm vào 8 thanh lợi kiếm sau, trên người hắn khí thế đã là tăng vọt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. "Ân, nhân loại, ngươi cái này công pháp gì?" Lôi Long Vương nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, đôi mắt lóe lên một cái, "Công pháp này, ta tựa hồ đang nơi nào thấy qua." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, sững sờ. "Gặp qua?" Vừa nghĩ như vậy, đột nhiên, một tia chớp chi tiên thẳng hướng hắn nhanh chóng mà đi, làm cho vùng tình không này đều run rẩy. "Đánh lén." Cái này Lôi Long Vương thật là hèn hạ, vậy mà cố ý để Diệp Khinh Vân phân tâm, sau đó đánh lén người sau, thực sự đáng hận. "Bá." "Bất quá." Diệp Khinh Vân phản ứng ngược lại là rất nhanh, trong tay lịch tiên kiếm từ trên xuống dưới tấn mạnh rơi xuống. Một đạo kiếm quang sáng chói thẳng hướng phía trước nhanh chóng rơi xuống. Phanh! Toàn bộ thân hình run rẩy. "Giống! Giống! Giống!" Lúc này, bốn phía vang lên từng đạo long ngâm, quanh quẩn ở trong thiên địa. Bốn phía lôi long cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân phóng đi. Những này lôi long tu vi kém cỏi nhất đều tại pháp chủ cảnh nhất trọng, chẳng những tu vi cao, mà lại nhục thân còn cực kỳ biến thái, đặc biệt là cái kia một thân vảy màu bạc, không gì không phá. Bên trên, đúng lúc này, phía dưới Kiếm Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, trực tiếp mở ra trận pháp, vậy mà quyết định cùng Diệp Khinh Vân cùng tồn vong. Trên thực tế, hắn rất thông minh. Hắn biết coi như đích thực đem Diệp Khinh Vân giao ra, những này lôi long cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, làm theo sẽ diệt kiếp cùng. Dù sao chết đi thế nhưng là Lôi Long Vương con trai độc nhất, mà lại Lôi Long Vương từ trước đến nay liền không nói đạo lý, không có bất kỳ cái gì thành tín. Bá. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức sau lưng kiếm tu cùng nhau xuất phát, cùng Lôi Long giao chiến ở cùng nhau, trong hư không lập tức vang lên từng đạo trầm thấp tiếng sấm. Diệp Khinh Vân đang cùng vô số đầu lôi long trong giao chiến, tay hắn cầm lịch thiên kiếm. Từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí trực tiếp từ trên thân kiếm nổ bắn ra đi, làm cho mảnh không gian này đều rung dậy. Giống. Một đầu lôi long đột nhiên xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người, vừa muốn mở cái miệng rộng, hướng phía Diệp Khinh Vân cắn xuống một cái. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện. Bá một tiếng, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đầu này lôi long sau lưng, ngay sau đó, cầm kiếm vung lên. Nhưng mà, đầu này lôi long lại một chút phản ứng đều không có. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. Thả cái gì nước? Chơi chết hắn, cách đó không xa, dài đến vạn mét Lôi Long Vương nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nặng nề gào thét. Theo nó thanh âm rơi xuống, lập tức, bốn phía lôi long lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân đánh giết mà đi, cái kia thân thể tựa hồ có thể đem vùng tình không này phá hủy rơi, càng khủng bố. Chương 3443, chỗ dựa chương 3443, chỗ dựa theo Lôi Long Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ rơi xuống, lập tức, từng đầu lôi long hướng phía Diệp Khinh Vân lao xuống mà đi, giương nanh múa đuốt, xem ra phản phất muốn đem Diệp Khinh Vân cắn nát rơi. Đúng lúc này, phía dưới một bóng người xinh đẹp đột nhiên trực tiếp hướng lấy bên này nổ bắn ra mà đến. Bá. Vừa xuất hiện tại Diệp Khinh Vân bên người, tại trên thân thể mềm mại của nàng đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh đến, cỗ khí thế này làm cho bốn phía tinh không càng không ngừng run rẩy, liền tựa như là đun sôi nước sôi một dạng. Bốn phía lôi long căn bản là không có cách thừa nhận được cái này một cỗ cường đại khí thế, nhao nhao bị đẩy lui. Xuất hiện tại Diệp Khinh Vân trước người rõ ràng là Lôi Nguyệt Nhi. Một đầu tóc bạc đồng bền, một tấm cực kỳ đẹp đẽ mặt trái xoan, làn da tuyết trắng, thổi qua liền phá. Lôi Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm phía trước Lôi Long Vương. Lôi Long Vương đồng dạng đang ngó chừng Lôi Nguyệt Nhi, cặp kia long nhãn lóe ra băng lãnh quan mang, ngươi chính là núi rửa của hắn. Lôi Nguyệt Nhi nghe nói như thế, hơi sững sờ, ngay sau đó, liền sờ lên cái mũi của mình, nói xem như thế đi. Giống. Lôi Long Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, nói vậy liền tiếp nhận bản long lửa giận đi. Thanh âm rơi xuống, Lôi Long Vương toàn bộ thân hình thẳng hướng Lôi Nguyệt Nhi mà đi, một thân trên vậy màu bạc chết xạ ra băng lãnh quan trạch. Lôi Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nhìn xem đầu này Lôi Long Vương, cười khẩy, ngay sau đó, thân ảnh tiểu tiểu liền hướng phía trước phóng đi. Tay phải thành quyền, một quyền hướng phía Lôi Long Vương thân thể đánh tới. Oeng! Một quyền này rơi xuống, làm cho mảnh không gian này đều rung dậy. Ngay sau đó, Lôi Long Vương thân thể rung động mạnh. Tại trong người hắn vậy mà nhiều hơn một cái to như nắm tay cửa hàng, máu tươi từ bên trong không ngừng mà hiện ra đến. Bốn phía võ giả đều là không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem một màn này. Nữ tử này thực lực không khỏi quá kinh khủng đi. Ngươi là ai? Lôi Long Vương phát ra không gì sánh được bén nhọn thanh âm đều đang không ngừng rung dậy. Bảo ngươi bằng hữu tới đi. Lôi Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Lôi Long Vương mặt lộ vẻ âm trầm, ngay sau đó, chính là nói ra một đống lớn long ngữ. Chợt, vùng tinh không này bỗng nhiên trở nên cực kỳ bị đè nén đứng lên. Trong tinh không xuất hiện một đạo lôi vân đến. Ngay sau đó, một đầu đầu rồng to lớn từ đó ló ra. Đây cũng là một đầu lôi long, bất quá, trên người nó dày đặc lần phiến nhan sắc rất sâu, là thâm ngân sắc, đồng thời thân thể của nó thật dài, ở trên người bao quanh một vòng lại một vòng lôi đình, khiến cho nó nhìn tựa như thiên thần giáng lâm ở dạng. "Lão tổ, giết nàng." Lôi Long Vương cung kính mở miệng nói. Lôi Long lão tổ nhẹ gật đầu. Ánh mắt lợi hại đưa lên tại phía trước có một đầu tóc bạc trên người nữ tử, khi thấy nữ tử này trong mắt, nó liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, trong long nhãn nhanh chóng nổi lên sợ hãi chi quang, giống như cực kỳ sợ sệt Lôi Nguyệt Nhi. Lôi Nguyệt Nhi trên mặt hiện ra dáng tươi cười đến, chỉ gặp nàng tay phải mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói, vừa vặn thiếu một kiện nội giáp. Trên người ngươi những vảy rồng này cũng không tệ. Chính mình luyện một cái cho ta, sau đó lăn. Lẽ nào lại như vậy? Nghe nói như thế, Lôi Long Vương hơi biến sắc mặt, nổi trận lôi đình, vừa muốn mở miệng mắng Lôi Nguyệt Nhi thời điểm, bên người Lôi Long lão tổ lại là gào thét một tiếng. Lan, thanh âm rơi xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Ngay sau đó, Lôi Long Vương toàn bộ thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Cái này Lôi Long lão tổ thực lực sâu không lường được. Bất quá, Diệp Kinh Vân biết trước người vị này nữ tử tóc bạc hắn thực lực càng thêm biến thái, nếu không, đầu này Lôi Long lão tổ cũng sẽ không như thế kiêng kỵ Lôi Mật Nhi. Giờ phút này, Tống Kiếm, Kiếm Vân Thiên bọn người nhao nhao xuất hiện tại Diệp Kinh Vân bên người. Cô nãi nãi, việc này sợ là hiểu lầm. Lôi Long lão tổ nhìn về phía Lôi Mật Nhi, cười khổ một tiếng. "Ân, hiểu lầm, cho điểm thành ý. Ta muốn nội giáp." Lôi Nguyệt Nhi lạnh lùng nói ra, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, Lôi Long lão tổ mặt mũi tràn đầy cười khổ, nó một thân lân phiến đều là không gì sánh được chân quý, đều cần trải qua dài dằng dặc tu luyện mà đến, đặc biệt là cái kia nhan sắc sâu lân phiến, cái này cần hao phí dài hơn thời gian tu luyện, lân phiến bị lấy, tương đương tự tổn tu vi cùng tuổi thọ a. Đương nhiên, tu vi đạt tới nó cấp bậc này, tuổi thọ sẽ rất lâu rất dài. "Làm sao? Không nguyện ý sao?" Lôi Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm Lôi Long lão tổ, hé mắt hỏi. Đồng thời, một cỗ sát ý chậm rãi từ trên thân thể mềm mại của tới, làm cho bốn phía này tinh không đều run rẩy. Lôi Long lão tổ cảm nhận được cái này một cỗ sát ý, dọa đến sắc mặt của biến, liền ngay cả thân thể đều run rẩy, liên tục gật đầu, "Nguyện ý, nguyện ý." Nói, nó thân thể run lên. Lập tức, có mấy mảnh nhan sắc cực sâu lân phiến bay ra ngoài. Đồng thời, tại Lôi Long lão tổ bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, hiển nhiên, từ rút lân phiến, đối với nó tới nói đại giới không nhỏ. Liền điểm ấy, đủ. Lôi Nguyệt Nhi lườm Lôi Long lão tổ một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí bình thản, nhưng mà càng là bình thản liền càng để Lôi Long lão tổ tâm thần run lên. Cái này Lôi Long lão tổ tựa hồ nhận biết Lôi Nguyệt Nhi, đồng thời xem ra trước đó hẳn là bị Lôi Nguyệt Nhi ngược đến không nhẹ. Cái này cho Lôi Long lão tổ ra mặt run rẩy, liên tục mở miệng nói. Ngay sau đó, dài đến vạn mét thân thể lại lần nữa run rẩy, chật trên người lân phiến lại lần nữa chóc ra xuống dưới. Tại bí pháp của nó phía dưới, những này vậy màu bạc nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, một màu bạc nội giáp hiện lên ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Lôi Nguyệt Nhi phất phất tay, cái này màu bạc nội giáp liền xuất hiện ở tay phải của nàng bên trong. Ngay sau đó, nàng đem cái này màu bạc nội giáp đưa cho Diệp Khinh Vân, nói coi như khen thưởng đưa cho ngươi. Diệp Khinh Vân sững sờ, ngay sau đó cảm kích nhìn xem Lôi Nguyệt Nhi, từ đáy lòng nói, tạ ơn. Đem màu bạc nội giáp mặc vào, sau một khắc, nội giáp này vậy mà cùng mình làn da dung hợp ở cùng nhau. Lôi Nguyệt Nhi bỗng nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng lấy Diệp Khinh Vân vỗ tới. Ngay vào lúc này, tại Diệp Khinh Vân trên da bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó nổi lên vảy rồng màu bạc, phun ra nuốt vào lấy ngân quang. Cái này vậy màu bạc vậy mà thoải mái mà chặn lại Lôi Nguyệt Nhi một trường. Đương nhiên, Lôi Nguyệt Nhi cũng không sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cho dù dạng này, cái này màu bạc nội giáp lực phòng ngự cũng là phi thường của bố. Chương 3444, còn chưa cút. Chương 3444, còn chưa cút. Khi mặc vào cái này màu bạc nội giáp sau, Diệp Khinh Vân có thể cảm thụ được lực phòng ngự của mình có tăng lên trên diện rộng. Vẫn được. Lôi Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng nói, còn chưa cút. Lôi Nguyệt Nhi vừa nhìn về phía trước người Lôi Long lão tổ, lạnh lùng mở miệng nói, "Lan, cái này lan." Lôi Long lão tổ tại nhìn thấy Lôi Nguyệt Nhi sau, rõ ràng vạn phần sợ hãi, dạng như vậy giống như là gặp thiên địch một dạng. Cứ như vậy, những này Lôi Long như chó nhà có tang giống như rời đi nơi này. Diệp Kinh Vân vô cùng hiếu kỳ Lôi Nguyệt Nhi đã từng đối với Lôi Long tộc đã làm cái gì. "Chuẩn bị cẩn thận, dẫn ngươi đi tứ tộc trong tinh vực." Lôi Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Kinh Vân, vỗ vỗ người sau bả vai, mở miệng nói. Diệp Kinh Vân sững sờ, ngay sau đó, liền nhẹ gật đầu. Tại trước khi đi, hắn còn muốn đi một chỗ. Đó chính là ma đạo. Trong cơ thể hắn có được ma đạo huyết mạch, nghe nói cái này ma đạo huyết mạch chính là mở ra một lớn mật tàng chìa khóa. Đi ma đạo. Một ngày này, Diệp Kinh Vân ngự kiếm phi hành, tìm tới ma đạo vị trí cụ thể sau, liền hướng phía trong tinh không bắn tới, trong tinh không đều đang không ngừng vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Diệp Kinh Vân thân ảnh xuất hiện ở đen kịt một màu trong dãy núi. Ma Sơn. Dạng núi này âm trầm mà hoang vu. Nơi này chính là ma đạo đại bản doanh. Diệp Kinh Vân nhìn bốn phía này âm trầm không gì sánh được, đồng thời có rất nhiều phần mộ, lít nha lít nhít, liếc nhìn lại, cực kỳ hoang vu. Mà tại phía trên dãy núi có mảng lớn mây đen, cái này khiến đến cả tòa ma sơn càng thêm âm trầm, hoang vu. Nơi đây có chút không đơn giản. Lúc này, thể nội truyền đến hồn thanh âm, là có chút không đơn giản, mà cũng nói, là ai dám xông vào nhập ta ma đạo chi địa? Đúng lúc này, từ đỉnh núi bên trong truyền đến một đạo không gì sánh được tà ác thanh âm. Các ngươi không phải vẫn muốn tìm ta sao? Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, "Ân, là ngươi." Âm thanh kia lại vang lên. Ha ha, lại là không nghĩ tới, người của chúng ta một mực tìm ngươi, tìm không thấy ngươi, mà ngươi lại tới đây. Đưa vào hộ khẩu, tự chịu diệt vong. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân không khỏi phá lên cười, tự chịu diệt vong. Hôm nay, ta tới đây chính là đến diệt các ngươi. Diệt chúng ta. Thật sự là thật to gan. Đỉnh núi bên trong truyền đến lạnh nhạt thanh âm. Chỉ gặp ở phía trước, xuất hiện một đạo hư ảnh, đạo hư ảnh này lộ ra cực kỳ năng lượng của bạo. Hư ảnh hướng mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh. Chỉ gặp, trên mặt đất, một cây sắc bén gai bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân bay đi. Đối mặt chiêu này, Diệp Kinh Vân biểu hiện phi thường bình tĩnh, tay áo phải bung lên. Lập tức, cái kia đâm liền biến mất không thấy. Ân, pháp chủ cảnh nhất trọng, tu vi của ngươi vậy mà đột phá đến pháp chủ cảnh bên trong, trong thanh âm mang theo vẻ không thể tin được. Rất kinh ngạc. Diệp Kinh Vân cười khẩy. Hừ, dù vậy thì tính sao? Hư ảnh lạnh nhạt cười một tiếng, tay phải nâng lên, chỉ gặp tại Diệp Kinh Vân phía trên, đột nhiên, nhiều hơn tầng mây màu đen. Hắc Vân đang không ngừng quần quật lấy. một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không bên trong hạ xuống tới, hung hăng hướng phía Diệp Khinh Vân đập mà đi. Xuy, theo hướng phía dưới ép đi, tại Diệp Khinh Vân không gian bốn phía từng khúc nổ tung, vô cùng kinh khủng. Đối mặt chiêu này, Diệp Khinh Vân sắc mặt lạnh nhạt, cầm trong tay Lôi Thần kiếm, nhất chiêu lôi động cửu thiên phát huy ra. Chỉ gặp, tại bàn tay kia phía trên xuất hiện màu bạc vân lôi, ngay sau đó, từng đạo lôi đỉnh chi quang từ đó nổ bắn ra mà đến, điên cuồng hạ xuống, đem bàn tay này bao phủ lại rơi. Diệp Khinh Vân vượt ngang một bước, cầm trong tay lợi kiếm, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở hư ảnh trước mặt. Sau một khắc, hai tay cầm Lôi Thần kiếm, từ trên xuống dưới, tấn mãnh rơi xuống. Phanh! Hư ảnh thân thể rung động mạnh, lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Diệp Khinh Vân, ngươi là quái vật gì? Kỳ thật, tu vi của hắn cũng đi vào đến pháp trụ cảnh chúng, đồng thời, tu vi của hắn tại Diệp Khinh Vân phía trên, so Diệp Khinh Vân cao nhị trọng, nhưng mà, vừa rồi giao chiến bên trong, hắn hoàn toàn chỗ tại hạ phong. Hắn giờ phút này trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Diệp Khinh Vân không để ý đến hắn, vẫn như cũ nắm lấy kiếm mà đi, đồng thời lần này, hắn rút ra huyết hồ kiếm, đem huyết hồ kiếm cắm vào phần bụng bên trong. Oeng! Trong chốc lát, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Cảm nhận được cái này một cỗ khí thế, cái bóng mở kia lông mày cau chặt. Bá! Diệp Khinh Vân lại lần nữa cầm kiếm mà đến, kiếm trong tay tấn manh rơi xuống. Phanh! Hư ảnh rung động mạnh. Đến cuối cùng, hắn đã là biến thành thực thể. Đây là một vị lão giả, ma đạo bên trong vị cuối cùng ma đế, Ma Thiên Đế. Ma Thiên Đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ, từ trước đó trong giao chiến, đó có thể thấy được hắn cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Đột nhiên, một trận gió hướng phía bên này thổi tới. Ma Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cung kính, hướng phía sau lưng lui một bước, sau đó nhìn về phía trước, chắp tay nói, "Tôn giả." Phía trước, hư không long long rung lên. Ngay sau đó, từ đó chậm rãi đi ra một bóng người. Chính là người này người mang ma đạo huyết mạch. Đây là một vị mang theo mặt nạ người. Dưới mặt nạ, cặp con mắt kia cực kỳ quỷ dị, lại là màu đỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. "Là, chính là người này." Ma Thiên Đế mở miệng nói, "Huyết mạch của ngươi, ta muốn." Người đeo mặt nạ lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, hắn lại là biến thành một vệt ánh sáng hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội bắn tới. Diệp Khinh Vân thân thể run lên. Rất nhanh, trong cơ thể hắn huyết mạch đang không ngừng quần quật lấy. Một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ hướng phía hắn huyết mạch mà đi, như muốn thôn phệ trong cơ thể hắn huyết mạch. Nhưng mà, trong cơ thể hắn huyết mạch cũng không phải là người lương thiện, đang không ngừng phản kháng, đến cuối cùng, lại là hoàn thành một chuyện, bắt đầu áp chế đối phương. Cái gì? Cái này sao có thể? Huyết mạch của ngươi a? 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 Diệp Khinh Vân có chút im lặng, người kia tới đây là đến khôi hài a, nghe được cái này thê thảm lời nói, Ma Thiên Đế khẽ mắt càng không ngừng co quắp. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, uy hiếp nói, tranh thủ thời gian thả hắn, không phải vậy, ngươi hạ chẳng tuyệt đối sẽ không gì sánh được thê thảm. Diệp Khinh Vân cười khẩy, nhìn về phía Ma Thiên Đế ánh mắt tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chương 3445, đoạt xá. Chương 3445, đoạt xá. Nào có thả đạo lý, cho tan vỡ. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhếch lên một vòng lạnh lùng ý cười, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức huyết mạch trong cơ thể bắt đầu càng không ngừng cuồn cuộn lấy, đến cuối cùng, đem đối phương huyết mạch sống sờ sờ thôn phệ xuống dưới. Ngươi! Ma Thiên Đế nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Diệp Khinh Vân vượt ngang một bước, thân hình run lên, trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trước mặt lão giả, tay phải ấn tại lão giả trên phần đầu, ngay sau đó, đột nhiên uốn éo. Xoạt xoạt. Lão giả đầu người ngạnh sinh sinh đất bị hắn vặn gãy xuống dưới. Diệp Khinh Vân dẫn theo viên này đấm máu đầu hướng thẳng đến nơi xa ném đi. Huyết mạch trong cơ thể đang lan lộn lấy, thời gian dần qua, thể nội ma đạo huyết mạch vậy mà từ thể nội nổ bắn ra đi. Ngay sau đó, chính là nhanh chóng ngưng tụ, vậy mà ngưng tụ thành một chiếc chìa khóa. Đen kịt chìa khóa lóe ra qua mang. Nhìn qua cái chìa khóa này, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau đó đem chìa khóa này lấy đi, hướng phía trước đi đến. Chân phải nâng lên, phóng ra một bước. Cách hắn 5 mét vị trí, vị kia muốn đối với hắn đánh lén ma đạo đệ tử nó trên cổ đống nhiên nhiều hơn một cái miệng máu, máu tươi chảy ra không ngừng xuống dưới. Một cái đầu lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Không bao lâu, Diệp Khinh Vân thân ảnh xuất hiện ở một cánh đen kịt cửa lớn trước mặt. Nhìn qua cửa này, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe. Chợt, hắn đem tay phải mở ra. Thể nội ma đạo huyết mạch nhanh chóng biến thành một chiếc chìa khóa, hướng phía cửa này mà đi. Ngay vào lúc này, cửa này ong ong rung lên. Ngay sau đó, từ đó lại là toát ra khói đen. Ngay sau đó, từ trong khói đen vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng chân rung động, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Cảm nhận được một màn này, Diệp Khinh Vân kiếm mi hơi nhíu lại. Đúng lúc này, ở phía trước xuất hiện mấy bóng người, đều là cưỡi tại liệt mã phía trên. Người cầm đầu ánh mắt quét qua, phát hiện trên mặt đất lại có không ít bộ thi thể, chính là hỏi, vì sao muốn giết đồng môn? Đồng môn? Hiển nhiên, những người này đem hắn coi là người của ma đạo. Dù sao, ở trên người hắn chạy xuôi ma đạo huyết mạch. Bọn hắn muốn giết ta. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt nói ra. Bọn hắn vì sao muốn giết ngươi? Người kia tiếp tục hỏi. Bởi vì bọn hắn muốn cướp đoạt ta ma đạo huyết mạch. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Người cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, đôi mắt lấp lóe, ngay sau đó, chính là nói ra, tiến đến. Diệp Khinh Vân sững sờ. Cái này qua. Diệp Khinh Vân nghĩ nghĩ, hay là đi bảo, hắn dự định nhìn một chút đại môn này bên trong đến tột cùng có cái gì. Hướng phía trước chậm rãi đi đến. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất tại trong cửa lớn. Sau khi tiến vào, hắn phát hiện ở phía trước có một tòa đại điện, mà trong đại điện ngồi xếp bằng lấy một đạo tang thương thân ảnh. Người này có mái tóc màu đen, nó phát thật dài, một mực nâng ở mặt đất. "Đại nhân, hắn tới." Người kia mở miệng nói. "Oan." Đúng lúc này, người này tóc đen bỗng nhiên không gió mà bay, lộ ra một đôi trong mắt, đôi mắt kia lại là màu ngà sữa, nhìn cực kỳ quái dị. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn lập tức hướng phía Diệp Khinh Vân mà đến. "Đoạt xá." Diệp Khinh Vân khẽ chau mày. "Không sai, đoạt xá." Người kia lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, không khỏi phá lên cười, "Ha ha ha, những cái kia ma đạo đệ tử còn tưởng rằng tìm được cái này ma đạo huyết mạch, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, lại nghĩ không ra đến cuối cùng, lại bị nhà mình tổ tông đoạt xá. Thật sự là buồn cười, buồn cười. Xem ra, ngươi không phải ma đạo đệ tử. Cứ như vậy, ta thì càng yên lòng đi đoạt xá ngươi." Người này lạnh lùng mở miệng nói, "Ta vẫn lạc là năm, chỉ còn lại có một hơi, khẩu khí này nén cho tới bây giờ, liền vì đoạt xá, từ đó dẫn đầu ma đạo một lần nữa đi bên trên huy hoàng, đi đạp trên tứ tộc tinh vực thổ nhưỡng. Ngươi liền thành toàn ta đi." "Thành toàn ngươi?" Diệp Khinh Vân khẽ miệng có chút nhếch lên một vòng lạnh lùng đường cong, "Có hay không nói cho ngươi mơ mộng hao huyền bốn chữ này hàm nghĩa?" "Bắt lấy hắn." Người này lạnh lùng mở miệng nói. Lập tức, một vị cưỡi tại liệt mã bên trên võ giả hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi, chỉ gặp hắn thân thể nhảy lên mà ra, từ trên lưng ngựa nhào về phía thanh niên, cùng lúc đó, rút ra bên hông bên trên bội đao, trường đao ở trong hư không càng không ngừng quơ, bộc phát ra từng đạo sáng chói đao mang, sau một khắc, đao này liền hướng phía Diệp Khinh Vân rơi xuống. Đại đao này nhất chuyển, tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, tựa như là một đạo thiểm điện, hàn mang càng không ngừng lóe ra. Bá. Đối mặt chiêu này, Diệp Khinh Vân sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, chỉ gặp hắn vượt ngang một bước, rút ra nghịch thiên kiếm, một kiếm rơi xuống. Sáng chói kiếm mang trong nháy mắt nổ bắn ra đi, cùng đạo đao mang kia nhanh chóng đụng vào nhau. Trong hư không, vang lên một đạo tựa như thanh âm như sấm. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia chính là nhanh lùi lại mấy bước. Người xung quanh nhao nhao hướng lấy Diệp Khinh Vân đánh giết mà đi. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, bên khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười lạnh lùng đến, càng không ngừng xuất thủ lấy. Nhưng vào lúc này, một cơn gió lớn đánh tới. Ngay sau đó, phía trước, vị kia ngồi xếp bằng trên mặt đất người trong hai mắt nổ bắn ra một đạo quang mang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. "Không cần phản kháng, ngươi cái tên này huyết mạch trong người không tầm thường, nó sợ là được thành vì ngươi chất dinh dưỡng." Diệp Khinh Vân vừa muốn tránh né, đúng lúc này, hồn thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân ngây mẩn cả người. Ngay sau đó, hắn thật đúng là không phản kháng. Hắn biết hồn là không thể nào sẽ hại hắn. Nếu là hại hắn, không cần thiết lúc này. "Yên tâm, ta đoạt xá ngươi đằng sau, sẽ chiếu cố người nhà của ngươi cùng bằng hữu." Thể nội truyền đến ma đạo lão tổ thanh âm đến. Sau một khắc, ma đạo lão tổ bắt đầu đối với Diệp Khinh Vân huyết mạch trong cơ thể tiến hành tu vệ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn phát ra không gì sánh được bén nhọn thanh âm. "Cái gì? Ngươi tiểu tử này tại sao có thể có cường đại như thế huyết mạch? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng a. Ngươi đến tụt cùng là ai? Thả ta ra ngoài, ta không nuốt ngươi huyết mạch." Ma đạo lão tổ liên tục cầu xin tha thứ, thanh âm đều đang run rẩy lấy, mang theo một tia sợ hãi cùng một chút hoảng hốt. Diệp Khinh Vân đối với mình huyết mạch trong cơ thể cảm thấy không gì sánh được tò mò. Cuối cùng là huyết mạch gì đâu? Chương 3446, huyết mạch hồi quang. Chương 3446, huyết mạch hồi quang. Nương theo lấy Diệp Khinh Vân huyết mạch trong cơ thể phản kích, ma đạo lão tổ thanh âm đã là trở nên cực kỳ hoảng sợ, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng, ngươi cái này thể nội là huyết mạch gì? A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên. Cho dù là Diệp Khinh Vân cũng không biết trong cơ thể mình huyết mạch là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này huyết mạch muốn về hết. Đúng lúc này, hồn thanh âm đột nhiên vang lên. Là muốn hồi quang, muốn thức tỉnh kiếp trước huyết mạch. Không biết hắn kiếp trước huyết mạch là cái gì, ma mở miệng nói. Bọn hắn đều biết Diệp Khinh Vân kiếp trước thân phận khẳng định không tầm thường, nếu không tầm thường, như vậy người mang huyết mạch cũng khẳng định không tầm thường, không biết người sau người mang loại nào huyết mạch. Lúc này, Diệp Khinh Vân khí tức trong người trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt đứng lên, tựa như núi lửa bộc phát một dạng. Tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, có nguyên bản pháp chủ cảnh nhất trọng tăng lên tới lưỡng trọng bên trong. Đồng thời loại này tăng lên tốc độ không giảm trái lại còn tăng, rất là quỷ dị. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, tại cung điện bốn phía bỗng nhiên vỡ ra, ngay sau đó, bốn phía vậy mà nhiều hơn ao. Trong ao có đại lượng chất lỏng. Giờ phút này, loại chất lỏng này vậy mà thẳng hướng Diệp Khinh Vân thể nội phóng đi. Hấp thu. Diệp Khinh Vân đang điên cuồng hấp thu những huyết dịch này. Không, nói đúng ra, là trong cơ thể hắn huyết mạch đang chủ động hấp thu những huyết dịch này, mà hắn căn bản là không chịu nổi. Hắn muốn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện lại như thế hấp thu xuống dưới, thân thể của mình liền sẽ không cách nào chèo chống, từ đó bạo thể mà chết. Trong những huyết dịch này ẩn chứa năng lượng thực sự quá kinh khủng. Phải biết, nhục thể của hắn rất biến thái, trước đó dùng qua long huyết chờ chút. Ngừng. Dừng lại cho ta. Diệp Khinh Vân ngũ quan bặm mẻo, giữ tận nói, nhưng mà, huyết mạch chi lực trong cơ thể căn bản không do hắn khống chế, vẫn tại không ngừng mà hấp thu phía ngoài huyết dịch. Bốn phía cơi tại liệt mã bên trên ma đạo đệ tử tại thời khắc này thân thể nhao nhao bạo tạc, nó máu tươi hóa thành một đạo tia sáng, thẳng hướng Diệp Khinh Vân thể nội. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, một mặt ngộp bức. Hắn hiện tại đối với mình kiếp trước là càng ngày càng hiếu kỳ. Từ trước mắt đến xem, chính mình kiếp trước huyết mạch rất là không tầm thường a. A a a. Huyết mạch tại kịch liệt run rẩy, Diệp Khinh Vân làn da đã bắt đầu rạn nứt. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Rõ ràng là hồn. Hồn mang theo một tấm mặt nạ màu đen, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, sau đó, tay phải hướng phía Diệp Khinh Vân bả vai vỗ tới. Muốn trấn áp Diệp Khinh Vân huyết mạch chi lực trong cơ thể, bắt đầu, hắn chấn áp được, có thể theo thời gian trôi qua, đột nhiên, Diệp Kinh Vân huyết mạch chi lực trong cơ thể tăng vọt đứng lên, ngay sau đó, phanh, hồn thân ảnh liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn trên mặt vẻ khiếp sợ, "Ma, ngươi còn không ra?" Lập tức, tại Diệp Kinh Vân bên người nhiều hơn một đạo sương mù màu đen. Ngay sau đó, từ trong sương khói chậm rãi đi ra một đạo trung niên nhân thân ảnh đi ra. Hắn người mặc trang phục rất là quỷ dị, đây là một kiện áo bào màu đen, mà tại cái này áo bào màu đen phía trên lại có vô số con mắt, mỗi một cái con mắt đều không phải là đứng im bất động, là vận động, tại nháy mắt, mà mỗi một lần chớp mắt đều để đến không gian bốn phía bóp méo đứng lên. Người này rõ ràng là ma. Ma cao mày, nhìn xem giờ phút này cực kỳ dị thường Diệp Kinh Vân, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực có chút không bình thường, rất cường đại. Hồn mở miệng nói, cùng một chỗ trấn áp trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, không phải vậy, hắn sẽ bạo thể mà chết, hồn trên mặt ngưng trọng nói ra. "Tốt." Ma nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người đồng loạt ra tay, đối với Diệp Kinh Vân huyết mạch trong cơ thể áp chế. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân huyết mạch trong cơ thể vẫn tại tăng gọn, càng không ngừng trưởng lấy, khí tức của hắn cũng tại tăng lên lấy. Huyết mạch chính là võ giả căn bản, huyết mạch đề cao, đối với võ giả mà nói đương nhiên tốt chỗ cực lớn. Diệp Kinh Vân tu vi lại đột phá tiếp, pháp trụ cảnh tam trọng, pháp trụ cảnh tứ trọng. Tiếp tục như vậy nữa, tu vi của hắn sẽ cực nhanh tăng lên. Đây đối với võ đạo căn cơ cũng không tốt. Phanh. Lúc này, ma hỏa hồn phân biệt xuất thủ, bọn hắn một cái tay phải ấn tại Diệp Kinh Vân trên vai phải, một cái khác tay trái ấn tại Diệp Kinh Vân trên vai trái, cưỡng ép áp chế huyết mạch trong cơ thể. Tại Diệp Kinh Vân trong óc đống nhiên nổi lên một hình ảnh đến, hắn phảng phất đi tới trong một thế giới khác. Đây là một mảnh huyết hồng thế giới, tựa như là hoàn toàn không có tận vực sâu. Ở trong vực sâu treo một bóng người, tóc hai bù xù. Đúng. Đúng lúc này, phía trên, sinh hồng trong tầng mây đột nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang đến, ngay sau đó, hướng phía dưới bộ thân thể kia đánh tới. Tại bộ thân thể này bên trong lưu lại một đạo huyết hồng ấn ký đến. Đừng đánh hắn, cầu ngươi đừng đánh hắn. Phía trên, một bóng người xinh đẹp quỳ gối trong tầng mây, càng không ngừng cầu khẩn nói. Hừ, hắn cũng dám thôn phệ thần ma hồn, nên bị đánh chết tươi mới đối. Trong tầng mây vang lên một đạo khác thanh âm, đạo thanh âm này lộ ra không thể nghi ngờ. Không cần. Bóng người xinh xắn kia nói ra. Đừng. Ta lại muốn. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, lập tức trong tầng mây lại một đạo huyết sắc lôi đỉnh rơi xuống. Đạo huyết này sắc lôi đỉnh thẳng hướng người phía dưới đánh xuống. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, cau mày, đối với đạo thân ảnh kia chỉ trỏ. Gia hỏa này vì sao muốn thôn vệ thần ma hồn? Giống như muội muội của hắn chết, chỉ có đồ chính là thần ma hồn mới có thể cứu được muội muội của nàng. Còn có, hắn vùng thế giới kia người cũng đều chết, chỉ có thôn vệ thần ma hồn, thu hoạch được thần ma chi lực mới có thể đem những người này phục sinh. Người tử năng phục sinh sao? Người tu luyện theo đuổi là vĩnh sinh, con đường võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, nếu vĩnh viễn không có điểm dừng, như vậy vĩnh sinh hẳn là tồn tại. Diệp Kinh Vân phát hiện những người này giống như nhìn không thấy hắn đồng dạng. Hắn mang theo hiếu kỳ đi tới, nhìn xem cái kia bị xích sắt treo thân ảnh, nhìn xem đạo thân ảnh này, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đúng lúc này, phía trên, một thanh âm đột nhiên vang lên, trong thanh âm lộ ra lãnh ý ta có tội gì. Âm thanh kia đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng địch khoáng đạt đạo, lộ ra một khuôn mặt đến. Nhìn xem mặt mũi này, Diệp Kinh Vân sợ ngây người. Chương 3447, Thần Ma Chi Hồn chương 3447, Thần Ma Chi Hồn tấm kia tuấn lãng gương mặt không phải là chính mình sao? Cái này Diệp Kinh Vân mặt mũi tràn đầy rung động, sợ ngây người. Hẳn là người này chính là mình kiếp trước. Thần Ma Chi Hồn, đây cũng là thứ gì? Khi hắn muốn tiếp tục xem tiếp, đột nhiên, sâu trong linh hồn chuyển đến run rẩy. Ngay sau đó, mở to mắt, phát hiện chính mình lại về tới trong hiện thực. Nhưng mà, trước đó tất cả những gì chứng kiến đều phảng phất là chân thực, phảng phất chính mình trải qua một dạng. Người không sao chứ? Hồn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng hỏi. Ma đồng dạng là nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Không có việc gì. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, sắc mặt chìm chìm, hắn hiện tại đối với mình kiếp trước cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Chính mình đời thứ nhất đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Ngươi huyết mạch này có thể không có chút nào đơn giản, huyết mạch tăng lên, để cho ngươi tu vi cũng tăng lên, hồn mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nội thị thể nội, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân trên dưới có không dùng hết khí lực, tu vi phương diện, hắn đã tăng lên tới pháp trụ cảnh ngũ trọng chúng, thực lực so trước đó muốn tăng lên mấy lần. Bá. Ma hỏa hồn hai người nhao nhao hóa thành tia sáng, hướng phía Diệp Kinh Vân thể nội bắn tới. Diệp Kinh Vân thì là hướng phía kiếm cung mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở kiếm cung bên trong. Trở về, mới xuất hiện, tại trước người hắn liền nhiều hơn một bóng người xinh đẹp, chính là Lôi Nguyệt Nhi. Phụ thân ta thi thể bị đính tại cổ kiếm sơn bên trong, mong rằng ngươi hỗ trợ mang về. Kiếm cung thủ lĩnh đối với Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Yên tâm, nhất định đưa đến. Diệp Kinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, lúc trước hắn liền đáp ứng qua Lý Vân Kiếm, sẽ đem người sau thi thể mang về đến kiếm cung chung. Đa tạ. Khách khí. Diệp Kinh Vân nói khẽ, sau đó, hắn ngồi tại một chiếc to lớn tinh không trên chiến thuyền. Tinh không chiến thuyền thẳng hướng tứ tộc tinh vực mà đi. Vùng tinh không này rất rất lớn, chia làm đông nam tây bắc bên trong ngũ đại tinh vực. Ở giữa thì là tứ tộc tinh vực. Tứ tộc tinh vực chính là trong vùng tinh không này cường đại nhất tinh vực. Bất quá, tinh vực này cực kỳ quái dị, một khi tiến vào tứ tộc tinh vực võ giả chính là không cách nào dễ dàng rời đi. Cho dù có thể rời đi, cũng cần tại trong thời gian quy định trở về, không phải vậy, sẽ chết. Tinh không chiến thuyền trên bông thuyền. Lôi Nguyệt Nhi liền đứng đấy, nàng dáng người thon thả, mái tóc dài màu bạc theo gió mà tung bay, đột nhiên, nàng nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói đến tứ tộc tinh vực, ta sẽ cùng ngươi ngắn ngủi tách ra. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Đi giải quyết một chút chính mình sự tình. Lôi Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia vô ngần tinh không, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nếu Lôi Nguyệt Nhi không nói, như vậy hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thời gian trôi qua, tinh không chiến thuyền một đường tiến lên, tại đã trải qua nửa năm chạy phía dưới, bọn hắn rốt cục tiến vào tứ tộc tinh vực bên ngoài địa bàn. Vừa tiến vào nơi đây, Diệp Kinh Vân liền cảm giác trong vùng tinh không này có cực kỳ hùng hậu năng lượng, mà lại vùng tinh không này pháp tắc giống như cùng phía ngoài khác biệt. Tại phiến tinh không này phía trên còn có một cái cực lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này vô biên vô tận, giống như tinh không lớn bao nhiêu, nó liền lớn bấy nhiêu. Nơi đó là, nhìn xem trên trời sao cái kia to lớn vòng xoáy màu đen, Diệp Kinh Vân đôi mắt lộ ra hiếu kỳ chi quang. Thông hướng một thế giới khác. Lôi Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, thầm nói. Sau đó, nàng nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nói chờ ngươi tại tứ tộc trong tinh vực thân quen, ngươi liền sẽ biết. Cái này tứ tộc tinh vực so hỗn độn tinh vực còn thần kỳ hơn. Diệp Kinh Vân nói ra. Đó là tự nhiên, tứ tộc tinh vực chính là tất cả tinh vực lớn nhất, cũng là hạch tâm nhất tinh vực. Lôi Nguyệt Nhi mở miệng nói, về sau ta không ở bên người ngươi, hết thảy đều phải hành sự cẩn thận. Minh bạch. Diệp Kinh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa trong tinh không đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến thuyền khổng lồ, chiến thuyền kia hướng phía bên này mà đến, chỉ gặp tại trên chiến thuyền đứng đấy mấy bóng người, trên thân những người này đều tản ra hoảng sợ khí thế. Người cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Hắn nhìn về phía Diệp Kinh Vân, ngay sau đó, sững sờ, chợt hắn mau từ trong ống tay áo lấy ra một bức tranh, trên bức họa vẽ lấy một người. Hắn trên dưới quan sát một chút Diệp Kinh Vân, chợt đôi mắt sáng lên, cười ha ha, ha ha ha. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Diệp Kinh Vân lườm đối phương một chút, liền biết đối phương là tới tìm hắn. Tìm ta làm cái gì? Diệp Kinh Vân hé mắt. Tìm ngươi tự nhiên là muốn tới giết ngươi. Ngươi giết Thiên Đế môn đồ, tội đáng chết vạn lần. Người kia lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Kinh Vân khẽ cho mày, đột nhiên vang lên cái gì? Trước đó có một nhóm đến từ tứ tộc tinh vực, cầm trong tay huyết sắc liêm đao võ giả tới giết hắn, kết quả đều bị hắn phản sát. Nghĩ đến, tại trong những người này liền có kia cái gì Thiên Đế môn đồ đi. Bá. Đối mặt người này, Diệp Kinh Vân không nói hai lời, trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm. Bá. Hoảng sợ kiếm mang trong tinh không tỏa ra. Sau một khắc, ở đây người trên cổ liền nhiều hơn một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong càng không ngừng hiện lên đi ra. Rầm rầm, người này đầu trực tiếp lăn xuống. Giết ta, liền muốn làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Cúi đầu, nhìn chằm chằm cô kia băng lãnh thi thể không đầu, Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Sau lưng, Lôi Nguyệt Nhi không để ý đến, phối hợp ngồi xếp bằng xuống, bóp lấy thủ lớn, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Phía trước, chiếc chiến thuyền khổng lồ kia bên trên, những người kia nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn xuất thủ riêng phần mình vũ khí, có người tay cầm lợi kiếm, có người tay cầm trường đao, còn có người cầm một thanh búa lớn, nhao nhao đánh về phía Diệp Kinh Vân. Lập tức, hoa mỹ võ kỹ trong tinh không tỏa ra. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, những người này tu vi đại bộ phận đều pháp trụ cảnh tam trọng bên trong. Chặn đánh giết những người này, đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Cầm trong tay một thanh lịch thiên kiếm, hướng phía trước chính là phóng đi. Kiếm trong tay càng không ngừng quơ, lập tức, từng đạo kiếm khí như hoa tuyết một dạng bay xuống tới. A a a. Sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại trong cả trời sao. Từng bộ thi thể phiêu phù ở trong tinh không. Chương 3448, Thiên Đế môn đồ chương 3448, Thiên Đế môn đồ từ trong miệng những người này, Diệp Kinh Vân biết được lần trước chết tại trong tay mình tứ tộc tinh vực là Thiên Đế môn đồ. Nói cách khác, mình bị Thiên Đế để mắt tới. Tinh không chiến thuyền hướng phía tinh không chậm rãi tiến lên. Diệp Kinh Vân đạp ở tinh không chiến thuyền trên bong thuyền, ở phía sau hắn đứng đấy một đạo duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp, Lôi Nguyệt Nhi. Người trước mắt tu vi tại pháp trụ cảnh ngũ trọng. Trong chòm sao này không thuộc về yếu. Lôi Nguyệt Nhi chậm rãi mở miệng nói, mái tóc dài màu bạc không gió mà bay, cặp con mắt kia là màu bạc, khiến cho nàng xem ra dị thường yêu dị, dáng người vô cùng tốt, trước sau lồi lõm. Ta còn tưởng rằng ta rất yếu. Diệp Kinh Vân thầm nói, mặc dù không kém, nhưng cũng không mạnh. Lôi Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Kinh Vân, trợn trắng mắt, nói nhớ kỹ, gặp được thiên trụ cảnh cấp bậc võ giả, tranh thủ thời gian chạy. Thiên trụ cảnh là pháp trụ cảnh phía trên một cảnh giới đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, pháp trụ cảnh, thiên trụ cảnh, đế trụ cảnh chính là vũ trụ cảnh ba đại cảnh giới. Lôi Nguyệt Nhi nói khẽ. Ngươi bây giờ sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng là hoàn toàn không phải thiên trụ cảnh võ giả đối thủ. Gặp được bọn hắn, không nên suy nghĩ nhiều cái gì, chạy là được. Diệp Kinh Vân nghe nói, nhẹ gật đầu, khắc trong tâm khảm. Thời gian trôi qua, tinh không chiến thuyền một mực tiến lên. Một ngày nào đó, Lôi Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, chính ngươi một người cẩn thận một chút, mọi thứ đều muốn cảnh giác. Ngươi đây là muốn đi rồi sao? Diệp Kinh Vân có chút không thôi nhìn xem Lôi Nguyệt Nhi. Lôi Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, trên đời này không có tiệc không tan, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Nói, nàng nhìn phía trước tinh không. Sau đó phóng ra chân phải, toàn bộ bóng hình xinh đẹp hóa thành một đạo thiểm điện một dạng hướng phía trước tinh không bắn tới, nó thân ảnh tựa như một đạo lợi kiếm một dạng. Trong chớp mắt, thân ảnh của nàng liền biến mất tại Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Nhìn qua rời đi Lôi Nguyệt Nhi, Diệp Kinh Vân có chút sững sờ, tự lẩm bẩm, thiên hạ không có tiệc không tan. Ngay sau đó, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước trời sao rộng lớn vô ngần, hai tay không khỏi nắm chặt. Đây là một mảnh hoàn toàn mới tinh không, là một mảnh thế giới mới tinh. Cường đại, ta phải biến đổi đến mức cường đại. Không biết cái kia cổ kiếm sơn ở vào nơi nào. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ, hắn tự nhiên không có quyền đã đáp ứng Lý Vân Kiếm sự tình, muốn đem Lý Vân Kiếm thi thể thả lại đến kiếm cung bên trong. Đúng lúc này, phía trước, trong tinh không đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Cẩn thận nghe chút. Âm thanh kia lộ ra rất gấp gáp. Rất nhanh, ở phía trước, một tên chân đạp một thanh kiếm sắc bên trên nữ tử xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt. Nữ tử tuổi chừng chớ 23 tuổi, nhan trị cực cao, khuôn mặt quyến rũ, mặc một bộ bại lộ quần áo, lộ ra tuyết trắng một mảnh. Nàng làn da tuyết trắng, thổi qua liền phá. Bất quá, giờ phút này, nữ tử có vẻ hơi chật vật, nhìn về phía Tần Khắc Địch, mặt lộ vẻ vui mừng, thoáng qua, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước kia tinh không chiến thuyền trên bông thuyền, cũng nói ra, "Công tử, có người muốn giết ta, van cầu ngươi, mau cứu ta." Theo nàng thanh âm rơi xuống, đúng lúc này, phía trước lại xuất hiện một số người. Hết thảy có 3 người, cầm đầu là một vị nam tử trung niên, trong tay phải hắn nắm lấy một thanh trường thương, tóc dài không gió mà bay, tu vi phương diện đạt đến pháp trụ cảnh cửu trọng. Ở phía sau hắn đứng đấy 2 vị lão giả. Trong đó một vị lão giả người mặc áo bào màu đen, tu vi đạt đến pháp trụ cảnh bát trọng. Một vị lão giả khác người mặc áo bào màu trắng, có tròm râu dê trắng xóa, tu vi cũng đạt tới pháp trụ cảnh bát trọng chúng. 3 người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Cầm đầu vị trung niên nhân này hơi nhướng mày, ngươi là cùng nàng một bọn sao? Diệp Khinh Vân vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, vị kia nữ tử quyến rũ lại vượt lên trước một bước, nói vị này chính là ta Cổ Kiếm Tông Tam trưởng lão chi tử, các ngươi chớ có vô lễ. Ai ngờ lời này vừa nói ra, 3 người ánh mắt đều là rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Cổ Kiếm Tông Tam trưởng lão chi tử, cầm đầu trung niên nhân lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, trong đôi mắt sát ý bạo tăng, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy. Ta không phải. Diệp Khinh Vân thần sắc băng lãnh, đột nhiên, ánh mắt lợi hại rơi vào nữ tử quyến rũ trên thân, lạnh lùng mở miệng nói, cô nương, ngươi để cho ta cứu ngươi, ngươi nói một tiếng liền tốt, cần gì phải ra quỷ kế, cần gì phải muốn nói xấu ta đây. Nhưng mà, nữ tử quyến rũ nghe nói như thế, lại là nói ra, công tử, không thể nói như thế, ngươi sẽ không muốn tự mình một người độc chiếm vật kia đi. Nghe nói như thế, 3 người ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn xem nữ tử quyến rũ, đột nhiên chân phải bước ra một bước, tay phải nâng lên, ngay sau đó, một chưởng vô hướng nữ tử quyến rũ. Nữ tử quyến rũ căn bản là phản ứng không kịp, toàn bộ thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, nàng nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói ngươi lại dám đánh ta? Ta cùng người này cũng không nhận ra, lần này các ngươi tin chưa? Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước 3 người, lạnh lùng mở miệng nói, thuyền này là của ta, còn xin các ngươi rời đi. 3 người liếc mắt nhìn nhau. Đại nhân, xem ra vị công tử này hẳn là thật không phải cái gì Cổ Kiếm Tông Tam trưởng lão chi tử. Máu là thật, không giống như là diễn trò. Nghe nói như thế, nữ tử quyến rũ kèm chút một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra ngoài. Nàng không gì sánh được oán độc nhìn xem Tần Khắc Địch, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tống Vân Thiên cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đối với nàng ánh mắt oán độc, Tần Khắc Địch trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đúng lúc này, phía trước lại vang lên mấy đạo thanh âm. Nghe được thanh âm này, trung niên nhân lông mày thật sâu nhíu một cái, nhìn chằm chằm nữ tử quyến rũ, sắc mặt đại biến, là người của ngươi. Chẳng lẽ lại là hắn? Nữ tử quyến rũ lạnh lùng mở miệng nói, nhìn xem trung niên nhân ánh mắt thật giống như đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Giết hắn. Sau lưng, vị yêu lão giả mặc áo bào đen lạnh lùng mở miệng nói, vừa muốn xuất thủ, đúng lúc này, một sợi kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, tại trên cổ của hắn liền nhiều hơn một đạo vết kiếm, máu tươi từ bên trong càng không ngừng hiện lên đi ra. Phù phù, một cái đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn bo, chết không nhắm mắt. Chương 3449, đại kiếm chủ chương 3449, đại kiếm chủ rút lui. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân mặc bạch bào sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, đối với sau lưng lão giả mặc bạch bào sốt rồi nói, vị lão giả mặc bạch bào kia phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng bạn của hắn yếu sao? Không có chút nào yếu. Nhưng mà, vị đồng bạn này cứ thế mà chết đi. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương rất mạnh. Rút lui. Nghĩ như vậy, lão giả mặc bạch bào trực tiếp xoay người chạy, nhưng vào lúc này, trước đó biến mất đạo kiếm quang kia lại lần nữa xuất hiện, phản phất từ không gian nào đó thuấn di đến một không gian khác, chuẩn xác không sai lầm rơi vào trên cổ của hắn. Bá. Sau một khắc, tại trên cổ của hắn liền nhiều hơn một đạo vết máu. Máu tươi càng không ngừng từ đó bừng lên. Một cái đầu trực tiếp lăn xuống, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn bo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nhìn xem một màn này, trung niên nhân mặc bạch bảo kiếm mi bỗng nhiên nhảy một cái, đối phương rất mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đúng lúc này, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay người, ngay sau đó, tay phải hắn nâng lên, trong lòng bàn tay hội tụ năng lượng kinh người, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên vô. Một sợi kiếm quang từ phía trước nổ bắn ra đến, ngay sau đó, cùng đạo trưởng ấn này đụng vào nhau. Sau một khắc, hư không một trận rung dậy. Chợt, đạo trưởng ấn này trực tiếp bị phá hủy. A. Trung niên nhân mặc bạch bào tay phải trực tiếp đoạt đi, máu tươi như trụ, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, nhìn chằm chằm phía trước, phát ra âm thanh bén nhọn, đại kiếm chủ. Ở phía trước trên bông tuyển, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Một bộ áo bào tím, trong tay phải nắm một thanh tử kiếm. Mái tóc màu tím không gió mà bay, cặp con mắt kia đều là màu tím, tựa như tinh thần giống như thâm thúy, nhìn có chút yêu dị. Trung niên nhân mặc bạch bào cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem vị này cầm trong tay tử kiếm tóc tím trung niên nhân. Tuy nói tu vi của đối phương giống như hắn, thế nhưng là đối phương là một vị hàng thật giá thật đại kiếm chủ. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của người này. Đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn đông nhiên xoay người chạy. Giết! Giết hắn cho ta, nhưng mà, đúng lúc này, vị tiên nữ tử quyến rũ lạnh lùng mở miệng nói. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, sắc mặt lạnh nhạt tóc tím trung niên nhân lại là ra một kiếm. Bá. Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước bắn tới. Ngay sau đó, đạo kiếm mang này chuẩn xác không sai lầm rơi vào trung niên nhân mặc bạch bào trên cổ, một cái đầu trong nháy mắt thoát ly cổ, bay ra ngoài, cặp con mắt kia đều trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Mà lúc này, tại nữ tử quyến rũ trước mặt nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, những người này đều lộ ra khí tức cường đại, tu vi đều chí ít tại pháp trụ cảnh ngũ trọng. Bọn hắn toàn bộ quỳ một chân xuống đất, cực kỳ cung kính nhìn xem trước mặt nữ tử quyến rũ. Giờ phút này, nữ tử quyến rũ đem ánh mắt oán độc rơi vào phía trước Diệp Khinh Vân trên thân, bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, ngươi không nghĩ tới đi, sẽ có hôm nay. Nếu ngươi mới vừa rồi giúp ta, liền cùng ta kết một phần thiện duyên, đáng tiếc, ngươi không chấp ý. Mà lại, ngươi lại dám đánh ta, từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào đánh ta, ngươi là người thứ nhất. Nữ tử quyến rũ lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Khinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Cho nên, ngươi đang chết, nên giết. Cũng bởi vì ta không có bị ngươi lợi dụng đáng chết. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, con mắt trong nháy mắt híp lại, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Giết, giết nàng. Nữ tử quyến rũ chỉ vào Diệp Khinh Vân, lạnh lùng mở miệng nói. Theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức trong đám người một vị võ giả đột nhiên xuất động, toàn bộ thân hình tựa như lợi kiếm một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân bắn tới. Bá. Ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên rút nghịch thiên kiếm, một kiếm hướng phía trước bắn tới. Lập tức, hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi, đâm rách không gian. Rất nhanh, tại vị này võ giả chỗ mi tâm nhiều hơn một đóa máu tươi chi hoa, ngay sau đó khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân cầm kiếm hướng phía trước mà đi. Cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Nếu những người này muốn giết hắn, vậy liền làm tốt bị hắn đánh chết chuẩn bị đi. Bá. Một kiếm mới tới. Lập tức, trên mặt đất nhiều hơn một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Khinh Vân một đường đánh giết, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở nữ tử quyến rũ trước người. Nữ tử quyến rũ nhìn thấy Diệp Khinh Vân sau, sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thực lực sẽ như vậy biến thái, càng không nghĩ đến Diệp Khinh Vân sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Đang lúc nàng muốn lui ra phía sau mấy bước thời điểm, một đạo trưởng ấn thẳng hướng trên người nàng bổ tới. Sau một khắc, thân thể của nàng trực tiếp ngã trên mặt đất. Coi như nàng muốn đứng lên thời điểm, một thanh lợi kiếm đột nhiên rơi xuống. Khoảng cách cổ của nàng chỉ có 3 cm, kiếm này tản ra lạnh lùng sát ý, tay cầm kiếm này người tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân chính lạnh lùng cúi đầu, nhìn phía dưới nữ tử quyến rũ, dừng tay. Trước đó vị kia cầm trong tay lợi kiếm màu tím, có một đầu tím pháp nam tử trung niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt rốt cục thay đổi, không còn bình tĩnh, hắn gắt gao nhìn xem Diệp Khinh Vân, phẫn nộ quát, ngươi có biết nàng là ai? Tranh thủ thời gian thả hắn, không phải vậy, cổ kiếm tông chu người cựu tộc. Trong thanh âm lộ ra mãnh liệt uy hiếp. Diệp Khinh Vân hé mắt, quay người, nhìn xem vị này tóc tím trung niên nhân, nói ngươi đang uy hiếp ta? Chu ta cựu tộc, người này không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi tốt nhất thả nàng. Không phải vậy, tóc tím trung niên nhân vẫn như cũ dùng ý hiệp ngữ khí nói ra. Nhưng mà đúng lúc này, Diệp Khinh Vân kiếm trong tay bỗng nhiên hướng xuống bạch một cái, lập tức một đạo không gì sánh được sáng chói kiếm mang thẳng hướng phía dưới nữ tử quyến rũ trên cổ rơi xuống. Ngay sau đó, nữ tử quyến rũ đầu trực tiếp thoát ly cổ, cặp con mắt kia đều trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không nói ra uy hiếp đến. Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm ngẩn người tóc tím trung niên nhân, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi. Tóc tím trung niên nhân giận tím mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, người đáng chết ta. Thanh âm rơi xuống, hắn quả quyết xuất kiếm, chỉ là tiểu kiếm chủ, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Phải biết, kiếm đạo của hắn trình độ thế nhưng là đạt đến đại kiếm chủ chúng. Chương 3450, một kiếm không ánh sáng chương 3450, một kiếm không ánh sáng đại kiếm chủ hòa tiểu kiếm chủ tuy chỉ có kém một chữ, nhưng là chân chính thực lực sai biệt có thể rất lớn. Từ phát trung niên nhân có thể trở thành đại kiếm chủ, bản thân cái này nói rõ hắn tại kiếm đạo trình độ bên trong có cực cao tạo hóa cùng thiên phú. Mắt thấy tử phát trung niên nhân muốn xuất thủ, Diệp Khinh Vân sắc mặt không có bối rối chút nào cùng sợ hãi, có chỉ là lạnh nhạt. Hắn ước gì cùng đại kiếm chủ giao chiến đâu. Gần nhất, kiếm đạo của hắn trình độ một mực dừng lại tại tiểu kiếm chủ bên trong, hắn cần thông qua cùng kiếm tu chiến đấu đến đề cao chính mình, từ đó đột phá kiếm đạo. Trong hai mắt nổi lên mãnh liệt ý chí chiến đấu, tựa như cháy hừng hực như hỏa diễm, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy, càng khủng bố. Hừ. Nam tử trung niên tóc tím hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện, thẳng hướng Diệp Khinh Vân giữa lông mày đâm tới. Ngay tại kiếm này khoảng cách Diệp Khinh Vân giữa lông mày còn có vài tấc vị trí, ngay vào lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên một cái nghiêng người, ngay sau đó, thân hình lóe lên, có chút xảo diệu tránh đi kiếm này. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút ra một kiếm, rút kiếm quyết. Lập tức, một đạo sáng chói kiếm mang hướng phía trước bắn tới. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Một kiếm này rơi xuống, nam tử trung niên thân hình lui về phía sau mấy bước, cả người hướng về sau tung bay. Diệp Khinh Vân kiếm này thất bại. Mà lúc này, nam tử trung niên bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo khói xanh. Ngay sau đó, kiếm trong tay từ đôi đến đầu tấn manh bạch ra. Phanh! Lập tức, hư không chi trung đa ra mấy đạo kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo sắc bén khí tức, làm cho không gian bốn phía đều run rẩy. Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, giơ kiếm hướng phía trước chính là chặn lại. Phanh! Mũi kiếm của đối phương rơi vào trong tay hắn nghịch thiên kiếm trên thân kiếm. Lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, làm cho thân hình của hắn lui về phía sau mấy bước. Phanh! Nam tử trung niên tóc tím tiếp tục vọt tới, mũi kiếm kia chỗ bùng lên lấy hàn quang. Diệp Kinh Vân liên tục nhanh lùi lại. Nam tử trung niên tóc tím thừa thắng truy kích. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Kinh Vân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Nam tử trung niên tóc tím nhìn thấy một màn này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, giơ kiếm đông nhiên ngăn cản. Vâng! Một đạo nổ vang tiếng vang lên. Nam tử trung niên tóc tím thân hình đông nhiên lui ra phía sau, tại lui ra phía sau trong nháy mắt, khóe miệng của hắn bên cạnh thấm vào một vòng máu tươi. Ai có thể nghĩ tới thân là đại kiếm chủ hắn vậy mà lại thua với Diệp Kinh Vân. Hắn gắt gao nhìn xem Diệp Kinh Vân, ngươi tại bắt ta thí luyện. Không sai. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Ta rất phẫn nộ. Nam tử trung niên tóc tím lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, ở trên người hắn bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ mãnh liệt kiếm thế. Một thân đại kiếm chủ kiếm đạo trình độ bạo phát đi ra. Chết. Tử phát trung niên nhân muốn xuất ra thực lực chân chính, hắn muốn một kiếm đánh chết Diệp Kinh Vân. Bá. Kiếm trong tay vậy mà phát sáng, toàn thân xích hồng, một đạo hỏa diễm từ kiếm trên thân nổ bắn ra đến, làm cho vùng tình không này đều run rẩy. Phanh. Diệp Kinh Vân tranh thủ thời gian huy kiếm ngăn cản. Đạo hỏa kia diễm trong nháy mắt rơi vào kiếm trong tay hắn trên thân, khiến cho thân hình hắn lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, hắn đối với kiếm đạo hình như có lĩnh ngộ. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, lòng có cảm ngộ. Vậy mà tại đốn ngộ. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên tóc tím đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đốn ngộ. Hắn vạn lần không ngờ người trước mắt vậy mà tại đốn ngộ. Đốn ngộ thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Nam tử trung niên tóc tím trong lòng nghĩ như vậy, một khi đối phương thành công, vậy rất có thể đi vào đại kiếm chủ, đến lúc đó đối với hắn mà nói rất có thể không địch lại đối phương, thế cục sẽ nguy chuyển. Nghĩ như vậy, hắn trong đôi mắt sát ý tại thời khắc này trực tiếp chợt tăng, sát ý lăng nhiên, hai tay cầm kiếm, nhanh chóng hướng phía trước thanh niên bắn tới. Chết. Thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng hắn nhấp nhô đi ra. Kiếm mang sắc bén liền muốn hướng phía Diệp Khinh Vân đầu mà đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Khinh Vân hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo sắc bén kiếm mang từ trong đôi mắt bắn tới, lại làm cho vùng tình không này run rẩy. Cùng lúc đó, ở trên người hắn bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt kiếm thế đến, làm cho không gian bốn phía đều đang không ngừng run rẩy. Đại kiếm chủ, cảm nhận được kiếm này thế, Tử Phát trung niên nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bá. Mà lúc này, Diệp Kinh Vân đột nhiên rút ra một kiếm. Lập tức, một đạo hãi nhiên vô địch kiếm mang thẳng hướng phía trước cấp tốc rơi xuống. Tử Phát trung niên nhân tranh thủ thời gian giơ kiếm ngăn cản. Phanh. Lực lượng khổng lồ làm cho hắn toàn bộ thân hình cấp tốc lùi ra phía sau. Thật mạnh. Hắn trong đôi mắt lóe ra tinh quang, nhìn chằm chằm người phía trước. Mà lúc này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, không chút do dự vung ra một kiếm. Một kiếm này uy lực so trước đó còn cường đại hơn. Nam tử trung niên tóc tím sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản là ngăn cản không nổi một kiếm này. Đồng dạng là đại kiếm chủ, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Nói trắng ra là, cũng là bởi vì Diệp Kinh Vân lĩnh ngộ thấu triệt. Nam tử trung niên tóc tím gặp tình thế không đối, tranh thủ thời gian xoay người chạy. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân sao lại buông tha hắn? Thi triển thân pháp, sau một khắc, hắn liền lần nữa đi tới trước mặt đối phương, lại là một kiếm rơi xuống. Bá. Đạo kiếm mang này trực tiếp chui vào đến nam tử trung niên tóc tím trên thân. Ngay sau đó, nam tử trung niên tóc tím thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Diệp Kinh Vân gào thét mà đứng, sắc bén kiếm chỉ hướng nam tử trung niên tóc tím trên cổ, trên kiếm kia lộ ra từng tia lanh ý cùng sát ý. Ngươi không có khả năng giết ta, ta là Cổ Kiếm Tông nam tử trung niên tóc tím vừa muốn mở miệng nói ra. Lúc này, Diệp Kinh Vân lạnh lùng ngắt lời hắn, chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi. Cái gì cầu thí đạo lý? Ta quản ngươi thân phận gì, chết đi. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, lập tức, kiếm trong tay từ trên xuống dưới, tấn mạnh rơi xuống. Bá, một cái đầu người lập tức từ trên cổ lăn xuống, cặp con mắt kia đều trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Diệp Kinh Vân cúi đầu, nhìn phía dưới bộ thi thể không đầu kia, trong đôi mắt hiện ra lạnh ý, mặt không biểu tình. Sau đó, hắn thu kiếm mà đứng, nhìn về phía trước vô ngần mà thần bí tinh không. Chương 3451, duy khoái bất phá chương 3451, duy khoái bất phá hắn rơi vào trong trầm tư. Mảnh tinh vực này so trước đó vùng tinh vực kia càng thêm tàn nhẫn. Trước đó, nếu là Diệp Kinh Vân thực lực nhỏ yếu, rất có thể táng thân ở đây. Thực lực, vô luận chỗ nào, tăng thực lực lên mới là vương đạo. Trong đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. Diệp Kinh Vân quay người, nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể, tay áo hất lên. Lập tức, trong những thi thể này nhẫn không gian toàn bộ bay đến trong tay hắn. Thần niệm quét qua, phát hiện bên trong có đại lượng tinh nguyên. Ngay tại lúc đó, còn có một thanh kiếm kỹ. Nhất kiếm vô quang. Kiếm ra, chắc chắn sẽ mang theo kiếm quang, như thế nào không ánh sáng đâu. Diệp Kinh Vân hé mắt, sau đó hì hì nhìn lại, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc cùng rung động. Thì ra là thế, cũng không phải là chân chính một kiếm quang, thì là nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến liên kiếm quang đều nhìn không thấy. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt liền hiểu được bộ này kiếm kỹ tinh túy chỗ. Không ít không có kiếm quang, chỉ là xuất kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến kiếm quang đều nhìn không thấy. Cái này cần kiếm giả có tốc độ cực nhanh. Trên đời võ học, duy khoái bất phá. Diệp Kinh Vân cảm thán một tiếng, bộ này kiếm kỹ uy lực cực lớn, rất thích hợp bản thân tu luyện. Thời gian kế tiếp, hắn liền bắt đầu tu luyện bộ này kiếm kỹ nhất kiếm vô quang. Thời gian trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, tinh không chiến thuyền vẫn như cũ hướng phía sâu trong tinh không tiến lên. Diệp Kinh Vân mục đích là tiến vào Cổ Kiếm Tông bên trong, đem Lý Vân kiếm thi thể tìm về đến, sau đó tìm thời gian trở lại kiếm cung. Lý Vân kiếm thi thể bị đính tại Cổ Kiếm Sơn bên trong. Trước đó, hắn lại gặp Cổ Kiếm Tông người, xem ra Cổ Kiếm Tông hẳn là khoảng cách nơi đây không xa mới lạ. Lúc này, phía trước trong tinh không đống nhiên run rẩy. Ngay sau đó, không gian một trận xé rách, sau đó, ở phía trước vậy mà nhiều hơn màu đen tầng mây. Cái này màu đen tầng mây lại là do đại lượng màu đen đại bằng tổ hợp mà thành, mỗi một đầu màu đen đại bằng trên thân đều tản ra hoảng sợ khí thế, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Ma quỷ đại bằng. Nhìn qua yêu thú này, Diệp Kinh Vân mở người, hắn nhớ ký tại ma quỷ vực bên trong nhìn thấy con yêu thú này. Nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp con yêu thú này. Cắt. Màu đen đại bằng phát ra thanh âm quái dị, ngay sau đó, dương cánh, hướng phía Diệp Kinh Vân lao xuống mà đi. Bá. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân đột nhiên rút ra một kiếm. Nhất kiếm vô quang. Ngay sau đó, phía trước, con ma quỷ này đại bằng trực tiếp rơi rụng xuống, trong thân thể bốc lên máu tươi. Một kiếm này uy lực cũng thực sự rất kinh người. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Ân. Lúc này, hắn phát hiện cái gì? Chỉ gặp ở phía trước trong tinh không, một bóng người chân đạp tại trên thân kiếm, thẳng hướng phía trước mà tới. Trong vùng sao trời kia vậy mà xuất hiện một đoàn vòng xoáy, ngay sau đó, trực tiếp đem đạo thân ảnh này bao khỏa ở cùng nhau, sau một khắc, đạo thân ảnh này liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong vùng tinh không này vậy mà ẩn giấu đi như thế một cái truyền tống trận. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn liền hướng phía phương hướng kia mà đi. Bá, thân hình run lên, sau một khắc, đầu não truyền đến một trận mê muội, ngay sau đó, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu liền phát hiện ở phía trước có một tòa cung điện. Giờ phút này, ngoài cung điện sắp xếp một đội ngũ thật dài. Trong tay những người này đều có lấy một tấm lệnh bài. Xem bộ dáng là chỉ có khối lệnh bài này mới có thể tiến nhập đến. Huynh đệ, Cổ Kiếm Tông ngay ở chỗ này sao? Diệp Kinh Vân nhìn xem trước người người, hỏi. Đứng tại trước người hắn người là một tên mập, bộ mặt có thịt thừa, con mắt rất nhỏ, nhìn giống như tiểu tinh tinh mở dạng, mặc một bộ áo bào rộng lớn, hắn nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nói ngươi không biết sao? Nơi này là Cổ Kiếm Thành, Cổ Kiếm Tông vào chỗ tại Cổ Kiếm trong thành a. Trong tay ngươi khối lệnh bài này là? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Đây là thông hướng Cổ Kiếm Thành lệnh bài a. Mập mạp mở miệng nói, ta không có lệnh bài này, nên như thế nào có thể được đến khối lệnh bài này? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Không có, mập mạp mở người, sau đó mở miệng nói, nếu như không có, ngươi có thể đi mua a. Mua? Nơi đó có bán? Diệp Kinh Vân hỏi. Nơi đó, mập mạp chỉ phía trước, ở nơi đó có một cái đỉnh, trong đỉnh ngồi một vị tiểu nữ hài, tuổi chừng chớ 12-13 tuổi. Tại trước người của nàng có một khung, khung bên trong chứa không ít lệnh bài. Phải dùng cái gì có thể mua được sao? Diệp Kinh Vân lại hỏi. Tinh nguyên sao? Đối với tinh nguyên, mập mạp nhẹ gật đầu, nói bất quá, hơi đắt, cần 10 triệu tinh nguyên. Ta đi, nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân trực tiếp tắt lưới, một tấm lệnh bài cần 10 triệu tinh nguyên, nàng tại sao không đi đoạt ta? Không có cách nào, là thành này quy định thôi. Ngươi sẽ không có tinh nguyên đi, mập mạp cổ quái nhìn xem Diệp Kinh Vân, vậy mà nói ra, nếu không, ngươi đi đoạt đi. Đoạt? Cái này đều có thể. Diệp Kinh Vân sửng sốt. Đương nhiên có thể, không có người quản. Đương nhiên, ngươi không có khả năng đoạt tiểu nữ hài kia, không phải vậy, ngươi tuyệt đối sẽ ngọn cụ đòi. Mập mạp nói ra, chợt có chút cổ quái nhìn xem Diệp Kinh Vân, nói ngươi sẽ không cần cướp ta đi. Làm sao có thể? Diệp Kinh Vân lắc đầu. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội người. Đúng lúc này, một đám người hướng phía bên này đi tới. Hết thảy có 5 người. 5 người này phía sau đều là có một thanh kiếm. 5 người này đầu tiên là đi tới vị tiểu nữ hài kia trước mặt, sau đó một lát sau, bọn hắn liền xoay người đi trở về, xem ra bọn hắn cũng không mua được lệnh bài. 5 người này, sợ là muốn cướp. Mập mạp hé mắt, thấy cảnh này, thầm nói, năm người này không có thương tiểu nữ hải kia đó a. Diệp Kinh Vân nhìn sang, hơi kinh ngạc. Đương nhiên a, ngươi nếu là dám đoạn, ngậm cụ tỏi, mập mạp nói ra, mà lại không ai có thể cứu được ngươi. Vô luận ngươi đến từ cái gì thế lực, dù là ngươi là Cổ Kiếm Tông tông chủ nhi tử đều phải chết a. Thân phận nàng lớn như vậy, nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân rất là kinh ngạc nhìn sang. Tiểu nữ hải kia có một tấm đẹp đẽ tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cực kỳ đáng yêu. Chương 3452, a cướp. Chương 3452, a cướp. Thấy thế nào? Đều nhìn không ra tiểu nữ hài này có chỗ nào khác biệt. Rất lớn. Bàn tử nhìn về phía nơi xa ngồi tại trong đỉnh tiểu nữ hài, vô cùng e dè nói. Mà giờ khắc này, trước đó trong 5 người kia đã có 4 người đi ra ngoài, giống như tìm được mục tiêu. Trong mơ hồ, Diệp Kinh Vân nghe được bọn hắn nói chuyện thanh âm. Lệnh bài, cho ta. Lệnh bài này chính là ta tiêu tốn rất nhiều tinh nguyên có được, vì sao phải cho ngươi? Bá. Một đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, mấy cỗ thi thể ngã trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Những người xếp hàng kia nhìn thấy một màn này, chỉ là cao mày, cũng không để ý tới cái gì, tựa hồ việc này đối bọn hắn mà nói đã là quá quen thuộc. Nhìn xem một màn này, Diệp Kinh Vân kiếm mi hơi nhíu lại. Như vậy giết người, bốn phía người còn chưa không để ý tới, không khỏi quá thất vọng đau khổ. Bốn người kia giết người xong sau, đều cầm đi lệnh bài, sau đó đi trở về. Ngươi làm sao còn không đi? Lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen kiếm tu nhìn về phía cái kia một mực tại nhìn xem bốn phía kiếm tu hỏi. Vị kiếm tu kia mỉm cười, nói đang tìm người thích hợp. Cái gọi là người thích hợp dĩ nhiên là chỉ kẻ yếu. Ai sẽ não tàn đi tìm một cái mạnh hơn chính mình người? Đây không phải muốn chết sao? Vị kiếm tu này dáng dấp rất hèn mọn, cặp mắt kia bốn chỗ nhìn xem, một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn liền rơi vào Diệp Kinh Vân trước người tên mập mạp kia trên thân. Cái này mẹ nó, gặp vận may. Bàn tử thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét đứng lên. Ngươi vận khí coi như có thể. Diệp Kinh Vân nhìn bản tử một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, "Có thể, cái này đều có thể." Bản tử có chút bó tay rồi, hắn đều bị người để mắt tới, vận khí này thế nhưng là kém đến cực hạn, làm sao lại có thể đâu. Giờ phút này, vị kia hèn mọn kiếm tu chậm rãi đi tới bản tử bên người, mở ra tay phải, nói chớ do dự, thức thời một chút, giao ra lệnh bài đến. Bản tử sắc mặt biến đổi, "Ta là Thiên Bảo Thương hội hội trưởng chi tử." Hèn mọn kiếm tu nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó, người sau lưng nói ra, "Mập mạp này đang nói láo. Thiên Bảo Thương hội hội trưởng chi tử, ta gặp qua, không phải mập mạp chết bầm này." Bản tử nghe nói như thế, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Diệp Kinh Vân hơi kinh ngạc mà nhìn xem bản tử. Mập mạp này ngược lại là có tí khuôn mặt, báo cáo sai thân phận, muốn dùng cái này man thiên quá hải, nhưng cũng tiếc, đối phương gặp qua Thiên Bảo Thương hội hội trưởng chi tử. "Ta là con tư sinh của hắn." Bản tử còn nói thêm, "Ha ha ha, ta tin ngươi cái quỷ a." Hèn bọn kiếm tu cười ha ha, hắn vẫn như cũ đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, hoặc là giao ra lệnh bài, hoặc là bị ta giết, ta lại lấy lệnh bài của ngươi, chính ngươi lựa chọn đi. Trong lời nói có chút tự tin, dạng như vậy liền phảng phất ăn chắc mập mạp. Mập mạp sắc mặt biến lại biến. Hắn biết mình tuyệt không phải là gia hỏa này đối thủ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn giao ra. Nhưng mà, đúng lúc này, người đứng phía sau mở miệng nói, "Giao cái cọp lông." Nghe nói như thế, hèn bọn kiếm tu trong nháy mắt hé mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Sắc ý tại thời khắc này tụ tập tại trong đồng tử. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, có loại lặp lại lần nữa. Nói, "Ngươi xứng để cho ta nói thêm câu nữa sao?" Diệp Kinh Vân bên khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía đối phương rút ra một kiếm. Bá! Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra, làm cho hư không rung dậy. Vị kia hèn mọn kiếm tu nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên co rụt lại, tranh thủ thời gian xoay tay lại. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia thực sự quá nhanh. Cứ như vậy trong nháy mắt, tay của hắn liền thoát ly thân thể. Máu tươi văng khắp nơi. Dầm dầm. Hèn bọn kiếm tu tiếng kêu rên liên hồi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, gầm nhẹ nói, "Vương bắt đảng." Nói, hắn tay trái rút ra lợi kiếm đến, hướng phía Diệp Khinh Vân bỗng nhiên bổ xuống. Đối mặt kiếm này, Diệp Khinh Vân cười lạnh, tay phải cầm Lịch Thiên kiếm, một kiếm lấy xuống, một kiếm không ánh sáng, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Hèn bọn kiếm tu đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Phía trước, cái kia bốn vị kiếm tu nhìn thấy một màn này, con ngươi đều là co rụt lại, ngay sau đó bọn hắn đều là đem sắc bén mà túc sát ánh mắt rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Bàn tử nhìn thấy một màn này, đột nhiên run rẩy một chút, sau đó lui ra phía sau đến Diệp Khinh Vân sau lưng, trong thanh âm lộ ra sợ hãi, "Đang run rẩy, huynh đệ, làm phiền ngươi lớn." Trong miệng hắn không ngừng mà thầm nói, "Sớm biết rằng này, ta vừa rồi liền cho hắn lệnh bài." "Không sợ." Diệp Khinh Vân đối với bàn tử nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, "Ngươi dám giết người của chúng ta?" Phía trước, bốn vị kiếm tu người cầm đầu chính là một vị dáng người khôi ngô người. Hắn lưng đeo một thanh lợi kiếm màu vàng, có mái tóc dài màu vàng nóng. Cặp con mắt kia chính nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân trước khi đi một bước, nói thẳng, "Giao ra lệnh bài đến." Nghe nói như thế, bốn người cùng nhau ngây mẩn cả người. Ngay sau đó, bốn người liền cười ha ha, ha 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 ha. "Tiểu tử này đang nói giỡn sao? Ta nghe lầm sao? Hắn vậy mà để cho chúng ta giao ra lệnh bài." Một người cười đến bụng sắp đau, chỉ vào Diệp Kinh Vân, chà phúng liên tục. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng trên người hắn đánh xuống. Bá! Ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chết, cứ thế mà chết đi. Người đứng phía sau ngây ngẩn cả người, lại chết, mà lại là ở ngay trước mặt bọn họ giết người. Quá phận. Ba người nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Giết hắn. Người cầm đầu lạnh lùng mở miệng nói. Lập tức, ba người nhao nhao xuất thủ, rút lợi kiếm ra. Sáng chói kiếm mang ở trong hư không tỏa ra. Đối mặt ba người vây công, Diệp Khinh Vân biểu hiện được vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh. Bá. Sau một khắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, kiếm trong tay từ trên xuống dưới tấn mạnh rơi xuống. Một kiếm không ánh sáng. Lại lần nữa thi triển một kiếm không ánh sáng. Vị kiếm tu kia căn bản phản ứng không kịp, toàn bộ nhục thân trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Bá. Diệp Khinh Vân thân hình run lên, lại xuất hiện ở một vị kiếm tu trước mặt, hay là một kiếm đánh xuống.